Chương 281, lầu sập. Chương 281, lầu sập. Mấy hiệp xuống, Bạch Hạnh Nhi một tay nắm lấy tiểu quỷ kia, trong tay của ta Thiên Khải chi nhận cũng gác ở nữ quỷ trên cổ. "Xin lỗi." Ta thấp giọng nói, sau đó một đao đi xuống trực tiếp đem cái kia nữ quỷ đầu tước mất. Trong phòng âm khí nháy mắt tản đi hơn phân nửa, tiểu quỷ kia cũng bị Bạch Hạnh Nhi bùa vàng đốt chít chít toa gọi bậy. Nữ quỷ trên thân hồng khí cũng đi theo tiểu tán, thế nhưng nhìn ta ánh mắt nhưng như cũng lộ ra hung ác tia sáng. "Không đối." Không đợi ta làm ra phản ứng, cái kia nữ quỷ lại lần nữa hướng về ta đánh tới, ta theo bản năng một đao vỗ xuống, trước mắt nữ quỷ nháy mắt hồn phi phách tán, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Bạch Hạnh Nhi trong tay Hải Nhi theo nữ quỷ biến mất cũng đi theo biến mất. Hai ta liếc nhau đều là một mặt mộng bức, làm sao như thế dễ dàng liền chết. Lẽ ra ta loại bỏ trên người nàng sát khí về sau nữ quỷ này hẳn là còn có một đoạn thời gian hấp hối, làm sao sẽ trực tiếp hồn phi phách tán đâu. Tình huống như thế nào? Ta làm sao biết? Lúc này hai ta đều chỉ có thể một mặt mộng nhìn xem trước mặt thi thể. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, "Thiếu Dương, xảy ra chuyện rồi Thiếu Dương." Ta tranh thủ thời gian mở cửa, An Nhân trong tay nắm lấy điện thoại, trên mặt là một mặt khủng hoảng, "Đêm qua cái kia tòa nhà sập, làm sao có thể? Các ngươi mở ra cũng không phải chịu trọng lực tường a?" Ta nhíu mày hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, chúng ta phải đi hiện trường nhìn xem, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ a." Ta không chần chờ, lúc này đi theo An Nhân ra cửa. Dọc theo con đường này ta cùng Bạch Hạnh Nhi đều không có nói chuyện, ta trên đường đi đều đang nghĩ, có phải hay không là bởi vì chúng ta phá này thiên địa tam tài trận cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái kia tòa nhà không tính là đặc biệt cũ kỹ cái chủng loại kia, tổng cộng là tầng 19, bên trong lại hơn mấy trăm người, cái này nói sập thì sập, không chừng tạo thành bao lớn tương vong đâu. Chúng ta chạy tới hiện trường thời điểm nhìn thấy chính là một vùng phế tích, đội phòng cháy chữa cháy người ngay tại đối những dân chúng kia tiến hành cấp cứu, từ bên trong khiêng ra tới một cái lại một cái người, các đại nhật báo phóng viên cũng tại trong đó, tràn diện cực độ hỗn loạn. An Nhân dẫn người vừa xuống xe liền gia nhập cứu viện đội ngũ, bất quá ta cùng Bạch Hạnh Nhi lại một cái phát hiện vấn đề. Tòa nhà này là đơn độc, xung quanh không có những kiến trúc, mà còn lầu này không giống như là sập, càng giống là lom xuống đi. Giống như là trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố, để tòa nhà này chìm xuống dưới giống như. Ta không nói hai lời vén tay áo lên liền lên đi hỗ trợ, mấy tầng phía dưới lầu gần như đều lâm vào dưới nền đất, còn lại thì là trực tiếp sập thành một vùng phế tích, bận rộn nửa ngày cũng chỉ cứu ra một bộ phận người. Bất quá tốt tại khoảng thời gian này không ít người đều không ở nhà, cho nên mới có thể may mắn miễn đi khó. Tại hiện trường ta cũng nghe đến không ít thuyết pháp, có người nói lầu này năm đó tu thời điểm bơi nát 3 lần, qua tay ba cái lão bản, tu nhanh 5 năm mới tu. Có người nói lầu này tu thời điểm liền có chút náo quỷ, còn có người nói cái này dưới lòng đất vốn là cái loạn táng cương gì đó. Nhưng phần lớn người đều cảm thấy đây là những cái kia không tốt nhà đầu tư dùng tài liệu không tốt đưa đến, chỉ có ta cùng Bạch Hạnh Nhi trong lòng rõ ràng, cái này hơn phân nửa cùng cái kia tam tài trận có quan hệ. Thế nhưng sự tình đã phát triển thành dạng này, ta có thể làm chính là cho những người kia giấu tên góp ít tiền. Làm xong về sau An Nhân mới tìm được ta, cái này thật tốt lầu hiện tại còn sập, cái kia mười mấy năm trước nhà đầu tư đã sớm chạy trốn, hiện tại người đều tìm không được, cái này vụ án tám thành lại phải trở thành án chưa giải quyết. Đây cũng là không có chuyện gì, ngươi cũng chính là cái cảnh sát, cũng không phải là thần tiên. Ta vô An Nhân bả vai an ủi. Ngươi bên kia có cái gì tiến triển sao? An Nhân cái này mới nhìn ta hỏi. Ta đem cái kia nữ quỷ xử lý. Nàng không có nói gì với ngươi sao? Ta lắc đầu, cái gì cũng không có. An Nhân có chút bất đắc dĩ, đi, ta đã biết. Đúng, Thiếu Dương, còn có vấn đề. An Nhân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta. Chuyện gì? Cùng Lý Quân có quan hệ. An Nhân nói xong đem ta kéo đến một bên, tiểu tử kia vượt ngục. Nghe nói như thế ta mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì? Đầu năm nay còn có người có thể vượt ngục. Tại ta ấn tượng bên trong, ngục giam vẫn luôn là thủ vệ nghiêm ngặt, lại là camera lại là giám ngục lại là chó nghiệp vụ, muốn từ địa phương như vậy trốn ra được trên cơ bản là không thể nào. Ta không cùng ngươi nói đùa, nếu là hắn đi tìm ngươi lời nói, ngươi nhất định muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Nghe lời An Nhân lời nói ta đầu ông, tiểu tử này là nghĩ như thế nào? Thật tốt ở bên trong ở lại không được sao? Chạy ra làm cái gì? Nhưng ta cũng chỉ có thể gật đầu, hy vọng hắn đừng đến tìm ta a Thiếu Dương. An Nhân do dự nhìn ta một cái, ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể tính ra đến hắn tại nơi nào a? An cục, ta là người, không phải thần tiên. Ta bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên có thể tính ra đến, thế nhưng cái này quẻ ta không thể tính toán. An Nhân cũng không có làm khó ta, thả ta rời đi. Trở lại trên xe, Bạch Hạnh Nhi cùng Lâm Song Hỷ đều trông mong nhìn ta. Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi. Ta có thể cố hết sức đi chỗ ngươi ở hai ngày. Bạch Hạnh Nhi thản nhiên nói. Không được. Ta lúc này cự tuyệt nói. Đã có cái Lâm Song Hỷ, lại đến cái Bạch Hạnh Nhi lời nói ta liền thật không biết nên làm sao cùng Lâm Vũ giải thích. Vậy liền tiễn ta về Long Phụng Tiểu Điểm A. Nghe nói như thế ta thở dài một hơi, mở ra hướng dẫn hướng về Long Phụng Tiểu Điểm đi. Danh tự này lên cũng không tệ, nhưng đã đến địa phương xem xét, chính là cái nhỏ phá khách sạn. Nhưng ta cũng không có lên cái kia phần lòng chắc ẩn, mà là cùng Bạch Hạnh Nhi xin từ biệt, thậm chí liền nàng phương thức liên lạc đều chưa từng lưu lại. Trở lại trong cửa hàng Lâm Vũ cũng tại, gặp ta mang theo Lâm Song Hỷ trở về trên mặt nàng hiện lên một vẻ không vui, nhưng vẫn là tiến lên khoác lên cánh tay của ta, Thiếu Dương, sự tình xử lý xong sao? Coi xong đi, ta để nàng đi thập tam chỗ ấy ở hai ngày, chờ nàng tìm tới chỗ ở liền để nàng dọn đi. Ta tranh thủ thời gian đối Lâm Vũ nói. Sau đó liền mang Lâm Song Hỷ đi hồ thập tam cửa hàng, hồ thập tam chính ngồi xổm tại trên ghế đầu ăn mì, vẫn như cũng là một bát không có gói gia vị mì ăn liền. Ca, đây là tình huống như thế nào? Để nàng tại ngươi chỗ này ở 2 ngày. Hồ Thập Tam cũng không quan tâm, nói thẳng, hậu viện có phòng trống, ngươi mang nàng đi thôi. Đến hậu viện xem xét, khá lắm, đầy đất lá rụng bùn nhão tạp vật còn có đồ vật loạn thất bát ao, nhìn một cái cùng mẹ nó hoang phế mấy chục năm giống như. Hồ Thập Tam, ta lúc này hướng về bên ngoài giống lên một tiếng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hồ Thập Tam bưng bát chạy vào. Ngươi có thể hay không sạch sẽ một chút? Hồ Thập Tam một mặt bình tĩnh nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta nhìn một chút Lâm Song Hỷ, lại nhìn một chút Hồ Thập Tam, trực tiếp đem nàng ném cho Hồ Thập Tam liền rời đi. Chương 282, nữ nhân này có vấn đề. Chương 282, nữ nhân này có vấn đề. Mới vừa trở lại trong cửa hàng nghĩ đến có thể sống yên ổn một hồi, bên ngoài liền có một cái mặc đồ tang nữ nhân đi đến. Loại này đi phục đồng dạng đều là tại người chết trước mặt mới sẽ xuyên đến địa phương khác là điểm xấu. Bất quá ta một cái bán giấy hàng cửa hàng, cũng liền không như vậy để ý phiền phức ngươi, cho ta trang trí tiền giấy trang mấy bộ y phục, muốn nữ khoản, còn có người giấy hàng mã vòng hoa một loại đồ vật, toàn bộ đều muốn nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng có chút phát khô, đối trong quầy Tần Đông nói. Tần Đông cũng nghiêm túc, lúc này đối với nữ nhân nói không có vấn đề, thứ này ngài là chính mình lấy về vẫn là ta tìm xe đưa cho ngài. Giúp ta đưa đến cái này địa chỉ. Nữ nhân nói xong đem một tấm viết chữ tờ giấy đặt ở trên quầy. Ta đi xem một chút. Nguyên bản ta mới vừa ở hậu viện cùng Lâm Vũ ngồi xuống chuẩn bị uống ngụm trà nóng, thế nhưng nữ nhân này vừa vào cửa ta liền cảm giác có chút không thích hợp, cùng Lâm Vũ chào hỏi về sau liền đi ra ngoài. "Ngài tốt, ta là tiệm này lão bản, hiểu sơ một chút âm dương chi thuật, ngài gần nhất có phải là gặp phải phiền phức gì?" Ta trực tiếp ngồi ở nữ nhân đối diện hỏi, ai ngờ nữ nhân nhưng là cảnh giác nhìn ta một cái, "Không có, không có gì." Ta có thể rõ ràng thấy được nữ nhân trong mắt né tránh, cái này càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Người này ấn đường biến thành màu đen, chỗ mi tâm có một đoàn sương mù, đem nàng cả người sinh cơ đều phủ lên. Trên thân ba ngọn đèn dương hỏa cũng đều lay động không chừng. Cái này rõ ràng là cái người sắp chết, mà còn tuyệt đối không phải bình thường tử vong, mà là bị cái gì âm vật cho cuốn lên. Vị này tiểu thư, ngài nếu là có cái gì cần có thể nói với ta, ta có thể giúp nhất định giúp ngươi. Ta suy nghĩ một chút lấy ra một trương bình an phủ đưa cho nàng, thứ này tùy thân đeo có thể bảo vệ ngươi. Không cần. Nữ nhân viền mắt đống nhiên thay đổi đến ở bước, đẩy ra tay của ta nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta không có chuyện gì. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta cảm thấy nữ nhân giống như là muốn khóc lên giống như. Còn chưa tốt sao? Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam nhân đi đến, người này tướng mạo hung thần, trong ánh mắt mang theo một vẻ uy nghiêm. Bao nhiêu tiền? Nữ nhân cuống quýt đứng dậy hỏi. Tần Đông tranh thủ thời gian lấy ra máy tính tính lên hết nợ, những vật này cộng lại cũng liền mấy trăm khối tiền mà thôi. Nữ nhân sảng khoái trả tiền, liền trả tiền thừa tiền đều không muốn liền vội bằng nói, trong hôm nay đem những vật này đưa đến cái kia địa chỉ liền được. Nói xong lời này, nữ nhân tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo nam nhân ra cửa, cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe sang trọng, nam nhân mở cửa xe để nữ nhân lên xe về sau cái này mới lái xe rời đi. Thiếu chủ, ngài là không phải cảm thấy nữ nhân này có vấn đề? Tần Đông âm thanh tại bên tai vang lên. Ta nhẹ gật đầu, cầm lên trên bàn địa chỉ, nhìn lướt qua về sau phát hiện nơi này khoảng cách nội thành cũng liền hơn 20 km, không tính quá xa. Đem đồ vật chứa lên xe, ta muốn đích thân đưa. Tần Đông lên tiếng liền chân chu đem đồ vật hướng trên xe nhét, nhắc tới, ta cũng có thể mua cái xe tải nhỏ loại hình, cũng có thể thuận tiện đưa hàng. Tốt tại những vật này đều là giấy hàng, gấp, đến lúc đó mở rộng liền tốt. Thiếu Dương, ngươi lại muốn đi à? Lâm Vũ nắm lấy tay của ta có chút bất mãn nói. Ta bất đắc dĩ cười cười, liền đi đưa cái hàng, buổi tối liền trở về, ngươi nếu là không có chuyện gì nếu không về nhà bồi bồi lao ra tử. Lâm Vũ hờn dỗi một tiếng, ngươi làm sao bận rộn như vậy a? Đều không có thời gian bồi ta. Chờ ta làm xong trở về nhất định tìm thời gian thật tốt bồi bồi ngươi. Ta nhìn xem Lâm Vũ bảo đảm nói. Lâm Vũ mặc dù không vui lòng, nhưng vẫn là thả ra tay của ta. Thiếu chủ, ta cùng ngài cùng một chỗ a. Tần Đông có chút không yên lòng nói. Có lần trước bị người cầm thương chỉ vào kinh nghiệm, ta cảm thấy vẫn là để Tần Đông cùng một chỗ tương đối ổn thỏa. Đóng cửa về sau chúng ta liền hướng về nữ nhân cho địa chỉ đi, sau khi lên xe ta liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ khi làm nghề này về sau, ta ngủ đều là loạn thất bát ao. Thế nhưng ta mẹ nó vừa mới nhắm mắt đã nhìn thấy Ngô Phạm cái kia cặn bã nam, vừa thấy được hắn ta liền tức giận. Cái này cặn bã nam chính mình thai họa hai cái yêu quái, còn mẹ nó để ta cho hắn chửi đi. Ngươi lại muốn cho ta làm cái gì? Ta nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đáp ứng ta chuyện thứ hai còn không có xong xuôi đâu. Ngô Phạm âm thanh trong đầu vang lên, ngươi còn sót lại 2 ngày thời gian. Thiếu chủ, đến. Tân Đông đẩy một cái ta. Ta bỗng nhiên từ trong mộng đánh thức, trên trán rịn ra một tầng mỏng mồ hôi. Ma Đức, mỗi lần ở trong mơ chỉ cần là cùng Ngô Phạm nói lên lời nói, cái này một giấc liền mẹ nó chẳng khác gì là trắng ngủ. Bất quá hắn ngược lại là nhắc nhở ta, quỷ sai người làm việc chỉ có 7 ngày thời gian, trong vòng 7 ngày nếu là không làm được, vậy thì tương đương với là trái với điều ước. Tên Vương bắt đàn này, sớm biết lúc trước lao tử liền không tỉnh điểm này kim sao. Bên hai vang lên từng trận kèn xua nạ âm thanh, một gia đình cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe, lúc này sắc trời đã hơi tối, cửa ra vào còn lưu lại pháo mảnh vụn. Viện tử một đám người tập hợp một chỗ. Viện tử chính giữa, một người mặc đạo bào màu tím, cầm trong tay đảo một kiếm người miệng lẩm bẩm. Thật vừa đúng lúc, lại mẹ nó là Huyền Dương tử cái kia lão Vương tam chứng. Ta cũng hoài nghi ta gần nhất có phải là va chạm thứ đồ gì, làm sao đi chỗ nào đều có thể gặp phải hắn đâu. Mấu chốt là lão đầu này khắp nơi gặp người, ta còn nhiều lần đều phải cho hắn chửi đi. Có lẽ là nghe thấy được cửa ra vào động tĩnh nhi, hôm nay xuất hiện tại trong cửa hàng nam nhân đi ra, theo lễ phép cho ta cùng Tần Đông một người một điếu thuốc. Vất vả, đem đồ vật lấy xuống mang tới linh đường a. Hai ta thuận tay liền đem đồ vật rời xuống, linh đường thiết lập tại chính giữa trong phòng, bên trong chỉ có một cái quan tài phía dưới đệm lên hai cây băng ghế, trước mặt trưng bày một cái nam nhân di ảnh, nhìn xem còn rất trẻ. Cái nhà này ba mặt phong bế, liền cái cửa sổ đều không có, bên ngoài nhà cũng không có gió thổi, thế nhưng cái kia băng ghế phía dưới đèn trong lại vụ sáng, ta không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nhìn cái gì đấy? Đưa xong liền đi nhanh lên đi, đây là cho các ngươi vất vả phí. Nam nhân nói đưa cho ta cùng Tần Đông mỗi người một cái giấy vàng bao, ta cũng không có khách khí, thuận tay đón lấy. Huynh đệ, các với chết rõ ràng là cái nam nhân, làm sao mua quần áo thời điểm muốn mua nữ khoản a? Ta nhìn xem nam nhân thuận miệng hỏi. Ánh mắt của đối phương hung ác, không nên hỏi đừng hỏi. Ta có chút nhíu mày, đi ra thời điểm Huyền Dương Tử còn tại nhắm mắt lại khiêu đại thần, nữ nhân kia nhìn ta ánh mắt mang theo một tia cầu xin, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Trực giác nói cho ta, cái này không thích hợp. Đúng lúc này, nam nhân điện thoại vang lên. Cái gì? Cái gì gọi là tới không được? Nói xong buổi tối hôm nay a. Ngày này đều muốn đen, ngươi để ta đi chỗ nào tìm bắt tiền đi. Ta nghe xong lời này con mắt lập tức phát sáng lên, cái này không phải liền là cơ hội tới sao? Chương 283, báo động. Chương 283, báo động. Đại ca, ngươi muốn tìm bắt tiền có đúng không? Nam nhân hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, ngay tại sầu muộn thời điểm ta chủ động sẽ tới, ta có cái tiểu huynh đệ là quang gia, ngài nếu là cần ta có thể gọi điện thoại cho hắn. Nghe nói như thế nam nhân hoài nghi nhìn ta một cái, người trẻ tuổi, có chút tiền cũng không phải cái gì người đều có thể kiếm. Yên tâm đi, ta tiểu huynh đệ này mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng bản lĩnh không nhỏ. Ta vội vàng nói, hắn kêu Hồ Thập Tam, mười dặm tám thôn nổi tiếng tiểu quang gia, ngài không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Ngươi nói là nghĩa trang vị kia thất gia tiểu đồ đệ, nam nhân nắm lấy tay của ta hỏi. Đối, chính là hắn. Ngươi biết hắn? Vậy nhưng quá tốt rồi. Huynh đệ, đem hắn kêu đến, ta cho ngươi 1000 khối tiền giới thiệu. Không có vấn đề. Ta lúc này móc ra điện thoại cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại, nghe xong co sống Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, bày tỏ chính mình một hồi liền đến. Cúp điện thoại về sau, nam nhân nhìn ta ánh mắt đều thân thiện mấy phần, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết tiểu quan gia đâu, đến, hút thuốc. Ta mẹ nó cũng không có nghĩ đến Hồ Thập Tam tiểu tử này danh khí như thế dễ dùng a. Ta nhận lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, nam nhân tranh thủ thời gian cho ta đốt. Hít thật sâu một hơi về sau phun ra một ngụm khói, đại ca, cái này người chết là ngài nhi tử. Nam nhân thở dài một cái, không phải, đây là đại ca ta hải tử, đại ca ta đi sớm, trong nhà lại chỉ có như thế một cái nam đinh, không nghĩ tới tuổi quá trẻ liền ta nhìn các ngươi đây cũng là mời người mở đường lại là tìm bắt tiên, tiểu huynh đệ này chết không bình thường a. Ta thừa cơ hỏi thăm. Nam nhân nhíu mày nhìn ta một cái, sau đó nói, kỳ thật người chết không có vấn đề gì, chủ yếu là tiểu tử này chết về sau cho lão phu nhân báo mộng. Cái gì mộng? Lão nhị. Đúng lúc này, viện tử bên trong vang lên một tiếng thanh âm uy nghiêm, theo tiếng kêu nhìn lại, một cái ngồi tại ghế bành bên trên mặc một mạc lao phu nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên người nam nhân. Cùng người ngoài nhiều cái gì miệng đâu, còn không tranh thủ thời gian trở về. Nam nhân lôi kéo ta liền vào biệt tử, đi tới lao phu nhân trước mặt. Mụ, lúc trước bắt tiên có chuyện tới không được, vị tiểu huynh đệ này giúp chúng ta mời đến tiểu quang gia, nghĩa trang bị kia. Nghe xong lời này, lão phu nhân thần sắc hòa hoãn mấy phần, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, thế nhưng chúng ta đây là xử lý việc tang lễ, liền không lưu ngươi ăn cơm. Nói xong lời này, lão phu nhân đối nam nhân nói, lão nhị, cho vị tiểu huynh đệ này bao cái hồng bao. Nam nhân cũng nghiêm túc, lúc này lấy ra ví tiền, trực tiếp đem bên trong một sấp tiền mặt đều rút ra đưa cho ta, huynh đệ, phiền phước, các ngươi trước về à. Ta nhìn lướt qua, cái kia một sấp cũng không chỉ 1000 khối. Nếu là thu tiền này lời nói, chuyện này ta hôm nay liền không thể không quản. Mà lúc này, ta vừa nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong mặc đồ tang nữ nhân. Người ở chỗ này đều là xuyên áo đen, chỉ có nàng trên người mặc màu trắng vải thô đồ tang, mà nữ nhân ngẩng đầu một cái đối đầu tầm mắt của ta liền cúi đầu. Sư Minh, ngươi làm sao cũng tới? Đúng lúc này, mới vừa nhảy xong đại thần Huyền Dương Tử hướng về ta đi tới, mang trên mặt chút hưng phấn. Sư Minh, nam nhân hoài nghi nhìn về phía ta. Huyền Dương Tử chủ động giới thiệu, đây là Nguyễn Thiếu Dương, sư Minh ta, bản lĩnh so ta đều lớn. Nếu như các ngươi có thể đem hắn lưu lại, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không có sơ hở nào. Nghe lấy lời này, lão phu nhân lập tức thay đổi một bộ thái độ, đứng dậy nói với ta nói Nguyễn đại sư, vừa rồi có nhiều mạo phạm, có thể hay không vất vả ngài ở chỗ này ngốc một đêm. Sau khi chuyện thành công ta cho ngài số này. Lão phu nhân nói xong đưa ra năm đầu ngón tay, ta thì là lấy qua trong tay nam nhân tiền nhét vào trong túi, đối lão phu nhân nói, có thể gặp phải ta cũng coi là các ngươi duyên phận, liền nhiều như thế à. Lão nhị, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chào hỏi phòng bếp nấu cơm, cho Nguyễn đại sư chuyển cái ghế đến. Lão phu nhân đối nam nhân phân phó nói, ngồi xuống về sau ta phát hiện một vấn đề, cái này toàn ra như thế nhiều người, lão phu nhân bên cạnh cũng chỉ có một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn xem Huyền Dương tự hỏi, cái này lão tạp mao chủ động đem ta để cử cho bọn họ, nhất định là vì chuyện này chính hắn không có nắm chắc, lại muốn cho lão tử cho hắn chú ý đi đâu. Là như vậy, lão phu nhân tên là Thái Long Yên, đại nhi tử Thái Bình Khôn trước kia chết yểu, lưu lại một cái nam đinh tên là Thái Trác, Thái Trác năm nay mới vừa 30 tuổi, trước mấy ngày đông nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết về sau liền cho lão phu nhân báo mộng, nhưng cũng muốn, chính là muốn nàng dâu của mình. Cái này tức phụ nói chính là cái kia trên người mặc đồ tang nữ nhân tên là Tào Ninh Hàm, năm nay 25, hai người kết hôn 3 năm, thế nhưng bụng của nàng lại một điểm động tĩnh nhi đều không có. Cái này Tào Ninh Hàm là cái cô nhi, không cha không mẹ, cũng không có thân thích gì đó, về sau gặp Thái Trác cũng coi là qua mấy năm ngày tốt lành. Hai người sau khi kết hôn, mặc dù bụng của nàng một mực không có động tĩnh gì, thế nhưng Thái Trác cũng không để ý, đối nàng cũng rất tốt. Thái Trác liên tiếp ba cái buổi tối cho lão phu nhân báo ngộng, nói muốn nàng dâu của mình, lão phu nhân không cách nào, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp để Tào Ninh Hàm cùng Tào Trác kết minh hôn. Bất quá đây cũng là Tào Ninh Hàm chính mình đáp ứng, không phải Thái gia người ép buộc. Kỳ thật loại này cái gọi là minh hôn chính là đi cái hình thức mà thôi, mục đích đúng là vì giải quyết xong vong tâm nguyện của người ta, cùng ta phía trước gặp phải những cái kia thương thiên hại lý minh hôn không phải cùng một loại. Thế nhưng hai người một khi kết minh hôn, Thái Trác liền thiếu đi không được muốn quấn ở Tào Ninh Hàm bên người. Ta phía trước nói qua, quỷ loại này đồ vật bản thân chính là không sạch sẽ, cho nên không quản cái này quỷ là tốt là xấu, một khi quấn lên người sống, vậy cái này người liền xem như không chết cũng phải sinh bệnh. Cho nên dạng này minh hôn mặc dù không tính là thương thiên hại lý, nhưng đối Tào Ninh Hàm đến nói rất không công bằng. Nàng đời này đều muốn bị Thái Trác chỗ tra tấn, sau này gần như cả ngày lẫn đêm đều có thể mộng thấy hắn. Cảm giác này suy nghĩ một chút đều đáng sợ rất. Lão phu nhân, chuyện này lợi hại ngài hẳn là biết rõ a. Ta nhìn xem Thái Long Yên hỏi. Thái Long Yên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta đương nhiên biết, thế nhưng chúng ta Thái gia đối nha đầu này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà còn đây cũng là chính nàng đáp ứng, sau này vô luận phát sinh cái gì, chúng ta Thái gia người đều sẽ thiện đãi nàng. Nàng sống, chúng ta cung cấp nàng ăn, mặc, ở, đi lại, nàng chết, chúng ta để nàng phong quang đại táng. Thái Long Yên lời nói này ngược lại là nghe tới một bộ đại nghĩa dáng dấp, thế nhưng cái này mẹ nó không phải liền là cầm tiền mua đứt cuộc sống của người khác sao? Huống chi, ta nhìn Tào Ninh Hàm bộ dáng kia cũng không giống là tự nguyện á lao phu nhân, ngài nếu biết trong đó lợi hại, đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này đối với nàng đến nói rất không công bằng, bất kể có phải hay không là nàng tự nguyện, ngài đều không nên làm như vậy. Ta nhìn xem Thái Long Yên sắc mặt nghiêm túc nói. Lao phu nhân sắc mặt biến hóa, có chút không vui nhìn ta một cái. Chương 284, người gỗ. Chương 284, người gỗ. Nguyễn đại sư, ngài nếu là nguyện ý liền lưu lại, nếu là không muốn lời nói hiện tại liền có thể rời đi. Lão bà tử ta dùng tiền là để ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, mà không phải để ngươi ở chỗ này thuyết giáo ta. Thái Long Yên nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói. Lão phu nhân, ý của ta là, chuyện này có hay không những biện pháp khác giải quyết đâu? Nói ví dụ như thay cái những thứ đồ khác đến thay thế ngài cháu dâu. Ta nhìn xem Thái Long Yên hỏi. Thái Long Yên thở dài một cái, tôn tử của ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ liền nàng dâu của mình đều nhận không ra? Chỉ cần hắn đã đáp ứng, ta liền có thể cho hắn tìm tới vật thay thế. Ta một mặt chắc chắn nói. Cứ như vậy tôn tử của ngài nguyện vọng cũng có thể thỏa mãn, ngài cháu dâu cũng sẽ không có sự tình, ngài cảm thấy thế nào? Thái Long Yên kinh ngạc nhìn ta một cái, ngươi thật có bản lĩnh này. Tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ, đúng lúc này, Thái Long Yên bên người nữ hải khinh thường nhìn ta một cái nói. Ta cũng không có cùng tiểu cô nương tính toán, mà là nhìn xem Thái Long Yên nói không ngại thử một lần. Cả ta ra bên ngoài nhất ba ngày, đi ba nhóm bắt tiên đều không thể khiêng đi ra, nếu là có biện pháp đã sớm thử, nữ hải nhìn ta một cái nói. Chắc không được cái kia quan gia lâm thời không tới, nguyên lai là nhất không đi ai như. Không cho phép đối đại sư bất kính. Thái Long Yên quát lớn một tiếng. Một bên Huyền Dương Tử kịp thời trợ công, lão phu nhân, ngài yên tâm đi, sư minh ta bản lĩnh lớn hơn ta nhiều, hắn nói có thể giải quyết liền nhất định có thể giải quyết. Nghe nói như thế, Thái Long Yên mới nhìn ta nói, đại sư, vậy liền làm việc ngài, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem tôn tử của ta đưa đi, bằng không mà nói chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Yên tâm, bao tại trên người ta, hiện tại trời còn chưa có tối đấu, phiền phức ngài, để người đi làm một đoạn liễu mục cùng một cái gà trống lớn trở về. Liễu mục muốn so to cỡ miệng chén, gà trống lớn muốn 3 năm trở lên. Lão nhị. Thái Long Yên hướng về phòng bếp kêu một tiếng, Thái gia lão nhị Thái Thành liền tranh thủ thời gian chạy ra, làm sao vậy mụ? Ngươi đi tìm một đoạn to cỡ miệng chén cây liễu, lại mua chỉ nuôi 3 năm trở lên gà trống lớn trở về. Đúng đại sư, cây này muốn làm vẫn là mới mẻ. Muốn dài bao nhiêu a? Thái Long Yên nhìn ta hỏi. Làm tốt nhất, ít nhất phải 1m5. Đi, không có vấn đề. Thái Thành lên tiếng liền mang theo 2 nam nhân đi ra ngoài. Cái này một phòng cơ bản đều là nữ, 2 cái kia nam hẳn là lão công của các nàng. Đại sư, ngài tất nhiên lợi hại như vậy, có phải là cũng sẽ đoán mệnh a? Có thể hay không giúp ta tính toán, nhà ta đây là tạo cái gì nghiệt? Thái Long Yên nói xong liền đỏ trong mắt, Thái gia đời đời kiếp kiếp, sinh cái thứ nhất tất nhiên là nhi tử, thế nhưng đứa nhi tử này đều tại lúc còn trẻ chết bất đắc kỳ tử mà chết, thế nhưng tốt tại bọn họ lao bà đều có thể lưu lại cái hương hỏa. Có thể là đến tôn tử của ta thế hệ này, liền cái truyền thừa hương hỏa đều không có lưu lại. Nghe nàng tiểu nói này, ta mơ hồ cảm thấy cái này cùng Thái gia tổ tiên có lẽ có chút quan hệ gì. Ngài biết Thái gia tổ tiên là làm nghề gì không? Ta tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói lúc trước là thổ phỉ, về sau thành nhà giàu, cái này đều bao nhiêu năm lão hoàng trải qua. Vấn đề này nếu muốn tìm đến nguyên nhân, phải đi nhà ngài mộ tổ bên trên nhìn một chút mới được. Không có vấn đề. Hôm nay sắc trời đã chậm, ngày mai a, ngày mai ta mang ngài đi. Đang lúc nói chuyện, cửa ra vào vang lên ô tô âm thanh, Hồ Thập Tam mang theo một đám bát tiên đi đến. Thấy thế mọi người nhộn nhịp đứng dậy, tại Thái Long Yên gia hiệu phía dưới, nàng tiểu nữ nhi Thái Nguyệt Hoa nên đón tiếp lấy, vị này chính là tiểu quan gia a. Ngượng ngùng, trong nhà nam nhân đi ra, mấy vị mau mời ngồi. Rất nhanh liền có thể ăn cơm. Lẽ ra loại này thời điểm người tới đều hẳn là đương gia nam nhân đi nghênh đón, thế nhưng vừa rồi Thái Thành mang người đi ra, cho nên chỉ có thể nàng chống đỡ. Ca. Hồ Thập Tam vừa rồi sau khi vào cửa còn phái đoàn 10 phần, vừa nhìn thấy ta liền rất là vui vẻ chạy tới. Người đoàn ta đem người nào mang đến? Nghe thấy lời này ta có một loại dự cảm không tốt, ngẩng đầu một cái, Lâm Song Hỷ từ cửa ra vào đi đến. Ngươi làm đây là đùa giỡn đâu? Ta quát khẽ nói. Nàng nói nàng ở nhà một mình sợ hãi, chết sống muốn đi theo đến. Hồ Thập Tăng một mặt bất đắc dĩ nói. Đang lúc nói chuyện, Lâm Song Hỷ đã đi tới bên cạnh ta, thân mật hướng về ta kéo đi lên, Thiếu Dương. Ta tranh thủ thời gian né tránh, đem Hồ Thập Tam đẩy tới trước người ngăn cản nàng, ngươi cách ta xa một chút, ta có bạn gái. Nguyễn Đại Sư, tiểu quan gia, vị này cũng là Bát Tiên. Thái Long Yên có chút không xác định hỏi. Nàng không phải, nàng là ta. Bằng hữu. Ta nhìn xem Thái Long Yên giải thích nói, chúng ta đều đi ra, nàng một người lưu tại trong nhà sợ hãi, ngài chớ để ý, nàng sẽ không quấy rối. Không quan hệ, tất nhiên là đại sư bằng hữu, cái kia mau mời ngồi a. Tại lão phu nhân thu xếp phía dưới rất nhanh đồ ăn liền dọn lên bàn, mới vừa ngồi lên bàn Tần Đông liền góp đến bên thai ta nói, thiếu chủ, cái kia đèn trong lắc lư một buổi chiều. Ta khẽ gật đầu, bày tỏ ta đã biết. Trực giác nói cho ta, buổi tối hôm nay muốn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Thái Thành mang theo ta muốn liễu một cùng gà trống lớn trở về, cái này liễu một trường dài 2 mét, hơn nữa còn là khô được cái chủng loại kia. Ta 2-3 lần ăn cơm xong, sau đó gọi Tần Đông cùng ta cùng một chỗ, dùng hai cái dao bổ củi đem cái kia liễu một gọt ra một cái hình người đến. Đại sư, uống ngụm nước a. Mới vừa bận rộn xong, Tào Ninh Hàm liền đưa qua hai ly nước. Cảm ơn ngài. Ta mới vừa uống một ngụm chỉ nghe thấy nàng tại hai ta bờ nhẹ nói. Không quan hệ, vừa bạn, ngươi báo một cái ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ta vừa nói từ tìm trong túi sách ra bút lông, tiện tay tại trong chén chấm một điểm nước, trên ngòi bút khô chu sa liền tan ra. Thế nhưng làm ta nghe nàng nói xong chính mình ngày sinh tháng đẻ thời điểm lập tức có chút không bình tĩnh, ta dọn cái ngoan ngoãn, nữ nhân này nhìn xem một bộ nhu nhu nhược nhược răng dấp, vậy mà là ngày dương người. May mà là ta hỏi một câu, bằng không mà nói cái này thái chắc đừng nói là cùng nàng kết minh hôn, liền tới gần nàng đều phải cân nhắc một chút chính mình có thể hay không chịu được nổi. Ta chần chờ một chút, đem nguyên bản muốn viết đi lên ngày sinh tháng đẻ đổi thành Tào Ninh Hàm danh tự. Dù sao đều là lừa gạt quỷ, nhìn xem lừa gạt thôi. Sau đó ta lại để cho Tần Đông đem hôm nay bọn họ mua người chết y phục lấy ra cho cái này người gỗ dính lên, lại dùng bút đỏ tại đầu gỗ kia người trên gương mặt điểm hai đoàn má hồng, muốn một chút mặt trắng cho nó miễn cưỡng hóa trang. Làm xong những này về sau ta đem Huyền Dương Tử gọi tới trước mặt, hỏi một chút chôn cất canh giờ cùng địa điểm, suy tính một phen về sau phát hiện không có vấn đề gì. Yên tâm đi, ta những không được, nhìn canh giờ bản lĩnh vẫn phải có. Huyền Dương Tử một mặt đắc ý nói, cái này lao tạp mao nhìn thời gian này đây cùng địa phương ngược lại là thật tìm không ra mao bệnh đến, cũng là có chút điểm thực học ở trên người. Chương 285 lừa gạt quỷ. Chương 285 lừa gạt quỷ. Đại sư, dạng này thật được sao? Một bên Tào Ninh Hàm nhìn xem cái kia thô ráp người gỗ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, mà còn bản thân ngươi là không thể cùng Tào Chắc kết minh hôn. Vì cái gì a? Tào Ninh Hàm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lúc này nàng mi tâm hắc khí đã tản đi 7-8 phần, xem ra ta cũng miễn cưỡng xem như là cứu nàng một mạng. Ngươi là bát tự thuần dương người, kết minh hôn về sau thái chắc một khi tới gần ngươi hồn phách liền sẽ nhận đến ba trạng, hơi không chú ý liền có khả năng hồn phi phách tán. Nghe nói như thế Tào Ninh Hàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta nhìn xem nàng an ủi, yên tâm đi, lừa gạt quỷ bản lĩnh ta vẫn là có. Thời gian rất nhanh liền đến 9 giờ tối, Hồ Thập Tam cũng thu xếp người đem quan tài trói tốt. Huyền Dương Tử nắm lấy một cái tràn đầy tiền giấy giỏ một mặt không tình nguyện đứng ở phía trước nhất, ta cầm chiêu hồn phan đi theo phía sau hắn, Tần Đông ôm người gỗ đi theo ta phía sau, những người còn lại đều tại quan tài phía sau. Theo Hồ Thập Tam một tiếng quan tài lên, Huyền Dương Tử vẩy ra một cái tiền mãi lộ, chúng ta cái này mới chậm rãi xuất phát. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngược lại là không có gì động tĩnh nhi, thế nhưng Huyền Dương Tử vừa tới cửa sân, đại môn kia liền chẳng biết tại sao đóng lại, cùng lúc đó xung quanh lên một trận gió lạnh. Tiểu con ra, nhấc không được. Mấy cái bắt tiên nháy mắt mặt đỏ lên, người phía sau vội vàng đem băng ghế đặt ở quan tài phía dưới, theo Hồ Thập Tam một tiếng quan tài ngừng, mấy cái bắt tiên vội vàng đem quan tài đặt ở trên ghế đầu. Tiểu con ra, cái này quan tài vừa rồi bỗng nhiên liền thay đổi nặng, sợ là có cái gì không sạch sẽ đồ chơi. Hồ Thập Tam nhíu mày đi tới quan tài trước mặt, đọc trong miệng khẩu quyết, trong tay quan tài côn không ngừng mà quất vào quan tài trên đầu. Sau đó lại lấy ra một đạo màu đen phủ dán tại phía trên. Lại đến. Đây chính là hiện ra Hồ Thập Tam bản lĩnh thời điểm, ta cũng không có tiến lên hỗ trợ. Chủ yếu là cái kia trên quan tài cũng không có cái gì khác thường hiện rõ, trừ nhiều một chút âm khí bên ngoài cũng không có thấy được thái chắc quỷ hồn loại hình. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn, tiếp tục phủ xuống tiền mãi lộ. Quan tài lên. Theo Hồ Thập Tam một tiếng hiệu lệnh, mấy cái bắt tiên cắn răng đem quan tài dơ lên. Thế nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra có chút cố hết sức, Hồ Thập Tam đứng tại quan tài trước mà nói, "Thái chắc, ta biết ngươi có ý nguyện chưa hết, yên tâm, đến lúc đó liền để ngươi cùng ngươi nàng dâu thành hôn. Ngươi nhìn, đây không phải là đem ngươi nàng dâu cũng mang theo đó sao?" Hồ Thập Tam chỉ Tần Đông trong tay người gỗ nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh gió cũng đi theo ngừng, mấy cái bát tiên thần sắc cũng dịu đi một chút. Quan tài cuối cùng là thuận lợi khiêng ra cửa lớn, hướng về Huyền Dương Tử chọn lựa địa phương đi. Nơi này không coi là cái gì phong thủy bảo địa, thế nhưng đối với thái chắc thân phận đến nói ngược lại là rất thích hợp. Hắn thuộc về tráng niên mất sớm, cũng không có lưu lại cái hậu đại, chôn tất tại cái này trùng quy trùng cũ địa phương là tốt nhất. Đến lúc đó về sau đem quan tài thả xuống mọi người liền bắt đầu đào hố, cái này hầm mộ đào chính là hai người hố to, như vậy mới có thể đem người gỗ cũng bỏ vào. Thái Long Yên bọn người ở tại một bên đặt lệ, ta đáng thương tôn tử, mới như thế người trẻ tuổi liền không có a. Những người còn lại cũng nhộn nhịp đỏ hứng mắt, ta ngược lại là không có cảm giác gì. rất nhanh hố liền đào xong. Tần Đông đem người gỗ đặt ở quan tài bên cạnh, ta cái này mới đơn giản cho hai người cử hành lên minh hôn nghi thức. Cái này minh hôn cùng cổ đại kết hôn không sai biệt lắm, đơn giản chính là nhất bái thiên địa nhị bái cao đường loại hình. Thế nhưng thái chắc người tại trong quan tài, tự nhiên là bái không được, liền dùng gà trống lớn thay thế. Tần Đông ôm người gỗ, Tào Ninh Hàm ôm gà trống lớn, tại cái kia phần mộ hố trước mặt liền bái. Bái xong về sau ta liền để bọn họ bắt đầu hạ táng. Nhưng vào lúc này, cái kia trên mặt đất thiêu đốt tiền giấy bỗng nhiên đánh lấy xoáy hướng trên trời bay đi, càng bay càng cao càng bay càng cao, đỏ tươi trong ngọn lửa hiện ra một vệt dữ tợn đến. Xung quanh bỗng nhiên lên một trận cuồng phong, bao cát thổi tất cả mọi người mắt mở không ra. Các ngươi có phải hay không lừa gạt quỷ đâu? Đúng lúc này, một giọng nói nam truyền đến, ta bỗng nhiên run lập cập, tiểu tử này nhìn ra. Đúng lúc này, Lâm Song Hỷ bỗng nhiên hướng về Tào Ninh Hàm đi tới, nàng hai mắt trắng dã, thân thể cứng ngắc, toàn thân đều bốc lên hắc khí, xem xét chính là bị thái chất trên người. Không muốn. Ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng hướng về hắn chạy tới. Tào Ninh Hàm ôm gà trống lớn đứng tại chỗ, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, Lâm Song Hỷ tay liền bóp ở trên cổ của nàng, cơ hồ là một mấy mắt, Lâm Song Hỷ cả người đều đi theo co quắp, một đạo hắc ảnh từ thân thể của nàng bên trong bắn ra ngoài. Lâm Song Hỷ mắt trợn trắng lên trực tiếp mất đi, Tào Ninh Hàm đứng tại chỗ dọa đến toàn thân run rẩy. Thái gia người cũng đều tụ tập ở cùng nhau, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại sư, cái này, đây là có chuyện gì? Có phải là Trác Nhi trở về? Thái Long Yên run rẩy âm thanh hỏi. Thái Trác, ta hướng về phía không khí kêu một tiếng, ta biết ngươi ở phụ cận đây, ta nói rõ cho ngươi, lão bà ngươi là bát tự thuần dương người, nàng cùng ngươi kết không được cái này minh hôn. Nếu là ngươi cưỡng ép đi cùng với nàng lời nói, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Lời này vừa nói ra, trước mặt Hương nháy mắt diện. Một bên một tên bắt tiên ánh mắt cũng đi theo thay đổi, cơ lấy một cái nhấc quan tài gậy gỗ liền hướng về ta đập tới. Đậu phộng, Ma Đức, cũng không phải là ta giết hắn, tìm ta phiền phức làm cái gì? Thiếu chủ cẩn thận. Cùng lúc đó, Tần Đông xuất hiện ở trước mặt, một tay bắt lấy gậy gỗ, trong ánh mắt nhiều một vệt lăng lệ, chỉ nhìn cái kia bắt tiên một cái, thái chắc hồn phách liền từ thân thể của hắn bên trong bay ra ngoài. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, chấn. Ta lúc này bấm một cái quyết đem một đạo đùa vàng hướng về thái chắc quấn tới, thái chắc ngã trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, hoảng sợ nhìn trước mắt Tần Đông. Thái tiên sinh, cái này người gỗ cũng không tệ, ta đã cho nàng rót vào linh thức, đến lúc đó các ngươi ở phía dưới muốn làm gì liền có thể làm cái gì, cần phải thai họa người sống làm gì đâu. Ta nhìn xem thái chắc ôn hòa nhã nhặn mà hỏi. Người này mặc dù là chết oan người, trên thân có chút oan khí, thế nhưng ở trước mặt ta cũng bất quá là cái mới quỷ mà thôi, căn bản không đáng sợ. Ta không muốn chết, ta mới 30 tuổi, vì cái gì chết là ta? Thái chắc nhìn ta run rẩy hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, đây là các ngươi thái gia người mệnh số, đến mức đến tột cùng là vì cái gì, ta phải xem mộ tổ tiên của nhà ngươi mới có thể biết. Bây giờ ngươi đã là người chết, âm dương có cách, từ nay về sau cũng không cần lại làm loạn nhân gian. Ta nhìn xem thái chắc lời nói thâm tiếng nói, bây giờ ta còn có thể để ngươi có làm quỷ cơ hội, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Một bên thái gia người lúc này đều sửng sốt một chút nhìn ta, bởi vì bọn họ nhìn không thấy thái chắc. Chương 286, mộ phần không dài cỏ. Chương 286, mộ phần không dài cỏ. Đại sư, ngài tại cùng ai nói chuyện? Là Trác Nhi sao? Thái Long Yên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đối, chính là hắn. Ta không e dè nhìn xem thái chắc hỏi, ngươi còn có lời gì sao? Ta có thể thay truyền đạt. Để bọn họ. Thả Hàm Hàm A. Thái chắc nhìn ta thấp giọng nói nói. Tại sao là thả? Ta tò mò hỏi. Thái chắc nói cho ta, Tào Ninh Hàm là nhà bọn họ mua đến, hắn so Tào Ninh Hàm lớn 5-6 tuổi, dung mạo của nàng xinh đẹp người cũng biết sách đặt lý, hai người sau khi kết hôn mặc dù thời gian qua cũng xem là tốt, nhưng đây chẳng qua là thái gia người cảm thấy. Trong lòng của hắn biết, Tào Ninh Hàm cũng không thích cuộc sống như vậy, nàng có lẽ đi qua mình thích sinh hoạt. Tào Ninh Hàm từ nhỏ sống ở viện mồ côi, tại người hảo tâm giúp đỡ phía dưới mới lên đại học, mà giúp đỡ hảo tâm của nàng người chính là Thái Long Yên. Về sau lại một lần nữa song phương hội gặp mặt bên trên, Thái Long Yên một cái chọn chúng nàng, muốn để nàng cho chính mình làm cháu dâu, Tào Ninh Hàm vì báo ân cũng liền đáp ứng xuống. Đợi đến nàng đại học vừa tốt nghiệp liền gả cho Thái Trác, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là gả vào hảo môn cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý loại hình, thế nhưng đối Tào Ninh Hàm mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là mất đi cả đời tự do. Thái Trác mặc dù là cái phú nhị đại, thế nhưng dài đến đồng dạng, người cũng có chút đần độn, không hề lấy nữ hài tử thích, những năm này Tào Ninh Hàm đi cùng với hắn thực sự là chịu ủy khuất. Mặc dù thái gia coi trọng sinh là thái gia người, chết là thái gia quỷ, thế nhưng hắn hy vọng lão phu nhân có thể buông tha nàng, để nàng đi qua cuộc sống của mình. Nhìn không ra a, nam nhân này vẫn là cái có tình có nghĩa. Vậy ngươi còn khăng khăng muốn để nàng cùng ngươi kết minh hôn? Ta nhíu mày hỏi. Ta rất ưa thích nàng. Thái chắc nhìn thoáng qua bên cạnh Tào Ninh Hàm, nhưng ngươi cũng đã nói, nàng là bát tự thuần dương người, đi cùng với nàng lời nói ta liền cái hồn phách đều không gánh nổi, vậy vẫn là quên đi thôi. Đi, ta sẽ như thực chuyển đạn. Thái chắc thân ảnh dần dần biến mất, một bên thái gia người đều nhìn chừng chừng ta. Đại sư, tiểu chắc đã nói gì với ngươi? Thái Thành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhìn Tào Ninh Hàm một cái, đối lão phu nhân nói, tôn tử của ngươi nói, nghĩ thả Tào tiểu thư tự do, để nàng theo đuổi vật mình muốn. Nghe thấy lời này, Thái Long Yên sắc mặt có chút khó coi, hắn thật như vậy nói. Ta nhẹ gật đầu, lão phu nhân hoài nghi nhìn Tào Ninh Hàm một cái, với nha đầu chết tiệt sẽ không kết hợp người ngoài lừa gạt ta đi. Mãi mãi, ta không có Tào Ninh Hàm nhỏ giọng nói, ta cũng không nhận ra vị này đại sư. Lão phu nhân, Cường cô nàng dưa không ngọt, lại nói, tôn tử của ngài hiện tại đã không tại nhân thế, ngài giữ lại cái này cháu dâu làm gì chứ? Ta nhìn xem Thái Long Yên cau mày nói. Lâm Song Hỉ cùng Bát Tiên còn tại trên mặt đất nằm đâu, người sáng suốt liếc thấy được đi ra đây không phải là diễn. Thế nhưng lão thái thái này nhìn xem không giống như là phải thả người a, ngài cảm thấy ngài thái gia đại nhi tử đều chết sớm là vì cái gì đâu? Ta nhíu mày nhìn về phía Thái Long Yên, người a, vẫn là phải làm nhiều việc thiện. Lời nói này Thái Long Yên thoáng có chút khẩn trương, thái gia có thể đi đến hôm nay một bước này, tin tưởng sau lưng cũng đã làm không ít sự tình bận tiểu a. Cái gọi là giúp đỡ sinh viên đại học đa số là người có tiền làm cho người ngoài nhìn, huống chi nàng còn đạo đức bắt cóc người khác, đây chính là nàng không phải. Người có thể đi, thế nhưng chỉ có thể tịnh thân gia hộ. Thái Long Yên nhìn xem Tào Ninh Hàm sắc mặt nghiêm túc nói, Tào Ninh Hàm gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ không muốn trong nhà bất kỳ vật gì. Nhìn ra được, cô nương này là thật khát vọng tự do à? Người bình thường liền xem như thủ tiết cũng sẽ lưu lại hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, thế nhưng Tào Ninh Hàm lại không có do dự chút nào. Đi, trước tiên đem bọn họ làm tới bên cạnh đi, đem người chôn xuống lại nói. Ta nhìn xem mọi người phân phó nói, mấy cái bắt tiên vội vàng đem hôn mê hai người mang lên một bên. Hồ Thập Tam thu xếp mọi người hạ táng, ta lấy ra hai trương dương phủ dán tại hai người trên trán bấm một cái quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Theo tiếng nói vừa ra, hai tấm đùa vàng nháy mắt biến thành cho tàn, hai người cũng run lập cập tỉnh lại. Thiếu Dương, ta lạnh quá. Lâm Song Hỉ nói xong liền hướng ta trong ngực nào, ta tranh thủ thời gian vọt đến một bên, nhìn xem nàng nói, thích hợp một chút ta, một hồi trở về làm điểm canh gừng uống liền không có chuyện gì. Lâm Song Hỉ một mặt ủy khuất nhìn ta, ngươi cứ như vậy không có ta. Ta cởi xuống áo khoác ném cho nàng, sau đó liền tiến lên cho Thái Trác thiêu điểm tiền giấy. Một trận này dày vò xuống đã qua giờ tí, bởi vì ngày thứ hai còn muốn cho Thái gia nhìn mộ tổ, cho nên chúng ta không hề rời đi, Bát Tiên cũng lưu lại, vạn nhất đến lúc muốn rời phần mộ gì đó cũng có thể cần dùng đến. Thái gia viện tử không nhỏ, gian phòng cũng rất nhiều, thế nhưng bởi vì ngày bình thường không người ở, cho nên đệm chăn không đủ. Chúng ta cũng không giả mồm, trong sân thăng lên một đống lửa, đánh bài khoác lác mãi đến hừng đông. Lâm Song Hỉ cùng Thái Như ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai liền la hét muốn trở về. Người từ chỗ này đi thẳng, đi lên về sau có thể thấy được một đầu quốc lộ, nói không chừng có người có thể tiện đường mang người trở về. Ta cho nàng chỉ một con đường sáng. Thế nhưng Lâm Song Hỉ căn bản không dám đi, đừng nói đi, nàng thậm chí không dám rời đi ta qua xa. Ăn xong điểm tâm về sau chúng ta liền hướng về Thái gia mộ tổ đi, một đoàn người hạo hạo đung đưa bên trên hậu sơn, Thái gia mộ tổ ẩn nấp tại một chỗ núi rừng bên trong. Cái này ngôi mộ chiếm diện tích chừng mười mấy mở, đồng dạng ngôi mộ tại mới vừa xây dựng thời điểm cũng liền hai ba bình, thế nhưng cái này ngôi mộ sẽ theo năm tháng biến thiên dần dần lớn lên, dáng dấp càng lớn nói rõ hậu đại càng thịnh vượng. Nhưng cụ thể là thế nào lớn lên đâu? Hơn phân nửa là cố ý, tại chúng ta bên này 30 Tết phía trước có cái tập tục, đó chính là từng nhà muốn đi mộ tổ bên trên thêm ba vốc đất. Nhìn trước mắt to lớn ngôi mộ ta cũng bị khiếp sợ đến, đây là ta cho đến tận này thấy qua lớn nhất ngôi mộ. Mấu chốt là cái này ngôi mộ xung quanh chùi lủi không có một gốc cây, không riêng không có cây, mộ phần bên trên cũng không dài cỏ, cái này liền có chút kỳ quái. Lão phu nhân, nhà ngài cái này mộ phần liền biên cọ đều không có, cái này rõ ràng là có vấn đề à? Một bên Huyền Dương Tử nắm lấy cơ hội vội vàng nói, ta cũng không biết vì cái gì, cái này mộ phần bên trên từ trước đến nay liền không dài cỏ, trước đây bọn họ còn nói đây là bởi vì phong thủy tốt đưa đến. Nơi này phong thủy quả thật không tệ, thế nhưng cái này mộ phần bên trên không có một ngọn cỏ là đủ nói rõ vấn đề, cái này nhất định là nhà ngài mộ tổ xảy ra vấn đề. Huyền Dương Tử chắc chắn nói. Cái này mẹ nó đồ đần đều có thể nhìn ra được, cái này Huyền Dương Tử thật đúng là bắt được cơ hội liền bắt đầu lắc lư a, vậy cái này phải làm gì a đại sư? Thái Long Yên tranh thủ thời gian nhìn xem nhìn Huyền Dương Tử hỏi. Cái này đang lúc nói chuyện, Huyền Dương Tử ánh mắt nhìn về phía ta, ta vọt thẳng cái kia ngôi mộ phía sau đi, căn bản không mang phản ứng hắn. Chương 287, giao. Chương 287, giao. Trang. Ta nhìn ngươi làm sao trang? Cái này tự nhiên là muốn mở ra nhìn một chút. Nói xong Huyền Dương Tử lại hướng ta hô, đúng không sư minh? Cái này lão tạc mao nói cũng không tệ. Bởi vì hiện tại từ bên ngoài nhìn không ra vấn đề đến, nếu muốn biết vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào, vậy cũng chỉ có thể mở ra nhìn xem. Lão phu nhân, tình huống này xác thực cần mở ra nhìn xem mới có thể biết là nguyên nhân gì đưa đến, bởi vì chỗ này phong thủy cách cục là không có vấn đề, duy nhất xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể là bên trong. Ta nhìn xem Thái Long Yên giải thích nói. Thái Long Yên có vẻ hơi do dự, đều phải mở ra sao? Không thể móc cái động gì đó sao? Nếu không ngươi đi bệnh viện toàn bộ máy móc tới cho nhà ngươi lão tổ tông chiếu cái ít chỉ riêng được, dạng này cũng không cần mở phần mộ. Hồ Thập Tam ngồi xổm tại một bên, trong miệng ngậm một cọng cỏ lá mơ hồ không do nói. Tiểu tử này không nói những, cái miệng này là thật tổn hại a. Thái Long Yên khẽ như mày, chần chờ một lát nói, liền không có biện pháp khác. Cái này thật đúng là không có. Ta đánh một cái ngáp nói, ngươi nếu là nguyện ý chúng ta hiện tại thừa dịp nhân viên đầy đủ liền có thể mở phần mộ nhìn xem, ngươi nếu là không muốn lời nói chúng ta cũng có thể về nghỉ ngơi. Nghe thấy lời này, Thái Long Yên cắn răng một cái, quyết định đồng giọng nói, mở. Ta ngược lại là muốn nhìn đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Hồ Thập Tam, làm việc. Chiều ta Hồ Thập Tam kêu một tiếng. Hắn tranh thủ thời gian kêu gọi mấy cái quan gia bắt đầu chuẩn bị đào mộ. Bắt đầu phía trước là muốn cho Thái gia lão tổ tông dân hương, Thái Long Yên đám người nhân viên một nén hương đứng tại trước mộ phần. Lão tổ tông, Thái gia khí vận chịu ảnh hưởng, trưởng tử từng cái đều sống không quá 40, chúng ta đây cũng là thực tế không có biện pháp mới chọn lựa chọn mạo phạm lão tổ tông, ngài chớ trách. Thái Long Yên nói xong cúc ba cái cung, cái này mới đưa hương cắm vào trước mộ phần. Thế nhưng cái này hương mới vừa cắm vào đến liền trực tiếp diệt, những người còn lại trong tay hương cũng là dạng này. Ta kinh ngạc nhìn một cái này phần mộ quả nhiên có vấn đề. Đại sư, cái này Thái Long Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, đây có phải hay không là lão tổ tông không vui lòng à? Ta lắc đầu, cái này tất nhiên là các ngươi lão tổ tông, tự nhiên tha thứ các ngươi, thế nhưng hiện tại hương diện, càng nói rõ nơi này có vấn đề. Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, trực tiếp kêu gọi mấy cái bắt tiên liền mở đảo. Thế nhưng mới vừa đào không có mấy phút, một tên bắt tiên liền phát ra một tiếng kinh hô, mọi người ném đi trong tay quốc đội vàng chạy ra. Máu, thật là nhiều máu. Cái kia mộ phần đỉnh chót bùn đất nháy mắt bị máu tươi thẩm thấu, vô tận máu tươi từ trong phần mộ lan tràn đi ra, không khí bên trong cũng tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Đại sư, đây là có chuyện gì a? Người này đều đã chết mấy trăm năm, làm sao sẽ còn chảy máu đâu? Đại sư, đây có phải hay không là lão tổ tông không cao hứng a? Nếu không vẫn là đường đào a? Tất cả mọi người hơi sợ, nhộn nhịp phát ra thanh âm nghi ngờ. Ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp tiến lên cơ lấy một cái quốc liền đảo, lão tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn trong này có cái gì đồ chơi. Tân Đông thấy thế cũng nhặt lên một cái quốc tiến lên, Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, nôn trong miệng cầy cỏ theo tới. Theo càng đào càng sâu, cái này máu tanh vị càng ngày càng nồng đậm. Không những như vậy, cái này máu cũng càng ngày càng nhiều, đem xung quanh thổ địa toàn bộ đều nhuộm đỏ. Phân mộ dưỡng máu bình thường là thi biến dấu hiệu, thế nhưng cái này Thái gia lão tổ tông đều mẹ nó chết hơn mấy trăm năm, muốn thay đổi cũng sớm nên thay đổi a, trực giác nói cho ta, sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, ta quốc bỗng nhiên đào đến cùng loại với tảng đá loại hình đồ vật, có chút đào bất động. Đào lên phía trên đất xem xét, chúng ta ba đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ca, cái này, đây là TT sao? Lúc này, chúng ta trước mắt nhìn thấy chính là một đoàn mọc đầy lân phiến đồ vật, không biết là thứ đồ gì, thế nhưng nó rõ ràng còn tại động đậy, là sống. Một giây sau, dưới thân thổ địa liền chấn động nhẹ nhẹ. Ta trên trán chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, chạy. Không đợi chúng ta ba động đậy, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới mặt đất thoát ra, trực tiếp đem chúng ta văng ra ngoài. Rơi trên mặt đất mấy mắt, ta nhìn thấy một đầu trưởng thân thể ta tráng kiện đại mãng xà từ cái kia trong phần mộ thẳng tắp bay ra. Vậy màu đen đưa nó toàn thân bao trùm, đại mãng xà đầu so như còn một lớn, trên trán còn có hai cái nội bụng. Cái này, đây không phải là mãng xà, đây là dao. Khi còn bé ta nghe ra ra nói qua, rắn hóa mãng xà hóa chăn, chăn hóa dao, dao sinh xúc giác, hỏa hoạn hóa long. Thái gia người sớm đã bị dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn, mấy cái bát tiên cũng không biết chạy đi đâu. Lúc này cái này ngôi mộ trước mặt chỉ còn lại ba người chúng ta. Cái kia dao ngẩng cao lên đầu, thân thể có một bộ phận còn tại trong đất, thế nhưng vươn ra cái này một bộ phận đã chừng cao hơn 3 mét. Lúc này nó cặp kia bắt lớn bóng đèn chính nhìn chằm chằm ta, một giây sau liền cấp tốc hướng về ta lao đến. Thiên điệu huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đánh ra ngoài, thế nhưng kim quang kia bắn tại trên người của nó nháy mắt liền biến mất, có cái kia vậy thật dày che chở, căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì. Thời khắc mấu chốt, Bạch Diệp xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp dùng chân thân tương đối. Một dao một hồ cứ như vậy nhìn nhau, Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn cái kia đại dao, tựa hồ tại cùng nó giao lưu cái gì. Cái kia dao cũng thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Tần Đông không biết lúc nào cầm quốc đứng ở trước mặt ta, rất có một bộ muốn cùng cái đồ chơi này liều mạng tư thế. Nói đùa cái gì? Nếu là thật đánh nhau, chúng ta ba còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây này. Răng có chừng 10 phút đồng hồ, Bạch Diệp âm thanh trong đầu băng lên. Cái đồ chơi này đợi thêm 100 năm liền có thể hỏa hoạn thành long, ngươi hỏng nhân gia tu hành. Vậy ta cũng không phải cố ý à, ai biết nó như thế lớn một đống dấu ở nhân gia trong mộ tổ. Ta một mặt bất đắc dĩ nói. Sớm mẹ nó biết nơi này là cái đồ chơi này, ta đánh chết cũng không ra phần mộ a, ngươi liền vui mừng nó hiện tại đã thông nhân tình a, nó nói. Nó lập tức liền muốn hóa long, không nghĩ cùng ngươi tính toán, muốn ngươi tìm đạo quán hoặc là chùa miếu cho nó tiếp theo 100 năm hương hỏa, bằng không mà nói hôm nay người ở chỗ này một cái đều không sống nổi. Cái này, đây không phải là gây khó cho người ta sao? Ta đi chỗ nào đi tìm a? Thế nhưng trước mắt tình huống này, ta cũng chỉ có thể đáp ứng trước xuống. Chỉ cần ngươi không thương tổn người, rời đi nơi này, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta nhìn xem cái kia dao nói. Nó hướng về phía ta nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Diệp phun lưới tiếp tục trao đổi. Cũng không biết hai cái này đồ chơi nói cái gì. Tóm lại không đến 20 phút, thứ này liền đều từ trong đất chui ra, thân thể kia chừng dài 10 mấy mét. Chỉ thấy cái kia dao rãy rủa thân thể nhanh chóng chui vào núi rừng bên trong, ta cái này mới thở dài một hơi đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 288, Đại Hung. Chương 288, Đại Hung. Không nghĩ tới ra ra nói đều là thật, chẳng lẽ nói trên đời này thật sự có long? Tiếp qua 100 năm cái này dao liền có thể hóa long. Nào có dễ dàng như vậy? Nó hóa long cần trải qua hơn ngàn năm tu hành, lột xác vô số lần, mỗi một lần đều giống như là tại dục hỏa chủ sinh. Hóa Long thời điểm còn muốn tiếp nhận mãnh liệt nhất một lần thống khổ, một bên đi nước một bên lột xác, nếu như có thể lột xác thành công còn muốn bị chín đạo thiên lôi đả kích, có thể trở thành dao đã rất đáng gờm rồi. Bạch Diệp âm thanh trong đầu vang lên. Vậy nó vừa rồi nhắc tới điều kiện gì? Ta vội vàng hỏi. Trở về khắc cái rắn bài tìm một chỗ cung phụng, để nó có thể hưởng thụ 100 năm hương hỏa là được rồi. Nghe lấy lời này ta thở ra một cái thật dài, nghe tới hình như không khó. Cũng không biết cái nào danh môn chính phái đạo quán hoặc là chùa miếu nguyện ý cung phụng cái đồ chơi này, bất quá chuyện này trở về rồi hay nói a, xem trước một chút Thái gia lão tổ tông. Hồ Thập Tam gọi điện thoại cho hắn bắt tiên, rất nhanh bọn họ liền chạy về. Vừa rồi lớn như vậy một đầu dao đằng không mà ra, những người này không có bị tại chỗ hù chết đã coi như là không tệ. Lúc này mọi người từng cái sắc mặt tái nhợt, Thái Long Yên càng là có chút không thở nổi. Đại sư, cái kia đại xà đi. Ta không cùng bọn họ nâng giao long sự tình, chỉ là nhẹ gật đầu. Chắc không được nhà chúng ta phong thủy vẫn luôn không tốt, nguyên lai là bởi vì có như thế cái đồ chơi chiếm cứ lao tổ tông vị trí, một bên Thái Như tức giận nói. Cũng không hẳn vậy. Ta nhìn xem Thái gia mọi người giải thích nói, nó chỉ là tìm cái nơi thích hợp tu hành mà thôi, cùng các ngươi Thái gia sự tình không có quá lớn quan hệ, nhiều lắm là cũng liền áp chế một điểm các ngươi khí vận, nguyên nhân cụ thể còn phải mở quan tài nghiệm thi mới có thể biết. Còn đạo A, mấy cái bắt tiên trên mặt đều là hoảng sợ, vừa rồi đều sợ hãi. Yên tâm đi, cái kia đại xà đã đi, không có việc gì. Ta nhìn xem mọi người trấn an nói. Nghe lấy lời này mọi người cái này mới không tình nguyện nhặt lên quốc, Thái Long Yên ở một bên nói, yên tâm, sự tình giải quyết về sau ta cho đại gia một người 6.6 vạn bất bả phí. Nghe xong lời này mấy cái bắt tiên lập tức có lực, một người 6.6 vạn A. Cái này nếu là giá thị trường không tốt thời điểm, đây chính là bọn họ một năm thu vào A. Mọi người cũng không quản cái kia ngôi mộ bên trên máu, đạp liền tiến bảo. Mọi người hợp lực, không đến nửa giờ liền đem Thái gia lão tổ tông quan tài đào ra. Để ta không nghĩ tới chính là cái này Thái gia lão tổ tông còn rất coi trọng, không chỉ có quan tài, còn có một tấm quách. Thời cổ chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, tại quan tài phương diện cũng có yêu cầu, thiên tử quan tài thất trọng chư hầu ngũ trọng đại phu tam trọng sĩ lại lần nữa. Từ trên xuống dưới theo thứ tự giảm dần, đến lao bách tính chỗ này liền chỉ còn lại một quan tài. Chúng ta phần lớn là bình dân bách tính, cho nên đồng dạng đều là dùng một cái quan tài xong việc. Cái này Thái gia lão tổ tông là không bình thường a, lại có một quan tài một quách. Cái đồ chơi này ta cũng là lần thứ nhất gặp, ca, mở sao? Hồ Thập Tam ngồi xổm tại một bên hỏi. Mở. Ta không chậm trễ chút nào nói. Không mở quan tài làm sao biết nơi này có huyền cơ gì? Mấy cái bắt tiên hợp lực, rất nhanh liền đem phía ngoài cùng tầng kia quách cải mở. Bên trong quan tài hiện ra đen như mực nhan sắc, toàn bộ quan tài không riêng không có hư thối, ngược lại có một loại bên trên 5 tháng bao tương cảm giác. "Ca, đây có phải hay không là trong truyền thuyết Gỗ Mun à?" Một bên Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Đây cũng là tơ vàng nam mục, bởi vì chôn ở dưới đất thời gian dài cho nên nhan sắc có chút biến hóa, ngươi nhìn kỹ, trong đó vẫn là có tơ vàng." Ta chỉ vào cái kia trên quan tài tơ vàng nói. Những người còn lại cũng nhộn nhịp tiến lên nhìn lên náo nhiệt, Huyền Dương Tử khắp khuôn mặt là tham lam. Cái đồ chơi này không nói nhiều, mấy trăm hơn ngàn vạn vẫn là có thể có. Thế nhưng ánh mắt của ta lại rơi tại cái kia trên quan tài bảy viên cây đinh bên trên, đây là bảy viên phong hồn đinh a. Bất quá muốn hỏi lên cái này Thái gia lão tổ tông là thế nào chết, đoán chừng chính bọn họ người cũng không rõ ràng. Thế nhưng cái này mấy viên trấn hồn đinh là đủ nói rõ chuyện này không đơn giản, trên quan tài mơ hồ tản ra hắc khí, cái đồ chơi này ngược lại là hung rất a. Ta ngẩng đầu nhìn một cái, dày vò đến bây giờ đã là giữa trưa, chính là mặt trời lớn nhất thời điểm, ánh mặt trời có thể đem phần lớn tà vật giết chết, đây cũng chính là vì cái gì buổi tối so ban ngày dễ dàng gặp quỷ nguyên nhân. Trước không mở, để cái này quan tài tại mặt trời phía dưới phơi một buổi chiều, đợi đến buổi chiều 3-4 điểm thời điểm lại đến. Ta nhìn xem mọi người nói. Một bên Thái Long Yên có chút không vui, đại sư, cứ như vậy đem lão tổ tông phơi tại cái này không thích hợp à? Có cái gì không thích hợp? Ngài nếu là cảm thấy không thích hợp lời nói ngài lưu lại buổi tiếp hắn. Hồ Thập Tam một câu liền cho Thái Long Yên chọc không lời nói. Lão phu nhân, cái này quan tài tà tính rất, phía trên bị bảy viên phong hồn đình phong bế, tùy tiện mở quan tài không chừng bên trong sẽ ra ngoài thứ gì, cho nên trước ở chỗ này phơi một buổi chiều, đi đi nó sát khí. Yên tâm đi, chúng ta sẽ để cho người thay phiên trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe ta kiểu nói này, Thái Long Yên biểu lộ mới hòa hoãn mấy phần, kêu gọi mọi người trước xuống núi ăn cơm. Ta vốn là tính toán lưu lại, thế nhưng Tần Đông lại khăng khăng để ta trước đi ăn cơm. Ta cũng không có khách khí, mang theo mọi người xuống núi, lưu lại Tần Đông cùng một cái bát tiên ở trên núi trông coi. Sau khi xuống núi, người phía dưới đã chuẩn bị xong đồ ăn, ăn uống no đủ về sau ta liền ngựa không ngừng vó hướng về trên núi đi. Lâm Song Hỉ trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau càng dính ta, trừ lúc ấy chạy bên ngoài, lúc khác đều không rời đi bên cạnh ta xa 1 mét. Ta cũng không còn nàng, muốn dính liền dính a, dù sao đối ta không có ảnh hưởng gì. Đến lúc đó ta kêu gọi Tần Đông bọn họ trước đi ăn cơm, mang theo Lâm Song Hỉ tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Ngồi xuống về sau ta liền lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi một hồi trò chơi giết thời gian, Lâm Song Hỉ bu lại, cái này ta cũng biết, mang ta một cái. Mặc dù ta có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mang lên nàng. Để ta không nghĩ tới chính là, cái này Lâm Song Hỉ những cũng được, chơi đùa ngược lại là có chút tài năng. Một cục cầm xuống mười mấy người đầu, mang theo ta thành công ăn gà. Thế nào? Lợi hại a? Lâm Song Hỉ có chút đắc ý nói. Tạm được. Ta nhìn nàng một cái bắt đầu ván kế tiếp trò chơi. Liên tại chúng ta đắm chìm ở trong game lúc, cái kia trên quan tài bỗng nhiên toát ra quần quần hắc khí, giống như từng đợt khói đặc giống như. Nếu không phải mẹ nó đột nhiên cảm giác được điện thoại màn hình bên trên rơi bụi, ta đoán chừng đều không phát hiện được. Chờ ta ngẩng đầu một cái trực tiếp trợn tròn mắt, đầy trời khói đen gần như đem ánh mặt trời đều che kín. Hung quan tài ta gặp qua không ít, như thế hung cũng là lần đầu tiên gặp. Thiếu Dương, ngươi làm gì chứ? Đối diện đổ một cái, mà lúc này, Lâm Song Hỉ còn đắm chìm tại trò chơi bên trong. Đừng mẹ nó chơi, cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại, để hắn mang theo quan tài dây thường đi lên. Ta một bên nói một bên tiến lên, lấy ra một tấm đùa vàng liền hướng về cái kia quan tài đi. Mà đúng lúc này, trước mắt khói bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái hình người. Chương 289, hồn khí. Chương 289, hồn khí. Cái đồ chơi này ta cũng là lần thứ nhất gặp, trực tiếp sửng sốt. Ai ngờ vật kia vậy mà hướng về ta nhào tới. Đậu phộng. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, đưa trong tay bùa vàng hướng về bóng người kia đánh qua. Lúc này Lâm Song Hỉ cũng phản ứng lại, vội vàng hướng về đường xuống núi chạy đi, một bên chạy một bên kêu, ngươi chống đỡ, ta đi gọi người hỗ trợ. Trước mặt quỷ ảnh bị ta bùa vàng đánh tan, thế nhưng rất nhanh liền lại ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi? Quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu. Đây là hồn khí. Bạch Diệp Âm thanh tại trong đầu của ta vang lên, đây là một người hồn phách bị trấn áp tại quan tài bên trong thời gian quá dài sinh ra hoàn khí, cái đồ chơi này nói trắng ra chính là một đống âm khí, thế nhưng thứ này là đánh không tiêu tan, ngươi chân chính muốn đối phó chính là trong quan tài đồ chơi. Nghe thấy lời này ta xem như là biết cái này trên quan tài vì cái gì có 7 viên trấn hồn đinh, thế nhưng hiện tại ta một người cũng không cạnh ra cái này quan tài a. Cái kia hồn khí lần thứ 2 hướng về ta đánh tới, ta lăn mình một cái nhặt lên trên đất đào một kiếm hướng về đồ chơi kia quất tới. Hồn khí lại lần nữa bị đánh tan, thế nhưng vẫn như cũng là rất nhanh liền ngưng tụ. Cái đồ chơi này có thương tổn sao? Ta vội vàng hỏi. Thứ này căn bản là đánh không chết, nếu là không có tổn thương lời nói ta liền lười quản nó. Có. Cùng quỷ hồn không khác. Nghe thấy lời này ta có chút bất đắc dĩ, không ngờ ta liền phải một mực cùng hắn đánh nhau thôi. Ta nếu là không đánh tan nó liền phải giết chết ta. Có. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể từng lần một bóp lấy quyết hướng về cái kia hồn khí đánh tới. Hiện tại hy vọng duy nhất liền ký thác vào Lâm Song Hỷ trên thần, Hồ Thập Tam bọn họ tới về sau mới có thể đem quan tài mở ra. Tốt tại Lâm Song Hỷ vẫn là rất có lực, ta cùng cái này phá ngoạn ý đánh gần nửa giờ, Hồ Thập Tam liền mang một đám quan gia lao đến. Đậu phộng! Cái này thứ đồ gì? Hiển nhiên, thứ này tất cả mọi người có thể nhìn gặp. Trước đừng quản cái này, đi đem quan tài cậy mở. Ta hướng về phía Hồ Thập Tam đám người phân phó nói. Hồ Thập Tam không nói hai lời liền mang theo mấy cái bắt tiên đi qua, lúc này ta đã mệt thở hổn hển. Cái đồ chơi này liền cùng cái kia đánh không chết tiểu cường giống như, mà còn thứ này ngưng tụ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hồ Thập Tam bọn họ tốc độ cũng không chậm, bất quá ngắn ngủi mấy phút cái kia nắp quan tài liền bị cạy mở. Đại ca, thi biến. Hồ Thập Tam hướng về ta kêu một tiếng, một đám bát tiên nhanh chóng né tránh. Hồ Thập Tam cầm một tấm màu đen lá bùa liền dán tại cái kia quan tài bên trong, trước mặt hồn khí cũng nháy mắt biến mất. Còn tốt tiểu tử này ra sức, không phải vậy ta mẹ nó có thể để cho cái đồ chơi này tươi sống mà chết. Hơi điều chỉnh một cái hô hấp ta liền hướng về cái kia quan tài đi tới, thế nhưng còn không có tới gần cái kia trong quan tài thi thể bỗng nhiên liền đứng lên, trên đầu màu đen lá bùa cũng rơi xuống dưới. Trước mặt thái gia lão tổ tông toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ, bên môi một đôi sắc nhọn răng nanh lạ, móng tay cũng chừng 7-8 cm dài. Theo lá bùa kia rơi xuống, thái gia lão tổ đống nhiên mở mắt, một đôi mắt cùng mẹ nó bóng đèn giống như chừng chừng nhìn chằm chằm ta. Một bên Hồ Thập Tam cơ lấy trong tay quan tài côn liền hướng về trên lưng hắn đập một cái, kèm theo một trận lốt bốp cùng loại với dòng điện âm thanh, thái gia lão tổ thành công bị chọc giận, duỗi thẳng hai tay hướng về Hồ Thập Tam cái cổ bóp đi qua. Tốt tại Hồ Thập Tam phản ứng cấp tốc, trực tiếp một cái rút lui bước né tránh lần này. Thế nhưng cái kia thái gia lão tổ cũng không phải dễ đối phó. Hai chân đạp một cái nhảy lên chính là cao hơn 2 mét, trực tiếp rơi vào Hồ Thập Tam trước mặt. Đậu phộng. Trên không phi nhân A. Hồ Thập Tam một bên nói một bên cơ lấy quan tài côn hướng về đối phương đập xuống, cứ việc quan tài côn tại thái gia lão tổ trên thân đánh lốt buốt, thế nhưng thái gia lão tổ căn bản là không biết đau, gào thét hướng về Hồ Thập Tam nào tới. Lúc này, thái gia người cũng đều chạy tới. Thấy được cảnh tượng trước mắt Thái Long Yên tranh thủ thời gian mang theo thái gia dưới người quỳ, lão tổ tông chớ trách, chúng ta thực sự là không cách nào mới nghĩ đến động ngài một phần. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng hậu thế tử tôn tính toán. Thái Long Yên một bên nói một bên run rẩy thân thể, chiều ta nàng giống lên một tiếng, không muốn chết liền mang theo người nhà ngươi cút xa một chút. Ma Đức, cái này đều thành cương thi, quỷ tài nhận ra các ngươi là ai? Nói xong lời này, ta cắn nát đầu ngón tay lăng không vẽ một đạo chấn âm phù hướng về thái gia lão tổ đánh qua. Thái gia lão tổ thân thể lảo đảo một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta. Mặc dù chết 100 năm, thế nhưng thân thể của hắn lại không có hoàn toàn hư thối, làn da cùng loại kia xác ướp giống như dán tại trên thân, nhìn xem càng giống là một bộ xác khô. Nơi này là cái phong thủy bảo địa, lẽ ra là sẽ không biến thành cương thi mới đúng á, bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, ta gặp Tần Đông sau lưng ta bao, tranh thủ thời gian để hắn lấy ra túi sách bên trong dây đỏ. Những này dây đỏ đỏ đều là nhiễm chu sa đỏ, không phải bình thường đỏ. Tần Đông đem dây đỏ dây chụp ném cho ta, ta một cái tiếp lấy, hai chúng ta vòng quanh cái này thái gia lão tổ liền đi vòng vo, tinh tế dây đỏ ở trên người hắn quấn quanh 7 vòng, thái gia lão tổ nháy mắt không thể động đậy, toàn thân trên dưới giống như là bị điện giật giống như có gắp. Ta nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian lấy ra 3 tâm chấn hồn phù phân biệt dán tại hắn cái trán cùng bả vai hai bên, dán đi lên về sau người liền lại không nhúc nhích, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Đối phó loại này cương thi biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tiêu hủy, thế nhưng thái gia người đoán chừng là không muốn xem hiện trường đốt bọn họ lao tổ tông tình cảnh. Ta từ túi sách bên trong lấy ra hạ táo đình, nhắm ngay thái gia lão tổ cổ sống xương liền theo xuống dưới. Cái đồ chơi này đối phó cương thi cũng là rất hữu dụng, người sở dĩ có khả năng đứng thẳng hành tẩu cũng là bởi vì cổ sống chống đỡ, hạ táo đình có thể phá hư cương thi cổ sống, để không cách nào động đậy. Đem cuối cùng một cái hạt táo đinh ấn đi vào thời điểm, thái gia lão tổ đông nhiên đem đầu 360 độ xoay tròn đến trước mặt ta, há mồm liền hướng về ta căn xuống, trên thân lá bùa nháy mắt hóa thành cho tàn. Ta tranh thủ thời gian rút tay lui lại một bước, thái gia lão tổ liền ngã tại trên mặt đất không thể động đậy, đứng cũng đứng không dậy nổi, chỉ có thể có rút lấy thân thể. Mà lúc này, trên người hắn dây đỏ cũng đi theo hóa thành cho tàn. Ta tranh thủ thời gian đi tới quan tài trước mặt xem xét tình huống, cái này trong quan tài nhất định có bất thường sức lực địa phương, bằng không mà nói nơi này nuôi không đi ra cương thi. Cái kia trong quan tài là một chút hư thối quần áo chăn đông loại hình, còn có thể thấy được một chút ngân tệ gì đó chôn theo chủng loại. Không đúng ca, cái này quan tài có phải là trang phản? Bị Hồ Thập Tam một nhắc nhở như vậy, ta cái này mới nhìn rõ, cái này quan tài thủ vị vậy mà thả phản. Chắc không được cái này thái gia khí vận nhận lấy ảnh hưởng, nguyên lai là nguyên nhân này đưa đến. Cái này bên ngoài bọc lại một tầng vách, nếu không cẩn thận quan sát thật đúng là nhìn không ra. Chương 290, thả phản. Chương 290, thả phản. Thật đúng là, ta từ trong hầm mộ bò đi ra, đối thái gia người nói, ảnh hưởng thái gia vận thế nguyên nhân tìm tới. Cái này quan tài tại hạ chôn cất thời điểm đầu đối thả phản, không biết là bởi vì có người có ý định vẫn là bắt tiên quá sơ ý. Vậy làm sao bây giờ? Có phải là ngược lại liền không có chuyện gì? Thái Long Yên nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không được, đến rời phần mộ. Ta lắc đầu, chỗ này phong thủy đã xuất hiện biến hóa, nếu là lại đem người chôn cất ở chỗ này, lời nói đối thái gia chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Cái này Thái Long Yên có chút chần chờ, hướng chỗ nào rời a? Cái này đơn giản. Một bên Huyền Dương Tử mau tới phía trước, Long Huyệt trong vòng trăm bước đều là nơi tốt, theo ta thấy hướng bắc 7 mét vị trí kia cũng rất không tệ. Chiều ta vị trí đó nhìn thoáng qua, chỗ kia là không sai, chỉ là chỗ kia ở trong núi ở giữa, đào ra lời nói cần hao chút sự tình. Đại sư, vị trí kia thế nào? Thái Long Yên hiện tại hiển nhiên càng tin tưởng ta, lúc này nhìn ta hỏi. Vị trí không sai, chính là không quá tốt đảo. Ta gật đầu nói. Phiền phức mấy vị bắt tiên, sau đó ta cho đại gia bao đại hồng bao. Thái Long Yên vội vàng nói. Mấy cái bắt tiên làm đều là việc tốn thể lực, tự nhiên cũng không quan tâm chút chuyện này, nghe thấy kiếm tiền đều tới hào hứng. Thế nhưng hiện tại chúng ta phải đem các ngươi lão tổ tông trước trả về. Ta nhìn xem Thái Long Yên nói, lão phu nhân, ngài như thế hiếu thuận, nếu không ngài tự mình đến. Nghe xong lời này Thái Long Yên dọa đến liên tục xua tay, đại sư, nếu không vẫn là các ngươi tới đi. Ta coi như xong, ta một cái nữ nhân ra nhà, âm khí nặng, đừng mạo phạm lao tổ tông. Lúc này thái gia người dọa đến căn bản cũng không dám hướng thái gia lão tổ bên kia nhìn, ta cười nhạo một tiếng, cũng không tại đùa bọn họ, mang theo Hồ Thập Tam đem cái kia đã bị chế phục thái gia lão tổ mang tới quan tài bên trong. Cái này hạt táo đính tại trong thân thể của hắn, không ra 7 ngày thái gia lão tổ liền sẽ hóa thành một đống bụi. Đem quan tài một lần nữa phong tốt về sau ta lại hướng phía trên dán một trường trấn hồn phù, một bên bắt tiên tại đại hồng bao cổ vũ phía dưới ngay tại ra sức đào hố. Không đến một giờ một cái mới phần mộ hố liền bị đào lên, mọi người hợp lực đem quan tài rời đi qua. Đem người một lần nữa chôn xuống về sau trời đều mẹ nó muốn đen, Thái Long Yên xuất thủ coi như hào phóng, mỗi cái bắt tiên đều là 8 vạn 8 hồng bao, ta cùng Hồ Thập Tam một người 1 tấm 500 vạn chi phiếu, liền Huyền Dương Tử cũng thu một tờ chi phiếu, ngạch số bao nhiêu ta liền không được biết rồi. Trở lại trên xe, Huyền Dương Tử cười đùa tí từng theo sau, sư minh, tiện đường đem ta mang về a. Dù sao là tiện đường sự tình, ta cũng không có cự tuyệt. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn làm sao không có cùng Bạch Hạnh Nhi ở cùng một chỗ? Đồ đệ ngươi đâu? Ta thuận miệng hỏi. Huyền Dương Tử trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, đừng nói nữa, từ lần trước cửa xong đi ra về sau nàng đã không thấy tăm hơi, ta cũng không biết đi đâu. Xem ra cái này Bạch Hạnh Nhi vẫn là đem ta lời nói nghe lọt được, nếu là nàng một mực đi theo Huyền Dương Tử lời nói, sẽ chỉ có vô tận phiền phức. Ta biết, nàng không phải ở tại cái kia Long Phụng tiểu điểm sao? Lâm Song Hỉ buột miệng nói ra, ta nhíu mày nhìn nàng một cái. Huyền Dương Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, thật. Sư minh, phiền phức ngươi, đưa ta tới. Đưa không được, một hồi vào nội thành chính ngươi tìm địa phương xuống xe a. Ta trầm giọng nói. Lúc này Lâm Song Hỉ cũng phát giác ta không đối, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thiếu dương, ta có phải là lắm mồm? Ta không có phản ứng nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ hy vọng Bạch Hạnh Nhi thả thông minh một chút, đừng có lại để cái này Huyền Dương Tử cho cuốn lên. Không đối, ta hình như nhớ tới vấn đề đến. Huyền Dương Tử, ngươi cùng Bạch Hạnh Nhi là từ đạo quán đi ra du lịch, đúng không? Đối, chúng ta là Mân Dương huyện Thanh Phong Quan, đi ra du lịch đã hơn 2 năm. Huyền Dương Tử báo ra cửa nhà mình. Các ngươi không phải là bị đuổi ra ngoài a? Ta tiếp tục hỏi. Huyền Dương Tử lúc này nói gì vậy? Ta có thể là con chủ. Nghe thấy lời này không riêng gì ta, liền Lâm Song Hỉ đều có chút không tin, nói đùa cái gì? Ngươi nếu là quan chủ ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chớ có nói bậy. Huyền Dương Tử sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhìn xem Lâm Song Hỉ đầy mặt nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, có mấy lời là không thể tùy tiện nói. Lâm Song Hỉ bị hắn nghiêm túc sắc mặt cho hù dọa, cũng không dám tùy tiện nói. Ngươi thật sự là quan chủ a? Ta nhíu mày hỏi. Một bên Tần Đông biết đại khái ta ý nghĩ, khoe miệng hiện ra một vẻ tiếu ý phía trước ta đáp ứng cái kia giao, cho nó tìm đạo quán để nó hưởng thụ trăm năm hương hỏa. Hắn nếu thật là quan chủ lời nói, vậy chuyện này chẳng phải là dễ giải quyết sao? Đó là tự nhiên. Huyền Dương Tử một mặt đắc ý nói. Các ngươi đạo quán sẽ không chỉ có hai người các ngươi a? Ta tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đạo quán vẫn có chút quy mô. Nghe hắn kiểu nói này, trong lòng ta có chủ ý. Đối Tần Đông nói, đi Long Phụng Tử Điếm. Huyền Dương Tử lời nói ta không dám tin hoàn toàn, cho nên hiện tại cần phải đi tìm Bạch Hạnh Nhi xác nhận một chút. Làm sao? Biết thân phận của ta. Huyền Dương Tử thấy thế nở nụ cười, yên tâm, nếu có hướng một ngày các ngươi đi hướng Thanh Phong Quan, ta nhất định thật tốt khoản đãi các ngươi. Đạo sĩ không phải ăn chay sao? Ngươi lấy cái gì chiêu đãi nồng hậu chúng ta? Cải trắng đậu hũ. Lâm Song Hỉ nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Người nào nói cho ngươi nói sĩ đều là ăn chay? Bần đạo tu tâm không tu cửa ra bảo. Huyền Dương Tử hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Song Hỉ nhếch miệng, xe rất nhanh liền dừng ở Long Phụng Tiểu Điếm cửa ra bảo. Thật vừa đúng lúc, ta vừa vặn nhìn thấy xách hành lý đi ra ngoài Bạch Hạnh Nhi. Bạch Hạnh Nhi, ta tranh thủ thời gian mở cửa xe đi xuống, gọi lại nàng. Bạch Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn về phía ta, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Hơn nửa đêm. Ta nhìn xem trong tay nàng hành lý hỏi. Bạch Hạnh Nhi thở dài một cái, không có tiền, tìm bòm cầu đối phó một đêm a. Ta nhíu mày nhìn xem nàng, ngươi tiền kiếm được đâu? Không có Huyền Dương Tử liên lụy, nàng có lẽ rất tốt kiếm tiền mới đúng a, ngươi thấy ta giống là đã kiếm được tiền bộ dạng sao? Bạch Hạnh Nhi hướng về ta liếc mắt, ngươi hoặc là mang ta về chỗ ngươi, hoặc là cũng đừng chậm trễ, ta đi gầm cầu bên dưới tìm vị trí. Nói xong lời này, Bạch Hạnh Nhi xách hành lý liền chuẩn bị đi, sau lưng vang lên Huyền Dương Tử âm thanh, hảo đồ đệ, sư phụ tìm ngươi tìm thật khổ a. Thấy được người tới, Bạch Hạnh Nhi cơ hồ là nhanh chân liền chạy, ta mau đuổi theo đi lên, kéo lại nàng. Đừng chạy, có chuyện tìm ngươi. Ta bắt lại Bạch Hạnh Nhi, nói khẽ với nàng nói, sư phụ ngươi mới vừa kiếm được mấy trăm vạn. Lời này vừa nói ra, Bạch Hạnh Nhi mở to hai mắt nhìn về phía ta, hắn lại đi gần người. Xem ra, Bạch Hạnh Nhi cũng biết Huyền Dương Tử khắp nơi đi lừa gạt sự tình. Chương 291, thi sinh con sống chết. Chương 291, thi sinh con sống chết. Cũng không tính gạt người, tóm lại, trước cùng ta trở về đi. Ta nửa dắt lấy Bạch Hạnh Nhi lên xe. Trên đường đi Huyền Dương Tử đều tại đối nàng hỏi han ân cần, cực kỳ giống một cái lấy lòng nữ nhi lão phụ thân. Đỗ Nhi a, ngươi là không biết, sư phụ nghĩ ngươi nghĩ cảm giác đều ngủ không được, cơm cũng ăn không vào, gần nhất đều gầy gò không ít. Ngươi giữa chưa còn một người ăn hai đùi gà đâu. Lâm Song Hỉ ở một bên trực tiếp phơi bày hắn. Huyền Dương Tử lập tức có chút xấu hổ, nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi, Đỗ Nhi, ngươi gần nhất đây là đi đâu? Làm sao nhìn lại gầy gò rất nhiều? Có phải là chưa ăn cơm a? Sư phụ một hồi cho ngươi kêu cái thức ăn ngoài a. Nghe lấy Huyền Dương Tử lời nói, Bạch Hạnh Nhi không có gì phản ứng, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Đỗ Nhi, ngươi tin tưởng ta, sư phụ khoảng thời gian này đều tại thật tốt kiếm tiền, rốt cuộc không có đi cực qua. Huyền Dương Tử nói xong từ hắn rộng lớn trong tay áo móc ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào Bạch Hạnh Nhi trong tay, hơn 1.000 vạn đâu. Đều là ta gần nhất kiếm được. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, vì cái gì Huyền Dương Tử loại này lừa đảo đều có thể kiếm được tiền, có thực học Bạch Hạnh Nhi lại không thể. Bạch Hạnh Nhi cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi đây là lừa bao nhiêu người? Đỗ Nhi, không thể nói như thế a, sư phụ của ngươi ta lúc nào lừa qua người? Không nói những phê chữ xem bói vẫn là rất chuẩn tốt a. Huyền Dương Tử một mặt đắc ý nói, đối, chỉ nói dễ nghe, cũng không quản tốt xấu. Bạch Hạnh Nhi lườm hắn một cái. Huyền Dương Tử lại bắt đầu giả thành đáng thương, đây không phải là ngươi không đang vì thầy bên người sao? Sư phụ cũng chỉ có thể dùng cái này mưu sinh. Ngươi về là tốt không tốt? Ngươi yên tâm, ta cũng không tiếp tục đi cược. Không có ngươi, ngươi để sư phụ sống thế nào a? Chúng ta ban đầu là cùng một chỗ đi ra, sư phụ ta niên kỷ cũng lớn, nói không chừng qua 2 năm liền một mạng quy tiền, đến lúc đó còn phải trông chờ ngươi mang theo ta về nhà đâu. Nói đến chỗ này, ta ngắt lời hắn, Bạch Hạnh Nhi, các ngươi đạo quán quy mô lớn sao? Nhiều người sao? Tạm được. Bạch Hạnh Nhi thuận miệng nói. Vậy ngươi sư phụ thật là bên trong quan chủ? Lâm Song Hỉ hỏi tới. Xuyên qua kính chiếu hậu, ta nhìn thấy Bạch Hạnh Nhi nhẹ gật đầu. Khá lắm, Huyền Dương Tử dạng này mặt hàng cũng có thể lên làm quan chủ. Một đoàn người trở lại cửa hàng, xa xa ta đã nhìn thấy Hồ Thập Tam đứng tại cửa ra vào, tiểu tử này trong tay còn xách theo mấy cái đóng gói hộp. Ca. Vừa thấy được ta hắn thật hưng phấn, tiểu tử này là hôm nay kiếm tiền, hào phóng a, xe của bọn hắn là trực tiếp trở về, cho nên tương đối nhanh, chúng ta đi tìm Bạch Hạnh Nhi, cho nên chậm trễ một trận. Tiểu tử ngươi hôm nay rất hào phóng a. Hôm nay rảnh rỗi cầu ta đi. Ta một bên nói một bên lấy ra chìa khóa mở cửa. Không có. Đây không phải là may mắn mà có ngươi cho ta giới thiệu sinh ý sao? Nếu không phải ngươi ta cũng không thể mang theo đại gia kiếm nhiều tiền như vậy. Hôm nay bữa cơm này ngươi yên tâm ăn, tuyệt đối không có lừa dối. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói. Nhắc tới thật đúng là đói bụng. Tần Đông Chân Chu mở ra hậu viện màn trời, lấy ra lò sưởi. Chúng ta mấy cái liền tại lò sưởi bên cạnh bắt đầu ăn, ta còn thức ăn ngoài lại điểm chút thịt rượu. Vài chén rượu vào bụng, Huyền Dương Tử liền bắt đầu thổi lên ngữ bức. Đại khái là chính mình đại chiến giao long độc chém phi cương loại hình, như vậy ta nghe đều chẳng muốn nghe. Đợi đến ăn uống không sai biệt lắm. Hồ Thập Tam cũng mang theo Lâm Song Hỉ trở về, Tần Đông thu thập xong cục diện rồi rắm, Huyền Dương Tử cũng bị dàn xếp vào phòng. Ngân Hạnh Thụ bên dưới, ta cùng Bạch Hạnh Nhi ngồi đối diện nhau. Người đi ra lâu như vậy, muốn trở về nhìn xem sao? Ta mở ra một lon bia đưa cho Bạch Hạnh Nhi hỏi. Bạch Hạnh Nhi tiểu lượng cũng không tệ lắm, uống 7-8 hộp, hiện tại chỉ là gò má có chút ửng đỏ mà thôi. Nàng tiếp nhận rượu, hướng về ta quả quyết lắc đầu, không nghĩ. Người bình thường đi ra đều sẽ nhớ nhà, ngươi làm sao một chút đều không muốn? Ta tò mò hỏi. Lẽ ra Bạch Hạnh Nhi tại đạo quán lớn lên, có lẽ đối chỗ kia rất có tình cảm mới đúng, á trở về lại có thể thế nào? Ta đi ra mục đích là vì trở nên càng thêm cường đại, nếu là bây giờ đi về lời nói cùng trở lại nguyên điểm khác nhau ở chỗ nào? Bạch Hạnh Nhi nhìn ta hỏi ngược lại. Không thể nói như thế, chỉ là thân thể trở về mà thôi, đạo tâm của ngươi một mực tại tu hành bên trong. Cái gì đạo tâm không nở tâm, ta chỉ muốn trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Vậy ngươi trở nên cường đại mục đích đâu? Bảo vệ ai? Vẫn là vì diệt trừ người nào? Ta nhíu mày hỏi. Bạch Hạnh Nhi trong mắt hiện lên một nháy mắt mê man, sau đó nghiêm mặt nhìn ta hỏi. Ngươi biết thi sinh con sống chết sao? Ta nhẹ gật đầu, biết, thế nhưng chưa từng thấy qua. Cái gọi là thi sinh con sống chết chính là mẫu thể hoài thai 10 tháng thời điểm ở ra rắm, thế nhưng trong bụng hài tử còn sống, cuối cùng hài tử tạo ra mẫu thể bỏ ra ngoài, lại hoặc là bị người đỡ đẻ đi ra. Thế nhưng thi sinh con sống chết tình huống rất ít gặp, ta phía trước nghe ra ra nói qua, thi sinh con sống chết đồng dạng đều không đơn giản, bất quá ta còn không có gặp phải. Vậy ngươi bây giờ thấy qua? Bạch Hạnh Nhi lạnh nhạt nói, Ta nắm lấy bình bia tay mãnh liệt lắc lư một cái, lời này ý tứ, ta tựa như là nghe rõ. Bạch Hạnh Nhi nói cho ta, nàng chính là thi sinh con sống chết, mặc dù nàng phía trước nói nàng là sư phụ tại đạo quán cửa ra vào nhặt được, thế nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Mẫu thân nàng tại một cái tuyết dạ xuất hiện ở trong đạo quán, lúc đó nàng đã hoài thai hơn 9 tháng, thế nhưng người cũng đã chết, thi thể cũng bắt đầu có cứng ngắc dấu hiệu, lại dáng chống đỡ thân thể đi tới Thanh Phong Quan. Mặc dù người đã chết, nhưng nàng tựa hồ còn bảo lưu lấy ý thức sau cùng, quỳ gối tại Huyền Dương Tử trước mặt cầu cứu, cầu hắn mau cứu chính mình hải tử. Cứ như vậy, một đám đạo sĩ hiện trường xé ra mẫu thân của nàng thân thể, đem nàng mổ đi ra. Thi sinh con sống chết mẫu thể oán khí rất lớn, nếu là hài tử cũng chết tại trong bụng lời nói, vậy sẽ trở thành đặc biệt lợi hại oán quỷ. Thế nhưng nàng sống tiếp được, một đêm kia, luôn luôn thanh minh trong đạo quán bách quỷ tranh thi. Nàng sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, đúng dịp chính là mẫu thân của nàng cũng là, mà còn trải qua thi sinh con sống chết giai đoạn này liền sáng tạo ra cực âm chi thể, phương viên trăm dặm ác quỷ đều muốn được đến mẫu thân của nàng thi thể. Bởi vì như vậy có thể miễn trừ trăm năm tu hành, để bọn họ tại quỷ đạo trên đường càng thêm lợi hại. Đêm hôm đó, toàn bộ đạo quán nhân lực chống chọi bách quỷ, một trận chiến mãi đến bình minh, trong đạo quán tử thương hơn 10 người. Mà nàng từ sinh ra tới liền bị định nghĩa là chẳng lành người, nếu không phải Huyền Dương Tử ra sức bảo vệ nàng, nàng căn bản là không sống nổi. Đây cũng chính là vì cái gì nàng trên đường đi đều chiếu cố Huyền Dương Tử nguyên nhân, phía trước nghe ta mấy câu nói, nàng cảm thấy chính mình là thời điểm rời đi sư phụ một mình đi lịch luyện một phen, cho nên mới sẽ âm thầm ra đi. Thế nhưng nàng vô cùng rõ ràng, dựa vào Huyền Dương Tử tấm kia một miệng kéo léo, cuộc sống của hắn qua sẽ không quá kém. Nàng tại trong đạo quán thời gian, qua cũng không có ta tưởng tượng như vậy hài lòng. Chương 292, quan chủ. Chương 292, quan chủ. Bởi vì ta là thi sinh con sống chết, cho nên từ nhỏ tại trong đạo quán nhận không ít ức hiếp. Nếu không phải sư phụ che chở lời nói, ta sớm đã bị bọn họ đánh chết tươi. Bạch Hạnh Nhi uống xong một bình rượu, ngón tay trắng non hơi chút dùng sức, lon không liền bị đè ép. Về sau sư phụ mang theo ta xuống núi dạo chơi, ta vẫn cảm thấy chính mình có lẽ biến thành càng cường đại hơn người, thế nhưng nếu như ngươi hỏi ta thay đổi đến cường đại mục đích là cái gì, ta không biết. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta lắc đầu. Thật không nghĩ tới, nha đầu này trong lòng vậy mà đọc lại nhiều đồ như vậy. Gia gia nói qua với ta, thi sinh con sống chết, ngày âm mệnh người nếu như tu hành bị đạo lời nói tiến bộ sẽ 10 phần thần tốc, thế nhưng nếu như tu hành chính đạo lời nói, sẽ so với người bình thường phải gian nan rất nhiều. Bạch Hạnh Nhi muốn luyện thành bây giờ cái này một thân bản lĩnh, chính giữa nhất định là chịu không ít đau khổ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng cứ như vậy trở về sao? Bạch Hạnh Nhi bỗng nhiên nhìn ta hỏi. Ta nhìn xem nàng có chút lúng túng nói, kỳ thật ta là muốn để các ngươi giúp ta một việc sau đó, ta đem cái kia giao sự tình cùng Bạch Hạnh Nhi nói một lần, sau khi nghe xong Bạch Hạnh Nhi cho mày. Ngươi biết giao hỏa hoàn thành lòng sao? Bạch Hạnh Nhi nhìn ta hỏi. Ta đương nhiên biết. Vậy ngươi biết cái gì là hỏa hỏa sao? Bạch Hạnh Nhi tiếp tục hỏi. Không phải liền là lội qua đại giang đại hà sao? Cái gọi là hỏa hoạn chỉ là nạn lụt. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, nếu là một ngày kia nó thật đắc được đạo đến một bước kia lời nói, cái kia toàn bộ đạo quán, không, toàn bộ Mân Dương huyện có thể đều sẽ bị chìm. Nghiêm trọng như vậy? Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chuyện này ta còn thực sự không biết. Bạch Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, đây cũng chính là vì cái gì đồng dạng đạo quán sẽ không cung phụng những thứ này nguyên nhân, nó đắc đạo về sau lợi hại hơn nữa, đó cũng là nó bốn chính mình tạo hóa, thế nhưng tại giao long hỏa hoạn thời điểm, gặp nạn có thể là lê dân mất tính. Ta trầm ngâm một tiếng nói, xin lỗi, ta còn thực sự không biết. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên lên một trận gió, Bạch Diệp đột nhiên xông ra. Yên tâm đi, một đầu tiểu giao mà thôi, không nhất định có thể tu hành đến trình độ kia, cái này trăm năm ở giữa nó ít nhất còn muốn thuế 10 lần ra đâu. Bạch Diệp nhìn xem Bạch Hạnh Nhi nói, giao hóa long trăm ngàn năm ở giữa ta đều chưa từng thấy, các ngươi cũng không có cái kia bất khí. Ta cũng không sống nổi 100 năm a. Ta cười khổ nói, người tuổi thọ cũng liền cái kia mấy chục năm quan cảnh, lại sống 100 năm. Vậy ta không phải mà chết. Bạch Hạnh Nhi có chút nhíu mày, vạn nhất đâu? Tiểu nha đầu, thế gian này mọi việc vạn vật đều là có chính mình định luật, ngươi là người tu đạo càng có lẽ minh bạch, bây giờ chính ngươi cảm thấy thay đổi sự tình, kỳ thật đều là tại tối tâm bên trong chú định tốt. Các ngươi chung quy là phàm nhân, không thay đổi được nhiều chuyện như vậy. Nghe Bạch Diệp lời nói, Bạch Hạnh Nhi lộ ra một cái thoải mái nụ cười, nói cũng đúng. Ngày mai ta sẽ cùng sư phụ nói chuyện này, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt, thế nhưng sư phụ ta người kia ngươi cũng minh bạch, tiền trà nước khẳng định không thiếu được. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta nói, tiền không là vấn đề. Ta hào phóng nói, dù sao ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Quên cũng không biết hướng chỗ nào quên. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, luôn luôn tham tiền Huyền Dương Tử tại cái này kiện sự tình bên trên vậy mà biểu hiện rất là lạnh nhạt, ta còn tưởng rằng đại sự gì đâu, ta là quan chủ, chuyện này ta quyết định. Huyền Dương Tử một mặt hiên ngang lắm liền nói, ngươi tìm thời gian cùng ta trở về, ta giúp ngươi xử lý. Vậy liền trước cảm ơn. Ta cũng không có giả mồm, nhìn xem Huyền Dương Tử chắp tay nói, cảm ơn coi như xong, ta nghe nói ngươi có hai kiện linh khí, một cái là Thiên Khải chi nhận, còn có một cái Thiên Khải chi kiếm, không biết Huyền Dương Tử một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ta, ta liền biết cái này lao tạc mao không làm được cái kia thâm hụt tiền sinh ý, nói đùa cái gì, linh khí há lại có thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Huyền Dương Tử đạo trưởng, ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi có thể nói thẳng, linh khí lời nói cửa đều không có. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử không chậm trễ chút nào cự tuyệt nói, lại nói cho dù là cho ngươi cũng là lãng phí. Ta không muốn, ta là muốn cho ta đồ đệ này bản thân, ngươi cũng biết nàng một cái tiểu cô nương nhà, dù sao cũng phải có chút thứ gì bản thân a, không phải vậy một người ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Huyền Dương Tử nhìn ta nói, Ta có chút nhíu mày, cái này lao tạp mao mặc dù nhìn xem không giống như là người tốt lành gì, thế nhưng đúng là khắp nơi lo lắng lấy Bạch Hạnh Nhi. Hai thứ này không được. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử chần chờ một chút nói, thế nhưng ta có khác đồ vật có thể cho nàng. Nói xong ta trở về nhà lật ra phía trước Tử Vương trưởng mình cho ấy thắng đến hộ, bên trong Tam Thanh Linh nhìn xem mười phần cũ kỹ. Lúc ấy Vương trưởng mình nói với ta đây là hắn tổ sư gia truyền xuống bảo bối, ta cũng không có nghiên cứu cẩn thận qua. Cái đồ chơi này ta cầm hình như cũng không có chỗ ích lợi gì, nếu là Bạch Hạnh Nhi hữu dụng cho nàng cũng không tệ. Đây là lần trước phong thủy sư giao lưu đại hội bên trên phần thưởng, ngươi nếu là không chê liền cầm đi đi. Ta đem Tam Thanh Linh đưa cho Bạch Hạnh Nhi. Bạch Hạnh Nhi xua tay, ta không muốn ngươi đổ vật. Thế nhưng một bên Huyền Dương Tử lại trực tiếp đem Tam Thanh Linh bắt mất, nắm trong tay lắc lư mấy lần, cái kia Tam Thanh Linh một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Ta có chút buồn bực, cái đồ chơi này làm sao vẫn là tạ tay đâu. Vương trưởng mình cái này lão Vương tám chứng không tử tế a. Cho lão tử cầm cái hàng giả. Thế nhưng Huyền Dương Tử lại cười một mặt sán lạ, lúc này đem đồ vật nhét vào Bạch Hạnh Nhi trong tay, cầm. Chúng ta người tu đạo là coi trọng nhân quả, nếu là ngươi không tu vật này, sau này thiếu dương nhưng là muốn trả lại ngươi nhân quả. Nghe lấy lời này, Bạch Hạnh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, thích hợp sao? Ngươi cầm a, thứ này dù sao ta cũng không cần, ngươi nếu có thể cần dùng đến tốt nhất. Nhìn Huyền Dương Tử ý tứ, thứ này tựa như là cái gì tốt đồ chơi giống như. Thế nhưng ta cũng sẽ không dùng, cho nàng liền cho nàng a, nếu không giống Huyền Dương Tử nói, ngày sau ta còn phải tìm cơ hội trả lại nàng nhân quả. Cảm ơn. Bạch Hạnh Nhi cũng không tại từ chối, đem Tam Thanh Linh nhét vào trong túi. Nếu như thế, chúng ta buổi chiều liền có thể lên đường trở về. Huyền Dương Tử nhìn ta nói. Không được, ta còn có chút việc muốn làm. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lần trước Ngô Phạm để ta làm sự tình ta còn không có xong xuôi đâu, cái kia Nguyên Yêu cũng không thấy bóng dáng, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm nàng đi. Nếu là cái đồ chơi này có thể tự mình tìm tới cửa thì tốt biết bao a. Đúng lúc này, một cái nữ nhân chống đỡ một cái ô giấy dầu từ bên ngoài đi vào, xin hỏi, Nguyên Đại Sư có đây không? Nữ nhân mặc một thân màu trắng mặt ngựa váy, hóa nhàn nhạt trăng dùng, tóc ở sau gáy bản thành một cái búi tóc, nhìn cái này ăn mặc, hẳn là một cái hán phục kẻ yêu thích. Chương 293, Phục Sinh Giáp. Chương 293, Phục Sinh Giáp. Thế nhưng trên người đối phương cố này khí chất lại rất giống như là cổ đại tiểu thư khuê cát, đoan trang trang nhã. Vị cô nương này giống như tiên nữ hạ phàm trần, thế nhưng cái này giữa lông mày mơ hồ cất giấu mấy phần hắc khí, chắc là gần nhất gặp chuyện gì à? Ta còn chưa lên tiếng, Huyền Dương Tử liền dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Ngài làm sao biết? Nữ nhân kinh ngạc nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Huyền Dương Tử sờ lên cằm bên trên sợi râu, sắc mị mị nhìn trước mắt nữ nhân, vị thí chủ này, lão đạo am hiểu sở xương vấn mệnh, nếu không ta giúp ngươi tính toán nên như thế nào hóa giải kiếp nạn này. Ta ở một bên khoanh tay cười lạnh nhìn xem Huyền Dương Tử biểu diễn, bên người Bạch Hạnh Nhi trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Tốt, vậy liền phiền phức đạo trưởng. Nữ nhân nói xong đem bàn tay hướng về phía Huyền Dương Tử, Huyền Dương Tử cười hắc hắc, nắm lấy nữ nhân thon thon tay ngọc liền sờ soạng hai cái về sau sắc mặt có chút khó coi. Vị cô nương này, phiền phức đem tay áo vẩy đi lên, ta giúp ngươi sờ kỹ một chút. Nữ nhân cũng không cự tuyệt, khẽ vươn tay liền đem tay áo kéo, lộ ra chân bóng như ngó sen non cánh tay. Huyền Dương Tử càng sờ sắc mặt càng có nhìn, mãi đến trước mắt cánh tay biến thành một con rắn hướng về hắn đánh tới, Huyền Dương Tử dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao vậy đại sư? Nữ nhân đứng dậy cười đi tới Huyền Dương trước mặt, làm bộ muốn dịu đỡ hắn. Huyền Dương Tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau, tranh thủ thời gian nuốt ở Bạch Hạnh Nhi sau lưng, đồ nhi cứu mạng à? Có yêu quái? Bạch Hạnh Nhi một mặt nghiêm túc nhìn xem nữ nhân trước mặt, ta thì là bình tĩnh nhìn xem nàng nói, ta vừa nghĩ tới ngươi có thể hay không chủ động tìm tới cửa ngươi liền xuất hiện, đây coi là cái gì? Tâm linh cảm ứng sao? Ta nếu là cùng ngươi có tâm linh cảm ứng lời nói, tiểu hồ ly tiên nên ăn dấm. Nữ nhân nét mặt vui cười như hoa nói, nữ nhân này không phải người khác, chính là ta muốn tìm Nguyên Yêu. Ta không biết nàng vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện, thế nhưng nàng tất nhiên chủ động tìm tới ta, cái kia hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt. Chúng ta về phía sau hàn huyên một chút. Ta nhìn xem Nguyên Yêu mời nói, Nguyên Yêu cũng không cự tuyệt, đi theo ta đi tới hậu viện. Tần Đông trực tiếp đem phía trước cửa đóng lại. Trong hậu viện chỉ có hai người chúng ta, Huyết Yêu ngồi ở ta đối diện trên băng ghế đá. Tất nhiên ta đều tới, cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi biết rõ, ta không tại lục giới bên trong, ngươi là giết ta không được. Huyết Yêu nhìn ta nói. Ta nhẹ gật đầu, đây quả thật là. Ta nếu là đoán không sai, hắn hẳn là muốn để ngươi giết ta đi. Huyết Yêu tiếp tục hỏi. Đối với cái này ta cũng không có che giấu. Huyết Yêu cười lạnh một tiếng, nam nhân này thật đúng là yêu ta, chết đều không buông tha ta. Nghe thấy lời này ta mẹ nó tiểu não đều muốn héo rút, nữ nhân này não mạch kín là thật thanh kỳ a, nam nhân này đều muốn nàng mệnh, nàng còn cảm thấy đối phương là yêu nàng, thích cái giám a. Cho nên ngươi tìm ta là muốn để ta làm cái gì? Ta ngáp dài hỏi. Huyết Yêu nghiêm mặt nhìn về phía ta, giết ta, tắt thành cho hắn. Giờ khắc này, ta tại trong đầu nghĩ đến, yêu đương não cái đồ chơi này là thật không phân giống loài a ngươi. Ngươi xác định? Huyết Yêu nhìn ta kiên định gật đầu, chỉ cần ngươi giết ta, hắn liền sẽ dẫn ta đi. Ngươi là yêu quái, mà lại là Huyết Yêu, ta giết thế nào ngươi? Ngươi giết không được. Thế nhưng bên cạnh ngươi cái kia ngốc đại cá có thể a? Huyết Yêu nhìn ta một mặt mong đợi nói, cái này to con đần độn, nói hình như là Tần Đông. Không đối, ngươi sẽ không theo hắn thu về băng đến lửa ta a? Ta luôn cảm thấy nơi này có trá đâu, ngươi có cái gì đáng giá ta lửa gạt sao? Huyết Yêu khoanh tay cười lạnh hỏi. Ta trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, ta tựa như là cái gì cũng không có, trừ sau lưng cái này cây ngân hạnh tụ cùng mấy món linh khí bên ngoài, những hình như cũng không có cái gì. Thế nhưng những vật này Huyết Yêu nàng cũng không dùng được, tự nhiên sẽ không muốn. Thần Đông. Chiều ta phía trước giống lên một tiếng, Thần Đông kéo cửa ra đi đến, thiếu chủ, ngài gọi ta. Giết nàng. Ta nhìn xem Thần Đông phân phó nói. Thần Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt Huyết Yêu, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Huyết Yêu tạo thành có thể so với đồng dạng yêu quái khó hơn nhiều, ngươi tu luyện tới hiện tại trình độ này hao phí mấy ngàn năm thời gian, nếu là chết, liền thật không còn có cái gì nữa. Ta cho dù là như thế sống, vì cái gì đều không có. Huyết Yêu cười khổ nói. Tần Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn Huyễn Yêu một cái, nhìn ý tứ này, hắn hình như thật sự có giết thứ này bản lĩnh. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thế nhưng tiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi dù sao cũng phải lấy chút cái gì bày tỏ một chút ta. Tần Đông nhìn xem Huyễn Yêu hỏi. Ta mở to hai mắt nhìn về phía Tần Đông, tại ta ấn tượng bên trong, hắn vẫn luôn là cái trung thực thật thà người, làm sao còn cùng cái này yêu quái chủ động muốn lên đồ vật tới. Ngươi đối tiểu tử này thật đúng là để bụng a. Huyễn Yêu cười nạo một tiếng nói. Tần Đông vẫn như cũng là bộ kia ăn nói có ý tứ dáng dấp, hắn là ta thiếu chủ, ta đương nhiên phải đối hắn đệ bụng. Huyết Yêu vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, trên tay trống rông xuất hiện một mảnh màu xanh lá cây hình dạng đồ vật. Đây là cái gì? Ta tò mò hỏi. Tay cho ta. Ta nhìn Tần Đông một cái, Tần Đông hướng ta nhẹ gật đầu, ta cái này mới đưa tay đưa ra ngoài. Huyết Yêu một bàn tay đập vào trên mu bàn tay của ta, một cỗ lạnh buốt cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, đợi đến tay của nàng lấy ra thời điểm, trên mu bàn tay của ta nhiều một cái màu xanh lá cây hình dạng ấn ký. Thứ này có thể tại nguy nan thời điểm bảo vệ ngươi một mạng. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Ta tò mò hỏi. Chờ ngươi chết liền biết. Huyết Yêu nhìn ta giống như cười mà không phải cười nói. Ta có chút buồn bực, ta đều đã chết ta đi chỗ nào biết đi. Không đối, ta hình như biết cái gì, cái này Huyết Yêu là cho ta xuyên vào cái phục sinh giáp à. Thế nào? Hiện tại có thể thỏa mãn yêu cầu của ta đi. Huyết Yêu quay đầu nhìn về phía Tần Đông hỏi. Chỉ thấy Tần Đông dùng hai ngón tay dễ dàng đạch phá lòng bàn tay của mình, máu tươi lập tức bừng lên. Hắn một trường vỗ tại Huyết Yêu trên thân, một trận quang mang chói mắt xuất hiện, ta bị bắn mở mắt không ra. Chỉ cảm thấy nhận lấy một cú cực nóng qua mang. Cảnh tượng như vậy ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, lần trước xuất hiện thời điểm vẫn là tại đánh phi cương thời điểm, nếu không phải Tần Đông kịp thời đứng ra, cái kia phi cương ta cũng đối phó không được. Đợi đến ta lại lần nữa mở mắt thời điểm, trước mặt Huyễn Yêu đã biến mất không thấy. Thiếu Dương, cảm ơn. Mơ hồ trong đó, ta tựa hồ nghe thấy Ngô Phàm âm thanh. Tần Đông, người rốt cuộc là ai a? Ta tò mò hỏi. Tần Đông nhìn ta cười cười, thiếu gia, ta là thế giới này bên trên tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi người. Nghe thấy lời này, ta nhìn xem hắn lộ ra một cái nụ cười. Không nói những lời này ta tin. Không biết vì cái gì, Tần Đông luôn là có thể cho ta một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Chương 294, mang ta một cái. Chương 294, mang ta một cái. Làm chúng ta lại đi ra thời điểm, Huyền Dương tử rỗi cổ nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, cái kia yêu quái đâu? Làm sao? Không nhìn mỹ nữ. Ta nhìn xem Huyền Dương tử treo chọc nói. Huyền Dương tử ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu nhìn Bạch Hạnh Nhi giáo dục, Đồ Nhi, nhìn thấy sao? Dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều là yêu quái. Bạch Hạnh Nhi khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Sư phụ, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Ta biết, ta đây không phải là nhắc nhở ngươi một cái sao? Huyền Dương tử cười một cái nói. Hai vị, ta hiện tại có thời gian, chúng ta dọn dẹp một chút, đi Mân Dương huyện A. Ta nhìn xem hai người nói. Trước tiên đem cái kia giao sự tình giải quyết, không phải vậy ta sợ nó tới tìm ta. Đột nhiên như vậy. Huyền Dương tử nhìn ta kinh ngạc hỏi. Ta có chút nhíu mày, nhân sinh chính là phải nói đi thì đi. Nói xong lời này ta cho Lâm Vũ gọi điện thoại, nghe nói ta muốn đi Mân Dương huyện, Lâm Vũ cũng muốn cùng đi. Ta cũng không có ngăn đón, coi như là mang theo nàng du lịch đi. Dù sao nàng hình như mỗi ngày đều rất nhàn giống như. Đồ vật mới vừa thu thập xong, Hồ Thập Tam liền mang theo Lâm Song Hỷ tới, "Ca, các với bao lớn bao nhỏ chính là muốn đi đâu à?" "Thương Châu bên kia." Ta thuận miệng nói. Lâm Song Hỷ lúc này đi tới trước mặt ta, ta theo bản năng về sau lóe lên một cái, nàng lúc đầu muốn kéo ta cánh tay tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. "Thiếu Dương, ta cũng muốn đi." Lâm Song Hỷ nửa làm lúc nói. Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, "Lâm tiểu thư, ngươi sự tình ta cũng giải quyết xong, ngươi bây giờ có phải là nên rời đi?" "Vậy không được. Cứu Hồ đầu bảy còn không có qua đây." Vạn nhất hắn lại tìm đến ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại vẫn là ngươi là cố chủ, cho nên ngươi phải mang theo ta. Lâm Song Hỷ nhìn ta lẽ thẳng khí hùng nói. Lâm tiểu thư, giữa chúng ta thuê quan hệ đã kết thúc, lại nói, ta chỉ là thu tiền giúp ngươi làm việc, không phải thu tiền làm ngươi bảo tiêu. Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản, nếu không được ta thêm tiền. Lâm Song Hỷ nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt của ta lạnh xuống, Lâm tiểu thư, ta khuyên ngươi không muốn cố tình gây sự, ta không có thời gian chơi với ngươi. Lâm Song Hỷ miết miệng nhìn ta một cái, không mang liền không mang. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam đeo túi xách xách theo đồ vật chạy về, đưa trong tay túi ném tại Lâm Song Hỷ trước mặt, "Ngươi đồ vật, ngươi thích đi chỗ nào à, ta muốn cùng ca ta đi ra ngoài chơi." Khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, "Tiểu tử này lúc nào đi thu thập đồ vật? Ngươi đi làm cái gì?" "Không kiếm tiền." Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, "Ca, ta hiện tại cũng có thể xem như là nửa cái người có tiền, đương nhiên phải thật tốt đi ra đi một chút nhìn một chút." Hồ Thập Tam nhìn ta vừa cười vừa nói, bởi vì cái gọi là tâm linh cùng thân thể luôn có một cái muốn ở trên đường. Cuối cùng, ta vẫn là mang lên Hồ Thập Tam. Xe chạy đi thời điểm, ta nhìn thấy Lâm Song Hỷ còn đứng ở cửa hàng, cửa dậm chân. Chúng ta cùng Lâm Vũ tại nhà ga chạm mặt, Lâm Vũ còn mang theo cái thiếp thân bảo tiêu, nhìn xem ngược lại là khí thế rất đủ. Ta đều nói không cần, thế nhưng ra nói mang cái bảo tiêu ra ngoài hắn yên tâm một điểm. Lâm Vũ phàn nàn nói. Gia Gia đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ta theo bản năng nói. Gia Gia nói ngươi gầy cùng con gà con non giống như, xác định không bảo vệ được ta. Phúc nghe lấy lời này, Hồ Thập Tam phát ra vô tình tiếng cười nhạo. Ta một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, cười cái giám a. Sở dĩ lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc, là vì cùng ngày vé máy bay đặt trước không đến. Bất quá tốt tại chúng ta cao hơn sắt thời điểm là buổi tối, ngủ một giấc liền có thể đến chỗ rồi. Dọc theo con đường này, Lâm Vũ đều dựa vào tại trên người ta, ta đem người nhẹ nhàng kéo, có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Sáng ngày thứ hai cơ hội là vừa mở mắt công phu liền đến địa phương, thế nhưng đánh chết ta cũng không có nghĩ đến, chúng ta vậy mà tại lối ra nhìn thấy Lâm Song Hỷ. Ngươi làm sao theo tới? Ta nhìn trước mắt nữ nhân vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là cùng các ngươi ngồi một chiếc xe đến, nơi này chỉ có cái này một cái lối ra, cho nên ta ở chỗ này chờ. Lâm Song Hỷ bình tĩnh nói. Một bên Bạch Hạnh Nhi khinh thường nhìn nàng một cái, thật không biết làm sao có người giống như là khối thuốc cao da chó giống như, làm sao đều không buông được. Liên quan gì đến ngươi? Tò mò. Lâm Song Hỷ hướng về Bạch Hạnh Nhi liếc mắt nói, sau đó nhìn về phía chúng ta hào phong nói, đi thôi, ta mời các ngươi ở khách sạn 5 sao. Chính ngươi ở a, chúng ta còn có chuyện đi trước. Nói xong lời này, ta một tay lôi kéo Lâm Vũ, một tay lôi kéo hành lý mang người vội vàng đi ra ngoài. Lâm Song Hỷ đạp giày cao gót theo sau lưng, các ngươi đi chỗ nào à? Mang ta một cái thôi. Trên đường Huyền Dương Tử nói cho ta, đến Thương Châu về sau còn phải đổi xe đi Mân Dương, bất quá hắn đã trước thời hạn liên hệ tốt. Khi ta nhìn thấy trước mắt phá không thể lại phá xe tại lúc, trong mắt kém chút không có rơi ra đến. Ta nhớ kỹ ta nói qua ta lấy tiền a. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi, cái xe này có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đến chỗ cần đến. Huyền Dương Tử chắc chắn nói. Huyền Dương Tử đạo trưởng, thật sự là đã lâu không gặp a. Tài xế là cái thật thà trung niên nam nhân, chủ động tới giúp chúng ta đem hành lý mang lên xe. Ta nhìn trước mắt xe tải thở dài một cái, đối Lâm Vũ nói, thích hợp một chút ta. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, liền tại cửa xe muốn đóng lại thời điểm, một cái tay ngăn tại trước mặt, nhường một chút, nhường một chút. Lâm Song Hỉ một bên nói một bên xách theo Dương Sửng Sốt chen lấn đi vào, đặt mông ngồi ở Hồ Thập Tam bên cạnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nhíu mày hỏi. Ta gần nhất quá nhàm chán, ngươi liền mang ta một cái a, ta cam đoan không phải dối. Lâm Song Hỉ nháy mắt nói với ta nói, có mấy phần bán manh ý tứ. Ta rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Vũ trên thân phát ra hàn ý, lúc này nuốt nước miếng một cái, đối Lâm Song Hỉ nói, dẫn ngươi có thể cách ta xa một chút. Yên tâm đi, tỷ tỷ cũng chướng mắt ngươi. Lâm Song Hỉ không quan trọng nói, ngồi bước vàng, xuất phát. Tài xế cười ha hả nói, mới đầu tại thành khu thời điểm tất cả cũng coi như bình thường, thế nhưng làm xe ra khỏi thành khu, đi tại lồi lõm trên đường lúc, ta đột nhiên cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi xác định các ngươi đạo quán có người cung phụng hương hỏa? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử cùng Bạch Hạnh Nhi nhíu mày hỏi, huynh đệ, ngươi là nơi khác đến a? Thanh Phong Quan có thể là chúng ta nơi này lớn nhất đạo quán, bên trong chỉ là đạo trưởng liền có trên trăm cái đâu. Phu cận mấy cái thành thị người đều tới đây đoán mệnh cầu quẻ. Không đợi hai người này nói chuyện, tài xế liền cướp lời nói. Nói thật, ta làm sao như vậy không tin đâu. Cái xe này càng lái càng vắng vẻ, càng lái càng vắng vẻ, lệ ta cũng hoài nghi điện thoại này muốn đem chúng ta kéo đi bán. Mà đúng lúc này, phía trước đống nhiên lần lượt xuất hiện từng chiếc xe, xa xa ta nhìn thấy đối diện trên đỉnh núi có một mảnh cổ pháp kiến trúc. Chương 295, Thanh Phong Quan. Chương 295, Thanh Phong Quan. Khá lắm. Vậy nên không phải là Thanh Phong Quan a? Nhìn xem cũng quá khí phái. Đó là Thanh Phong Quan sao? Ta chỉ vào đối diện trên đỉnh núi kiến trúc hỏi. Đối, chính là chỗ ấy, thật nhiều người dân hương đâu, tài xế gật đầu nói. Ta kinh ngạc nhìn Huyền Dương Tử một cái, ngươi thật sự là quan chủ? Người này bất quá là cái giả danh lừa bịp lừa đảo, hắn dựa vào cái gì nắm giữ như thế lớn một cái đạo quán? Đương nhiên, tài xế cười ha hả nói, đánh ta lúc nhỏ mãi mãi ta liền thường xuyên mang theo ta đi đạo quán bên trong tìm Huyền Dương Tử đại sư đoán mệnh. Hồ Thập Tam ở phía sau xếp cười lạnh, vậy ngươi thế nào còn mở như thế cái xe nát? Cái xe này là kéo hàng dùng, đại sư nói các ngươi nhiều người, cho nên chỉ có thể mở cái này, lao vụt tại trong nhà ngừng lại đâu, tài xế hứng hờ nói. Hồ Thập Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được. Xe rất nhanh liền dừng ở dưới chân núi, nơi này thậm chí còn có cái du khách trung tâm cùng một cái to lớn bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe cũng chỉ có thể đi bộ lên núi, hiện tại chính là buổi sáng, lên núi không ít người, một đầu thật dài hướng lên thang đá gần như không nhìn thấy phần cuối. Không có xe cắp sao? Lâm Song Hỉ nhìn xem Huyền Dương tự hỏi. Chúng ta người xuất gia đều nắm giữ cường kiện thể phách, căn bản không cần xe cáp, huống chi những này tới dân hương tín đồ càng là muốn thông qua đi bộ đến thuyết minh chính mình thành kính. Tâm càng thành, hương càng linh. Huyền Dương Tử nói chuyện từ trong xe đi ra, hắn lúc này trên thân đã đổi lại một thân đạo bào màu vàng, đạo bào này cùng hắn ngày bình thường đi lừa gạt đạo kia bào xem xét liền khác biệt. Cái này áo choàng hiện ra màu vàng nóng, là cổ đại hoàng đế mặc cái chủng loại kia vàng sáng, mà còn chế tạo cũng mười phần coi trọng, vật liệu nhìn xem cũng rất không bình thường, cho Huyền Dương Tử người này đều tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Lao đầu, ngươi bộ quần áo này là chỗ nào mua? Nhìn xem không tệ a. Hồ Thập Tam tiến lên sờ lên hắn y phục một mặt tò mò hỏi. Cái đồ chơi này cũng không phải có thể mua được, đây là nghiêm chỉnh tiên sư pháp ý, chỉ có thượng đẳng nhất đạo sĩ mới có thể xuyên. Đây là Huyền Dương Tử đại sư a. Đại sư không phải đi ra dạo chơi sao? Nhanh như vậy liền trở về. Đại sư, là ngài sao? Thật không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy đại sư. Người xung quanh thấy thế nhộn nhịp vây quanh, Huyền Dương Tử cái này một thân vàng sáng thực sự là quá bắt mắt, rất nhanh liền bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chư vị, có chuyện gì chúng ta lên núi lại nói. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian nói với mọi người nói, nhìn điệu bộ này, Huyền Dương Tử tại cái này khu vực thanh danh còn giống như không tệ a, thế nhưng hắn chỉ dựa vào hãm hại lừa gạt, làm sao có thể thu hoạch nhiều như vậy tín đồ? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cái này núi vẫn là phải bỏ. Tốt tại đồ vật của ta không nhiều, liền một cái ba lô, Lâm Vũ cũng chỉ cầm cái dương, lúc này cái dương này tại Tần Đông trong tay. Chỉ có Lâm Song Hỉ ở phía sau phí sức kéo lấy nàng dương, ba bước dừng lại nghỉ năm bước một thở dốc. Là chính nàng cần phải muốn theo tới, cho nên chúng ta cũng không để ý nàng. Nghe bọn họ nói, dọc theo con đường này đi tổng cộng 990 cái bậc thang, dọc theo con đường này trừ bình thường trên dưới người bên ngoài, còn có người một bước một quỳ bái, nhìn xem 10 phần thành kính. Nghe nói tất cả mọi người là mộ danh mà đến, rút thăm giải quẻ, đoán chữ đoán mệnh, phương viên trăm dặm chỉ có Thanh Phong Quan chỗ này đáng tin địa phương. Nói ngược lại là ta dị, thế nhưng nhìn Huyền Dương Tử chút bản lĩnh này, ta luôn cảm thấy cái này trên núi đạo sĩ bản lĩnh cũng lớn không đến đến nơi đâu. Dọc theo con đường này ta lôi kéo Lâm Vũ đi cũng là không tính khó khăn, Lâm Vũ thể lực mặc dù không quá có thể theo kịp, thế nhưng cũng so với bình thường nữ hài tử tốt nhiều. Đi đến giữa sườn núi thời điểm Lâm Song Hỉ đã không thấy tăm hơi cái bóng, chúng ta vừa tới đỉnh núi đã nhìn thấy một đám mặc các loại đạo bào người từ bên trong đi ra. Một người mặc đạo bào màu xanh người mang theo một đoàn người đi ra, đứng tại Huyền Dương Tử trước mặt cung kính hành lễ, cung nên sư thúc về đường. Người đứng phía sau cũng nhộn nhịp hô, cung nên trợ lý về đường. Thật nhìn không ra, cái này Huyền Dương Tử vậy mà có thể có như thế lớn vô trương. Huyền Dương Tử xe nhẹ đường quen mang theo chúng ta tiến vào Thanh Phong Quan bên trong, chỗ này không thua kém một chút nào Vương trưởng Minh đạo quan kia, trong trong ngoài ngoài mấy cái đại viện. Trừ Tam Thanh Tổ sư bên ngoài còn cung phụng các lộ thần tiên, tới dân hương người nối liền không dứt. Xem ra đem cái tia dao đặt ở nơi này là cái lựa chọn sáng suốt, chứ không quản nó có thể hay không hóa long, dù sao cái này trăm năm hương hỏa là thiếu không được. Nơi này là chúng ta thiền viện, các ngươi nếu là không chê tạm thời ở tại nơi này liền được. Huyền Dương Tử đi theo bọn họ đi đại điện, Bạch Hạnh Nhi mang theo chúng ta đi tới hậu viện. Ca, cái này cùng trong TV đạo quán giống như, thật khí phái a. Hồ Thập Tam mang theo hưng phấn nói. Quả thật không tệ, thế nhưng ngươi cũng đừng chạy loạn, nơi này ném đi đều mẹ nó không tìm về được ngươi. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam cảnh cáo nói. Ca, ta cũng không phải là tiểu hải, đầu năm nay có vị trí cùng hưởng, không mất được. Hồ Thập Tam liếc mắt nói. Đến, hải tử trưởng thành, không dễ lừa. Đem chúng ta thu xếp tốt về sau, Bạch Hạnh Nhi lại mang chúng ta đi đạo quán nhà ăn. Cái này nhà ăn cũng vượt quá tưởng tượng của ta, bên trong cái gì cũng có, hơn nữa còn là thuần tự phục vụ. Trừ trong đạo quán người bên ngoài còn có không ít khách hành hương cũng ở nơi này ăn cơm. Ngồi xuống về sau Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thán nói, thật không nghĩ tới, hiện tại đạo quán đều phát triển tốt như vậy. Ta cũng không có nghĩ đến. Ta có chút líu lưỡi. Đúng lúc này, Lâm Song Hỉ một tay kéo lấy dương, một tay xách theo nàng giày cao gót trực tiếp đi đến, ngồi tại ta đối diện mang qua ta đĩa liền bắt đầu ăn. Một bên Lâm Vũ đều ngây dại, chúng ta còn tưởng rằng nàng mất dấu, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà theo tới. Ta ở đâu? Ăn no về sau, Lâm Song Hỉ không để ý hình tượng lau miệng hỏi. Rơi vào đường cùng, Bạch Hạnh Nhi cũng chỉ có thể cho nàng cùng an bài một cái phòng. Về sau nàng liền mang theo chúng ta đại khái tại trong đạo quán tham quan, xa xa chúng ta đã nhìn thấy có một nơi viết đoán sâm chỗ, là không ít cửa sổ nhỏ tạo thành, mỗi cái cửa sổ đều có một cái đạo sĩ. Ca, chúng ta cũng đi tính toán a. Hồ Thập Tam một mặt hưng phấn nói. Ta vốn là không muốn đi, nhưng nhìn Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào bên kia, liền đi theo Hồ Thập Tam đi. Đi theo một đám khách hành hương phía sau xếp hàng một lát đội rốt cục là đến phiên chúng ta, cái này đoán sâm còn phải từng cái đi, Lâm Vũ rút thăm thời điểm ta chỉ có thể tại hơn 2 mét địa phương trở lấy. Đợi đến nàng hiểu xong ký ta mới đi lên phía trước, thế nào? Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ta không nói cho ngươi. Ta có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua trong cửa sổ ngồi khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, ta cũng muốn rút một cái. Nam nhân đưa cho ta một cái ống thẻ, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần về sau ta từ bên trong rút ra một chi đến, trên đó viết 4 câu lời nói. Chương 296, lòng chắc ẩn. Chương 296, lòng chắc ẩn. Vạn linh đổi lấy một người sinh, sinh mà không thấy mặt dương người, người phía trước làm người phía sau làm quỷ, quỷ đạo thông thả vào phần môn. Nhìn xem cái này 4 câu lời nói ta có chút không quá lý giải lời này ý tứ, lúc này nhìn xem trung niên nam nhân kia hỏi, đạo trưởng, ta cái này có ý tứ gì à? Nam nhân kia nhìn thoáng qua ký lại liếc mắt nhìn ta, thản nhiên nói, thời điểm đến tự sẽ ứng nghiệm. Ta một mặt một bức, không ngờ các ngươi chỗ này rút thăm chỉ để ý rút không cho giải đúng không? Thí chủ, trên đời này không phải tất cả ký đều có thể giải. Đạo sĩ kia nhìn ta một mặt cao thâm nói. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, không hổ là Huyền Dương Tử người, cùng hắn một cái luận điệu. Bất quá cái đồ chơi này ta cũng không có quả thật, lúc này chuẩn bị rời đi. Thí chủ, không đưa tiền đâu. Đạo sĩ tranh thủ thời gian kéo lại ta, 101 ký. Không hổ là Huyền Dương Tử người. Giống như hắn đen. Nhưng ta vẫn là móc tiền, sau lưng Hồ Thập Tam nghe xong cần tiền ký đều không rút, đi theo ta liền đi. Lâm Song Hỉ cũng lên đi gom góp cái náo nhiệt, cũng không biết đạo sĩ kia nói với nàng cái gì, liền nhìn nữ nhân này vui dạo dược trả tiền, khẳng định không ít nói lời hữu ích. Ta nhìn một chút Tần Đông, ngươi không đi rút cái ký. Tần Đông lắc đầu, đều là mệnh định, trước thời hạn biết cũng không có chỗ tốt gì. Tần Đông người này vẫn luôn rất phật hệ, tại bất luận cái gì sự tình bên trên. Ở bên ngoài tản bộ một hồi về sau ta liền trở về phòng khắc rắn bài đi, thứ này cũng đơn giản, tùy tiện tìm tấm ván gỗ khắc đầu rắn đi lên, ở sau lưng nổi tiếng là tại nơi nào nhìn thấy là được rồi. Khắc xong về sau ta liền cầm lấy thứ này tìm Huyền Dương Tử đi. Hắn lúc này đang bị một đám khách hành hương vây vào giữa, Huyền Dương Tử đang cười mị mị cho mọi người giảng đạo, ta ở một bên nghe thẳng ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh một cái nữ nhân thấy thế giật giật y phục của ta, tiểu huynh đệ, nghe đạo phải lên tinh thần đi a. Địa bộ này, cùng mẹ nó vào bán hàng đa cấp giống như. Đại tỷ, ta không phải đến nghe đạo. Ta thấp giọng nói. Mà lúc này, ta chú ý tới nữ nhân chỗ mi tâm có một đoàn hắc khí, lại nhìn nữ nhân này, mà coi như lộng lẫy, cặp mắt kia tràn đầy thành kính. Nàng như vậy tín đạo, lại sắp chết đang cầu đạo trên đường. Giờ khắc này, ta động lòng chắc ẩn. Đại tỷ, ngươi một hồi nghe xong về nhà sao? Nàng nhẹ gật đầu, lão công ta đang ở trong nhà chờ lấy ta đây. Ngươi nghe ta, hôm nay đừng trở về, liền tại trong đạo quán ở một đêm lên đi. Nghe thấy lời này nữ nhân lắc đầu, không được, ta ngày mai sẽ còn trở lại, thế nhưng ta buổi tối nhất định phải về nhà. Ta nhíu mày nhìn xem nàng, bên cái cớ nói, ngươi nếu là hôm nay lưu lại, ta buổi tối để đại sư cho ngươi đơn độc nói một chút. Nghe xong lời này, nữ nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, thật hay giả. Ta tranh thủ thời gian thấp giọng nói đừng lộ ra, Huyền Dương Tử đại sư là bằng hữu của ta, ta một hồi cùng hắn chào hỏi là được rồi. Nghe nói như thế, nữ nhân lông mày giãn ra, vậy nhưng quá tốt rồi. Ta một hồi lại quên chút hương hỏa tiền. Nói cho hết lời, nàng chỗ mi tâm khói đen cũng đi theo tản đi. Ông ta trong đầu lại vang lên cái kia quen thuộc chung vang âm thanh, chấn lỗ tai ta thấy đau, ta không để ý gãi gãi. Tựa hồ mỗi lần chỉ cần một dính đến sinh tử đại sự, trong đầu của ta liền sẽ tự động vang lên thanh âm kia. Tiểu huynh đệ, người lỗ tai làm sao chảy máu? Nữ nhân bên cạnh nhìn ta kinh ngạc hỏi, tranh thủ thời gian lấy ra khăn giấy đưa cho ta. Ta hơi sững sờ, duỗi tay lần mò, lỗ tai bên phải bên trong thật đúng là có máu tươi chảy xuôi đi ra. Thế nhưng tốt tại không hề ảnh hưởng tính lực, chẳng lẽ là vì ta một câu nói toạc ra thiên cơ? Bất quá nói đều nói, quản hắn. Gia gia nói qua, người tu đạo sở dĩ sẽ ngũ tệ tam quyết, cũng là bởi vì chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta biết rất nhiều người thường không thể biết được sự vật, cho nên cũng sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Ước chừng đến mặt trời xuống núi thời điểm, Huyền Dương Tử mới nói xong nói, nghỉ việc mọi người. Cái kia đại tỷ ở một bên trông mong nhìn ta mau tới phía trước đem Huyền Dương Tử kéo sang một bên. Một hồi buổi tối ngươi đơn độc cho vị đại tỷ này nói một hồi. Huyền Dương Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, như vậy sao được? Làm sao không được? Ngươi không phải am hiểu nhất lắc lư người sao? Ta trừng mắt liếc hắn một cái nói. Huyền Dương Tử thoạt nhìn mười phần khó xử, ta trực tiếp móc ra điện thoại, 5 vạn, quét mã chuyển khoản. Thành giao. Vừa nghe đến tiền, Huyền Dương Tử lập tức cười không ngậm mồm vào được, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Thật không biết hắn những cái kia thành kính các tín đồ nếu là biết bọn họ trong miệng đại sư dưới chân núi thời điểm chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo sẽ có cái gì phản ứng. Thu tiền về sau Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian để người cho cái kia đại tỷ an bài chỗ ở, đợi đến người đi về sau ta mới lấy ra khắc xong gián bài, thứ này tùy tiện giấu ở cái nào tổ sư ra phía sau liền được. Huyền Dương Tử cũng nghiêm túc, nắm lấy gián bài liền bỏ lên trên linh bảo thiên tôn phía trước cái bàn, từ sau lưng của hắn đi vòng một vòng, lại đi ra thời điểm trong tay đồ vật liền không có. Ngươi nhưng phải nói cho ngươi những này các đồ đệ, đừng đánh quét thời điểm cho ta ném đi. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử dặn dò. Yên tâm đi, linh bảo thiên tôn trên lưng có cái động, ta nuốt ở nơi đó đầu. Huyền Dương Tử một mặt thần bí nói với ta nói. Nhìn hắn dạng này, đoán chừng là không ít tại bên trong giấu đồ vật. Ta có một vấn đề rất là hiếu kỳ, những người này làm sao đều như vậy tin tưởng hắn? Ngươi là dùng cái gì thủ đoạn đầu độc đến cái này phương viên trăm dặm nhân tâm? Bọn họ vì cái gì như vậy tin phục ngươi? Làm sao có thể kêu thủ đoạn đâu? Ta bằng đều là bản lĩnh thật sự. Huyền Dương Tử nhìn ta nghiêm trang nói. Người này nếu là đi tham gia bán hàng đa cấp tổ chức lời nói, không đến 3 ngày liền có thể lăn lộn thành thủ lĩnh. Thiếu Dương. Đúng lúc này, Lâm Vũ đám người xuất hiện ở cửa đại điện, ngươi ở chỗ này à? Ta tìm ngươi một buổi chiều. Tìm ta làm cái gì? Ta không phải nói ta đến tìm Huyền Dương Tử có chuyện sao? Ta nhìn xem Lâm Vũ nói. Ta nghe nói cái này dưới núi buổi tối có hội đèn lồng, chúng ta đi dạo a. Cái gì hội đèn lồng? Ta một mặt mộng bức mà hỏi. Hôm nay 10 năm, Thanh Phong Quan mỗi khi gặp sơ nhất 10 năm thời điểm chân núi đều sẽ có hội đèn lồng, từ buổi tối 7 giờ đến 12 giờ. Có không ít bán hàng rong bày quầy bán hàng, các ngươi có thể đi chơi một chút, đừng mua đồ liền được. Bạch Hạnh Nhi ở một bên nói. Ta hoài nghi nhìn Huyền Dương Tử một cái, đời trước đạo trưởng nhất định là mắt bị mù, cho nên mới sẽ đem đạo quán chuyển cho người như vậy. Từ ta đi tới hiện tại, nhìn cái này Thanh Phong Quan từ trên xuống dưới đều xử lý rất tốt, vậy mà còn có hội đèn lồng, những vật này thấy thế nào đều không giống như là Huyền Dương Tử có thể làm ra. Chúng ta vội vàng ăn cơm liền xuống núi, mặc dù đường lên núi rất khó khăn, thế nhưng Lâm Song Hỷ vẫn là không có bù đắp được hội đèn lồng dụ hoặc. Chỉ là Bạch Hạnh Nhi cũng không có nói cho chúng ta biết, đèn này sẽ không chỉ có người, mà còn có quỷ, còn mẹ nó không ít. Chương 297, mua mệnh. Chương 297, mua mệnh. Nơi này thoạt nhìn tựa như là thời cổ chợ đêm giống như, hai bên là bày ra chỉnh tề quán nhỏ, bên cạnh trên cây mang theo các loại đèn màu cùng đèn lồng, giờ khắc này ta có một loại về tới quỷ thị cảm giác. Ca, ngươi có hay không cảm thấy nơi này cho người cảm giác rất quen thuộc? Hồ Thập Tam giật giật cánh tay của ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, cùng quỷ thị có điểm giống. Bạch Hạnh Nhi không cùng chúng ta đồng thời đi. Cái này quỷ thị bên trong ngược lại là có không ít trên núi đạo quán người bày quẩy bán hàng coi bói, còn có rất nhiều tới dân hương ngủ lại khách hành hương, cho nên cũng là coi như náo nhiệt. Bên kia có ăn. Chúng ta đi mua một ít ta. Lâm Song Hỷ chỉ vào cách đó không xa một cái sâu nướng chia đều nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, chúng ta có phải là vừa ăn xong cơm tối. Từ trên núi xuống hao phí như vậy nhiều thể lực, không được bổ sung một cái. Ta mời khách. Nguyên bản ta là không muốn ăn, thế nhưng có người mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lâm Song Hỷ hào phóng đem sạp hàng bên trên tất cả sâu nướng đều điểm một lần, lão bản là cái thật thà trung niên nam nhân, lúc này chính cười ha hả bận rộn, trước mặt khói quá lớn, lớn đến ta nhìn trên bả vai hắn dương hỏa hình như đều có chút mơ hồ. Mua xong sâu nướng về sau chúng ta cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn, nơi này còn có không ít loại kiểu bán trang sức nhỏ cùng các loại vật kỷ niệm sạc hàng. Ta nhớ mang máng Bạch Hạnh Nhi dặn dò qua chúng ta không muốn mua đồ, đoán chừng là bởi vì những đồ chơi này đều là chỉ số quy thuế, a dù sao một cái nho nhỏ tay ve hổ lô đều muốn 50 khối. Cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Ca, đó là cái gì? Hồ Thập Tam chỉ vào cách đó không xa một cái sạp hàng hỏi, cái kia sạp hàng nhỏ bên trên mang theo các loại tấm bảng gỗ phía dưới còn treo từng cái túi tiền. Ôm hiếu kỳ tâm thái chúng ta đi đi qua, lão bản, ngươi đây là bán cái gì a? Ta tiện tay bắt lấy một cái tấm bảng gỗ nhìn lướt qua, lập tức sửng sốt, phía trên này viết vậy mà đều là một chút ngày sinh tháng đẻ cùng danh tự. Bán mạng. Ta thản nhiên nói. Lâm Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, mệnh cũng có thể bán. Đương nhiên, ngươi là muốn mua vẫn là muốn bán. Lão bản nhìn xem Lâm Vũ nói, tiểu cô nương, ngươi mệnh số nhiều kiếp nạn, nếu không dùng tiền mua cho ta. Ngươi nói mỏ gì đâu? Ta nhíu mày nhìn lão bản một cái, ta mặc dù sẽ không đi nhìn Lâm Vũ mệnh cách, thế nhưng người bình thường nghe thấy bạn gái mình số mệnh không tốt loại hình lời nói đều sẽ không vui. Tiểu huynh đệ, ta nói là lời nói thật. Lão bản nhìn ta trung thực nói, cô nương này mệnh sắc thực không quá tốt, nếu như nguyện ý tốn tiền lời nói, có thể hơi phá giải một cái. Đang lúc ta chuẩn bị chửi đồng thời điểm, một bên Lâm Vũ mở miệng, ta mua. Ta kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu Vũ không đợi ta nói chuyện Lâm Vũ liền trực tiếp cắt ngang lời ta, thiếu Dương, mua chơi nhà. Vậy cái này túi vải bên trong chính là cái gì? Một bên Lâm Song Hỉ tò mò hỏi. Mua mệnh tiền, nếu như ngươi thực tế thiếu tiền lời nói, có thể dùng ngươi mệnh để đổi. Nghe thấy lời này, Lâm Song Hỉ tới hào hứng, nơi này có thể chứa bao nhiêu tiền? Mấy chục, mấy trăm, không nhất định, mỗi người ra giá cả cũng khác nhau, mua mệnh cũng không giống, ít mấy trăm mấy ngàn, nhiều hơn ngàn vạn cũng là có. Lão bản trầm ngâm một tiếng giải thích nói. Lâm Song Hỉ lập tức mở to hai mắt nhìn, bao nhiêu? Hơn ngàn vạn. Làm sao có thể? Vị này tiểu thư mệnh không sai, muốn hay không bán điểm ra đến, coi như là làm việc thiện. Lão bản nhìn xem Lâm Song Hỉ nói. Mà lúc này, lão bản đưa cho Lâm Vũ một tờ giấy vàng, để nàng đem chính mình danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ viết lên, sau đó lại đem chính mình cho tiền nhét vào cái kia trong túi tiền, có thể là tiền mặt, cũng có thể là hoàng kim chi phiếu loại hình, chỉ cần là thứ đáng giá cũng được. Đến mức cho bao nhiêu, toàn bằng chính mình. Viết xong ngày sinh tháng đẻ về sau, Lâm Vũ lấy ra một sấp chi phiếu, sau khi suy nghĩ một chút viết lên một con số. Người điên. Lâm Song Hỉ liếc qua trực tiếp lên tiếng kinh hô, 1000 vạn a. Ta cũng không có nghĩ đến Lâm Vũ sẽ cầm nhiều tiền như thế đi ra, ta lúc đầu cho rằng nàng chính là cảm thấy chơi vui chơi một chút mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra nàng tựa như là nghiêm túc. Tiểu Vũ, ta một cái nắm lấy cổ tay của nàng, sinh lão bệnh tử đều là định số, thứ này làm sao có thể mua bán đâu. Thiếu Dương, ta chính là nghĩ thử một lần. Lâm Vũ nhìn ta mắt đỏ nói, nếu quả thật hữu dụng, chút tiền này cũng không thể coi là cái gì. Không hổ là người có tiền đại tiểu thư, nhiều tiền như thế đều không tính cái gì, ngươi tranh thủ thời gian mua, ngươi mua ta bán. Lâm Song Hỉ ở một bên khoanh tay nói. Gặp Lâm Vũ dạng này, ta cũng không có lại ngăn cản, dù sao nàng cũng không kém số tiền này, nếu chỉ là vì mua một cái an lòng lời nói, cũng không phải không được. Đa số người thắp hương bái Phật, cũng là vì dục vọng của mình, cầu dùng tiền mua cái tâm an, chỉ là cho số tiền mắt không giống mà thôi. Nhìn xem Lâm Vũ đem chi phiếu kia nhét vào trong bao vải, ta một trận đi đau. Lão bản tiếp nhận nàng đưa tới giấy vàng, lấy ra một cái tấm bảng gỗ, đem giấy vàng để lên bấm một cái quyết về sau giấy vàng liền bắt đầu cháy rừng rực, đợi đến đốt thành cho bụi thời điểm, cái kia trên giấy vàng chữ viết liền khắc ở tấm bảng gỗ bên trên, sau đó lão bản liền đem thắt ở bên cạnh trên cây trúc. Lão bản, liền nàng vừa rồi cái này, ta có thể muốn sao? Lâm Song Hỉ nhìn xem lão bản một mặt mong đợi hỏi, đoán chừng là đang suy nghĩ cái này toàn đại đầu làm sao thật đúng là nguyện ý tiêu số tiền này. Đem ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta giúp ngươi tính toán. Lão bản nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, Lâm Song Hỉ không có chút nào do dự liền báo ra chính mình ngày sinh tháng đẻ. Lão bản một tay bấm đốt ngón tay một phen, nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, bán ngược lại là có thể bán, thế nhưng cầm cái này 1000 vạn về sau, ngươi số tuổi thọ sẽ giảm mất rất nhiều, ngươi khẳng định muốn sao? Muốn. Lâm Song Hỉ trả lời không chút do dự, nhiều tiền như thế, đồ đần mới không muốn đâu. Không biết vì cái gì, ta nhìn xem những cái kia treo ở phía trên tấm bảng gỗ, cảm giác giống như là nhìn thấy không ít người theo gió phiêu lãng mệnh số. Cảm giác này rất quỷ dị bên trong lại lộ ra mấy phần xót xa trong lòng cùng bất đắc dĩ. Mà lúc này, Lâm Vũ lại nhìn về phía Lâm Song Hỉ, mạng chỉ có một, người nghĩ rõ ràng. Mạng chỉ có một, cho nên phải kịp thời hành lạc. Lâm Song Hỉ vừa cười vừa nói, có cái này 1000 vạn ta cũng không cần đi dựa vào nam nhân, ta muốn làm gì làm cái gì, muốn làm sao tiêu xài làm sao tiêu xài. Cuộc sống của mỗi một người thái độ đều không giống, tận hưởng lạc thú trước mắt chính là Lâm Song Hỉ nhân sinh thái độ. Lão bản đưa cho nàng một cái túi đen trầm, đâm thủng ngón tay dùng ngươi máu tại cái này trên bảng hiệu theo cái dấu tay, tiền này chính là ngươi. Lâm Song Hỉ nhìn xem cái tia châm nhăn nhăn lông mày, ngươi cái đồ chơi này sạch sẽ sao? Ta sẽ không đến uốn ván a. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, nữ nhân này mệnh đều hướng thức ăn ngoài, còn quan tâm đến cực kỳ uốn ván. Chương 298, mang máu thịt tươi. Chương 298, mang máu thịt tươi. Yên tâm, sạch sẽ. Lâm Song Hỉ nhận lấy lao bản kim đâm phá ngón tay cái của mình, sau đó đem một cái huyết thủ lớn khắc ở viết Lâm Vũ ngày sinh tháng để tấm bảng gỗ bên trên. Lao bản gỡ xuống túi đưa cho nàng, tiểu cô nương, mạng chỉ có một, không muốn sống uổng thời gian à. Có nhiều như vậy tiền sống uổng không được. Lâm Song Hỷ vui dạo dực đem bên trong chi phiếu nhét vào túi sách bên trong, ngẩng đầu thời điểm Lâm Vũ đang nhìn nàng, Lâm Song Hỷ tranh thủ thời gian che lấy bao nói, tiền này là chính ngươi nguyện ý cho, cũng không thể trở về muốn. Lâm Vũ lắc đầu, ta không muốn. Một bên Hồ Thập Tam hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Hồ Thập Tam ngượng ngùng cười một tiếng, ta chính là cảm khái một chút. Sau đó hắn nhìn xem lão bản tò mò hỏi, lão bản, tiền này đều trong tay người khác lưu thông, vậy ngươi kiếm cái gì? Ta kiếm không phải tiền, là nhân quả. Lão bản vừa cười vừa nói, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác xấu, mà lúc này Lâm Vũ nhìn Lâm Song Hỷ trong ánh mắt nhiều một vẻ đồng tình. Lão nương có tiền, hôm nay toàn trường tiêu phí ta trả tiền. Lâm Song Hỷ hào phóng nói, đi, tiếp lấy đi dạo, coi trọng cái gì mua cái gì. Thật, vậy không tốt lắm ý tứ a. Hồ Thập Tam một bên nói một bên thần tốc đi theo Lâm Song Hỷ bộ pháp. Lâm Vũ cũng kéo cánh tay của ta đi theo, ta quay đầu nhìn lão bản một cái, hắn chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ta, thế nhưng nụ cười kia lại làm cho ta lưng sinh lạnh. Chợ đêm này bên trong không có cái gì ta cảm thấy hứng thú đồ vật, thế nhưng Lâm Song Hỷ lại đặc biệt hưng phấn, mua một đống loạn thất bát tao chỉ số ai quy thuế. Rất nhanh thời gian đã đến 12 giờ, thời gian vừa đến tất cả bán hàng rong cũng bắt đầu tự giác thu dọn đồ đạc, các du khách cũng nhộn nhịp tan cuộc. Lên núi thềm đá hai bên là có đèn đường đem Lâm Vũ thân ảnh kéo rất dài rất dài. Nếu là có người có thể cùng ta đi lên liền tốt, ta ra một vạn. Lâm Song Hỷ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Hồ Thập Tam lúc này xung phong nhận việc, ta đến. Tiểu tử ngốc này những cũng có, một nhóm người khí lực vẫn phải có, đối Hồ Thập Tam đến nói, cái này một vạn khối kiếm muôn quá nhẹ nhõm. Hắn cong Lâm Song Hỷ bước đi như bay, đi qua ta cùng Lâm Vũ thời điểm còn thúc giục nói, ca, ta đi lên trước, các ngươi tranh thủ thời gian đến a. Ta cùng Lâm Vũ chậm rãi lên núi, Tần Đông xa xa đi theo chúng ta phía sau, đã không đến mức quấy rầy đến chúng ta, cũng có thể tại có cái gì đột phát tình huống thời điểm kịp thời xông lại bảo vệ ta. Tiểu Vũ, hôm nay cái kia rút thăm đến cùng ngươi nói cái gì? Ta dắt Lâm Vũ tay hỏi. Ta cảm giác được trên tay nàng lực đạo có một nháy mắt biến hóa, không có gì a. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy hôm nay rút ký về sau Lâm Vũ liền thay đổi đến có chút kỳ quái, nhất là vừa rồi dùng tiền mua mệnh thời điểm, trong ánh mắt của nàng đều viết đầy thành kính. Thế nhưng tại ta ấn tượng bên trong, Lâm Vũ cũng không phải là một cái rất để ý mệnh số người, cho nên ta luôn cảm thấy xế chiều hôm nay rút thăm thời điểm người kia nhất định là cùng nàng nói cái gì. Chỉ là Lâm Vũ không nguyện ý trả lời, ta cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Cứ như vậy một đường không nói chuyện về tới đạo quán bên trong, bởi vì đây là đạo quán, cho nên ta cùng Lâm Vũ đều tại phòng riêng. Buổi tối nằm ở trên giường, ta làm một giấc mộng, trong mộng ta nhìn thấy Lâm Vũ cách ta càng ngày càng xa, không quản ta làm sao truy đều đuổi không kịp nàng. Mà lúc này đây, Lâm Song Hỷ xuất hiện, nàng một bên chào phúng ta, một bên đem Lâm Vũ kéo lại, sau đó ở trước mặt ta dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sáng ngày thứ hai ta là đau dạ dày đau tỉnh, cái kia đau đớn kịch liệt thật giống như có vô số châm tại đâm ta dạ dày giống như. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này, thế nhưng làm ta mở cửa, đã nhìn thấy đại gia chính ngồi vây quanh tại viện tử bên cạnh cái bàn đá một bên bưng bát uống gì đồ vật. Vừa thấy được ta Bạch Hạnh Nhi liền cho ta bưng một bát tới, ta ngày hôm qua không phải nói với các ngươi đừng loạn mua đồ sao? Làm sao còn ăn hội đèn lồng bên trên đồ ăn? Ai biết vật kia hậu kình như thế lớn? Lâm Song Hỷ phàn nàn nói. Đem cái này uống, một hồi phun ra liền không có chuyện gì. Ta tiếp nhận bát, bên trong trống rỗng, mơ hồ có thể thấy được một chút màu đen cặn bã. Phù thủy. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi. Bạch Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, ta cũng không có hoài nghi, uống một hớp xuống dưới. Sau đó liền cảm giác dạ dày một trận rời sông lấp biển, tranh thủ thời gian vọt vào nhà vệ sinh, phun ra đồ vật để ta giật nảy cả mình. Tối hôm qua ăn rõ ràng là sầu nướng, thế nhưng phun ra nhưng là mang máu thịt tươi. Cỗ này mùi tanh thật lâu không tiêu tan, buồn nôn ta vẫn muốn nôn, mãi đến nôn trong dạ dày trống rỗng, chỉ còn lại nước chua ta cái này mới đi ra rửa mặt súc miệng cửa ra vào. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhất là Lâm Song Hỷ, khó coi bên trong còn mang theo một tia hoảng hốt. Làm sao vậy? Ta nhìn xem đại gia nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi biết chúng ta tối hôm qua ăn là cái gì sao? Lâm Song Hỷ nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, ta cũng không rõ ràng ăn là sầu nướng, làm sao phun ra đều là mang máu thịt tươi. Nàng nói đó là chuột chết, tối hôm qua bán cho chúng ta sầu nướng không phải người, là quỷ. Lâm Song Hỷ vừa nói vừa một lần vọt vào nhà vệ sinh, Lâm Vũ theo sát phía sau. Hồ Thập Tam cũng tại một bên không ngừng kêu khổ, sớm biết liền không thèm ăn. Ta kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không nhìn ra đó là cái quỷ thị a? Bạch Hạnh Nhi nhìn ta hồ nghi hỏi. Ta nháy mắt cảm thấy não đã tê dần một cái, ta mẹ nó thật không có nhìn ra. Chỉ là tối hôm qua lão bản sầu nướng thời điểm ta mơ hồ cảm giác được trên bả vai hắn dương hỏa lắc lư không quá bình thường, thế nhưng thật không nghĩ tới cái kia mẹ nó vậy mà lại là cái quỷ thị. Vậy ngươi còn để chúng ta đi? Ta cắn răng nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi. Ta không phải dặn dò qua các ngươi không muốn mua đồ sao? Bạch Hạnh Nhi chừng một đôi hạnh nhân mắt thấy ta nói, các ngươi không nghe khuyên bảo ta có biện pháp nào? Đạo quán dưới lòng bàn chân có quỷ thị. Các ngươi đây là cái gì thao tác? Những này quỷ là đến đem cho các ngươi hướng công chẳng sao? Ta cắn răng nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi. Lẽ ra đạo quán xung quanh liền bị ảnh tử đều không nên xuất hiện, thế nhưng đạo quán này phía dưới lại trắng trợn mở quỷ thị, đây không phải là ồn ào đâu. Đây là thanh phong quan quy củ, lại nói, cũng không phải là tất cả quỷ đều là ác quỷ, chỉ cần bọn họ không làm ác liền không có chuyện gì. Bạch Hạnh Nhi hời hợt nói, chúng ta đều nôn thành dạng này, cái này mẹ nó còn không tính làm ác. Ta có chút cắn răng. Đó là bán cho quỷ, ai biết các ngươi mấy cái đồ đần đi mua. người bình thường cũng chia không đi ra đó có phải hay không quỷ a? Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hít sâu một hơi nói, nữ nhân này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý, người bình thường cũng sẽ không ăn bậy đồ vật. Bạch Hạnh Nhi một câu chọc ta á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, Huyền Dương Tử mang theo ngày hôm qua cái kia đại tỷ đi đến. Chương 299, ta muốn báo đáp ngươi. Chương 299, ta muốn báo đáp ngươi. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đại tỷ vừa thấy được ta tranh thủ thời gian đi tới, nói xong liền muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Đại tỷ, ngài làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Tiểu huynh đệ, ngày hôm qua may mắn mà có ngươi để ta lưu lại nghe đạo, ta mới kiếm về một cái mạng à, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nữ nhân Dương Dương nói. Mí mắt của ta nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, ra vẻ kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hôm qua là tài xế đưa ta đến, lúc đầu đều muốn trở về, thế nhưng ngươi để ta lưu lại ta liền lưu lại. Trên đường trở về tài xế xảy ra tai nạn xe cộ, cùng một chiếc xe tải lớn đụng vào nhau, xe đều đụng phế đi, tài xế cũng tại chỗ tử vong. Hôm nay lão công ta gọi điện thoại mới biết được xe phanh lại xảy ra vấn đề, nếu là ta ngày hôm qua cùng hắn cùng một chỗ trở về lời nói, ta hiện tại cũng đã chết. Đại tỷ nhìn ta thiên ân và tặng, tiểu huynh đệ, ngươi cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ngươi. Dạng này, đây là danh thiếp của ta, phía trên có điện thoại của ta, các ngươi tại Mân Dương huyện tất cả tiêu phí ta đều bao hết. Sau khi xuống núi ăn cơm cũng tốt, cư trú cũng tốt, ta tìm người an bài các ngươi cố gắng chơi mấy ngày. Đại tỷ đưa cho ta một tấm danh thiếp nói. Nhìn xem phía trên viết phó huyện trưởng bà chữ, ta mẹ nó trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nữ nhân này vậy mà là Mân Dương huyện phó huyện trưởng. Ngài là phó huyện trưởng? Ta kinh ngạc hỏi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, hiện nay là, qua mấy ngày có lẽ muốn thăng chính huyện trưởng, may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói ta hiện tại chính là một cỗ thi thể. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, người bình thường như vậy tin tưởng huyền học ta vẫn là có thể hiểu được, thế nhưng một cái phó huyện trưởng dẫn đầu làm phong kiến mê tín hình như không quá thích hợp à. Đúng, ta gọi Giang Tuyết, ngươi đây, nữ nhân chủ động đưa tay ra. Ta gọi Nguyễn Thiếu Dương. Một bên Huyền Dương Tử chính cười tủm tỉm nhìn ta, từ trong ánh mắt của hắn ta cảm giác, lão tiểu tử này tựa như là biết cái gì. Trong dạ dày cố này cảm giác buồn nôn lại trôi ra, ta lên tiếng chào vội vàng gọn vào toilet, lại nôn cái rời sông lấp biển. Cái này cho tới trưa chúng ta gần như đều tại lặp đi lặp lại nôn, nôn không thể lại nôn về sau Bạch Hạnh Nhi cho chúng ta bưng tới cháo gạo trắng. Uống một chút cháo cái này mới phát giác được trong dạ dày dễ chịu một chút, Mân Dương huyện mặc dù chỉ là cái huyện thành nhỏ, nhưng lại phát triển mạnh khách du lịch, có không ít chơi vui địa phương. Dù sao đến đều đến rồi, chúng ta liền nghĩ đến khắp nơi đi dạo một đi dạo. Các ngươi về sau là tính toán tại đạo quán ở lại vẫn là tiếp lấy đi ra dạo chơi? Trước khi chia tay, ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi. Bạch Hạnh Nhi nhìn về phía Huyền Dương Tử, ta nghe sư phụ. Huyền Dương Tử thì là một mặt cao thâm nói, vô luận là thân ở trên đường hoặc là tâm tại trên đường, đều là quá trình lớn lên, bởi vì thời gian đều ở không ngừng đi lên phía trước, cho nên chúng ta cũng là, vì vậy, ở đâu đều là giống nhau. Nhìn xem hắn bộ dáng này ta liền nghĩ quất hắn, may mà ta biết lao tiểu tử này là cái gì tính tình, bằng không mà nói ta cũng tin hắn thí thoại. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đi trước, về sau có cơ hội lại đến Giang Hoài tìm ta chơi. Tạm biệt về sau chúng ta liền rời đi đạo quán, thế nhưng trực giác nói cho ta, chúng ta sẽ lại tương phùng. Sau khi xuống núi ta đã nhìn thấy dưới chân núi trở lấy Giang Tuyết, nàng kéo một cái nam nhân cánh tay đi tới, lão công, chính là vị tiểu huynh đệ này cứu ta. Nhìn trước mắt nam nhân ta hơi kinh ngạc, đại ca, thật là khéo a. Đây không phải là ngày hôm qua kéo chúng ta tới cái kia đại ca sao? Huynh đệ, cái gì cũng không nói, đi. Ca mời ngươi uống rượu ăn thịt, nam nhân trực tiếp ôm bờ vai của ta nói. Cùng hắn hùng tráng dáng người so ra, ta cùng cái gà con giống như, bị hắn ôm nháy mắt cảm giác giống như là có ngọn núi đặt ở trên người ta. Sau đó nam nhân lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại, đến đây đi. Mấy phút về sau, một cái Benz đội xe liền lái tới dừng ở trước mặt chúng ta. Từng cái tài xế xuống xe mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, nam nhân đối chúng ta nói, lên xe à. Nghĩ lên cái kia chiếc đi đâu chiếc. Ngày hôm qua nam nhân này nói hắn có lao vụt thời điểm ta còn cảm thấy hắn đang có lác, hiện tại xem ra là ta nông cạn. Trên đường nói chuyện trời đất thời điểm ta mới biết được, nam nhân này tên là Lư Đại Phúc, là vùng này sớm nhất phát triển vườn trái cây kinh tế, chính mình có hơn 100 mẫu vườn trái cây cùng vườn trà, mỗi năm chỉ là cung cấp du khách ngắt lấy tiền kiếm được liền có 7-8 chữ số, giá trị bản thân không thể so Lâm Vũ thấp. Mà hắn cùng Giang Tuyết cũng coi là thanh mai trúc mã, hai người là cùng một cái thôn, Giang Tuyết từ nhỏ học tập liền tốt, tốt nghiệp về sau đi ra lên đại học, trở về làm thôn quan, phía sau hai người bởi vì một lòng thoát bần chi phú, liền cọ sát ra tình yêu tia lửa. Lại sau đó Giang Tuyết sự nghiệp từng bước một lên cao, Lư Đại Phúc sản nghiệp cũng dần dần tăng nhanh. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi, thế nhưng Lư Đại Phúc cả đời này liền làm hai chuyện, đầu tiên là kiếm tiền, thứ hai chính là cho lão bà dùng tiền. Dùng hắn lời nói đến nói đó chính là ái thê người phong sinh tùy khởi. Dạng này tình yêu bây giờ rất ít có thể gặp được, nghe ta cùng Lâm Vũ đều sinh ra một chút ghen tị đến. Lư Đại Phúc mang theo chúng ta đi chính hắn làng du lịch, vừa tới địa phương thời điểm nhìn xem chính là cái bình thường thôn xóm, càng đi vào trong càng là cảm thấy huy hoàng. Hai bên đường trồng đầy ngân hạnh thụ, hai bên có không ít cửa hàng, lại đi vào trong vẫn còn ấm suối biệt thự loại hình, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mấu chốt là nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cũng rất tốt, phía sau liền tính Mân Dương huyện nổi tiếng Mân Dương Sơn, bất quá bây giờ qua thời kỳ, trên núi nhìn xem không có đẹp như vậy. Mùa thu thời điểm đầy khắp núi đồi đều là lá phong đỏ, thế nhưng hiện tại quá quý, cho nên không có đẹp như vậy, chẳng qua nếu như đổi kịp tuyết rơi lời nói cũng là rất đẹp. Lư Đại Phúc vừa đi vừa giới thiệu cho chúng ta. hắn đem chúng ta dàn xếp tại làng du lịch phong tục tập quán dân tộc, cái này phong tục tập quán dân tộc hoàn cảnh cũng rất tốt, là loại kia đơn độc căn phòng, mỗi người một cái gian phòng vừa vặn ở lại chúng ta mấy cái. Phía trước chính là vườn trái cây, mùa này có không ít cam quýt biết rõ hơn, đúng. Các ngươi cầm cái này, toàn bộ làng du lịch bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy tiện chơi. Lưu Đại Phúc lấy ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho ta. Tấm thẻ này xung quanh là từng vòng đường biển, chính giữa viết chí tôn viết chữ, bên cạnh còn ấn lá phong hình vẽ. Thế nhưng mấu chốt là, cái đồ chơi này là làm bằng vàng. Cái này không tốt lắm đâu. Ta nhìn xem Lưu Đại Phúc từ chối nói. Có cái gì không tốt? Lão bà ta chính là mệnh của ta, ngươi cứu mệnh của nàng chẳng khác nào cứu vãn gia đình của ta, cầm. Đây là ngươi nên được. Nghe hắn tiểu nói này ta cũng không từ chối, Lưu Đại Phúc lại vây chào gọi tới một cái nam nhân, đây là tiểu phú, tài xế của ta, mấy ngày nay các ngươi đi ra ngoài gì đó liền tìm hắn sẽ cho các ngươi an bài tốt. Tất nhiên đối phương nhiệt tình như vậy, ta cũng không từ chối, mang theo Lâm Vũ bọn họ ở lại. Chương 300, gặp lại Lý Quân. Chương 300, gặp lại Lý Quân. Nơi này non xanh nước biếc, phía trước có vườn trái cây sau có cảnh điểm, đúng là cái không sai nơi tốt. Mấu chốt là cái này làng du lịch còn có không ít có thể đánh thẻ vong hồng phòng ăn gì đó, nếu không phải là bị tối hôm qua ăn đồ chơi buồn nôn đến, chúng ta nhất định đi ăn ngon một chút. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người không có gì thèm ăn, ta cũng không muốn ra ngoài, liền đem thẻ giao cho Lâm Song Hỷ, để chính bọn họ đi chơi. Lâm Vũ lựa chọn lưu lại bồi ta, Tần Đông bị Hồ Thập Tam cứng rắn lôi đi. Nằm ở trên giường, ta liền nghĩ tới ngày hôm qua mua mệnh sự tình, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Thiếu Dương, nếu là có một ngày ta chết, ngươi có thể hay không lại tìm một cái? Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta hỏi. Không tìm. Ta thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng không có ý định yêu đương. Ta biết mình là cái gì tính tình. Nếu không phải gặp phải Lâm Vũ lời nói, đời ta đoán chừng đều sẽ chỉ đơn độc qua. Nhớ mang máng ta phía trước nói với nàng lên ngũ tệ tam khuyết thời điểm, Lâm Vũ còn nói với ta nàng không tin mệnh, thế nhưng bây giờ dùng tiền mua mệnh, nói đến có chút buồn cười. Đang lúc ta nghĩ lại lần nữa nhắc lên cái đề tài này thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên xoay người đặt ở trên người ta, Thiếu Dương, ta cảm thấy Lâm Song Hỷ có một câu nói rất đúng, nhân sinh khổ đoạn, phải kịp thời hành lạc. Nói xong lời này nàng nhắm hai mắt liền hướng về ta hôn tới, ta cũng nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại lên nàng. Trong phòng rất nhanh liền tràn đầy thích hương vị, dày vò một buổi chiều, hai ta cũng đói bụng. Ta mang theo Lâm Vũ đi ra lúc ăn cơm, lại nhìn thấy một cái để ta không có nghĩ tới người. Đem các ngươi lão bản kêu đi ra. Ta cùng Lâm Vũ mới vừa ở một nhà hàng ngồi xuống chỉ nghe thấy một đạo ngang ngược cản rỡ âm thanh. Mấu chốt là thanh âm này còn để ta cảm thấy rất là quen thuộc, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái, Lý Quân. Ta nghĩ đều không nghĩ liền đứng dậy đi tới, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Quân cũng tại giờ khắc này ngẩng đầu lên, trong mắt đồng dạng mang theo vài phần kinh ngạc. Một bên nhân viên phục vụ thấp giọng nói, thực sự là ngượng ngùng, lão bản của chúng ta không tại, có lời gì ngươi có thể nói với ta, ta thay truyền đạt. Truyền đạt? Ngươi mẹ nó truyền đạt được không? Lý Quân bên người nam nhân trực tiếp tóm lấy nhân viên phục vụ cổ áo, đem người đẩy ngã trên mặt đất lạnh giọng nói, tranh thủ thời gian cho các ngươi lão bản gọi điện thoại, để hắn cầm 500 vạn cho chúng ta, bằng không mà nói các với làng du lịch cũng đừng mẹ nó muốn tiếp tục mở. Ta nhíu mày nhìn về phía Lý Quân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi làm sao cùng dạng này người lăn lộn cùng một chỗ? Lý Quân khinh thường cười một tiếng, ngươi mẹ nó tính là cái gì a? Ngươi có tư cách gì của ta? Cút đi. Lúc này Lý Quân mặc một bộ áo da màu đen, trên mặt râu ria sồm soàm, nhìn xem nhiều hơn mấy phần thành thục hương vị, cùng ta trong ấn tượng cái kia hăng hái thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Nhất là ánh mắt kia, lại không có phía trước chính trực thanh minh cảm giác, bên trong mang theo một vẻ ta đoán không ra thâm thúy. Lần trước An Nhân nói với ta Lý Quân vượt ngục, không nghĩ tới hắn vậy mà chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Ta trực tiếp một cái kéo lại cánh tay của hắn, cùng ta trở về tự thú. Phanh Lý Quân một chân đá vào bụng của ta, ta đau theo bản năng buông lòng tay ra, cả người cũng đi theo bay ra ngoài. Lý Quân từ trên ghế đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, lão tử với ngươi không quen, cút xa một chút. Hắn bên người hai người thì là sắc mị mị nhìn xem Lâm Vũ, tiểu muội muội, nam này cũng không được à, muốn hay không cùng các ca ca đi chơi một chút à. Ta bảo đảm ngươi tại trên giường vui lên tiếng đến. Thiếu Dương. Lâm Vũ chuẩn bị tới dịu ta, bị một cái nam nhân bắt lại cổ tay. Thời gian này trong cửa hàng không có người nào ăn cơm, một bên nhân viên phục vụ thấy thế lén lút lấy ra điện thoại, đoán chừng là chuẩn bị báo cảnh, lại bị Lý Quân bên người phát hiện, trực tiếp một chân đem hắn đập bay. Tiểu tử, làm mẹ nó lao tử mù đâu. Nam nhân tiến lên đoạt lấy nhân viên phục vụ điện thoại, đối hắn nói, cho các ngươi lão bản gọi điện thoại, mở hẹn nợ gì dành tay. Quân ca, cái này nương môn không sai, chúng ta mang về chơi một chút ta. Lý Quân bên người nam nhân dắt lấy Lâm Vũ cổ tay cười một mặt hèn mọn. Nghe thấy lời này ta lập tức lên cơn giận dữ, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên một cái, cơ lấy cái ghế một bên hung hăng đập về phía nam nhân kia. Lý Quân tay mắt lanh lẹ, một cái tiếp nhận chân ghế, nhấc chân liền muốn đạp ta. Ma Đức, ta giận mắng một tiếng, buông lòng tay ra một quyền hướng về Lý Quân mặt đập xuống. Lý Quân tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, ta bỗng nhiên bắt lấy hắn đầu, nâng đầu gối liền đục vào. Hai người bên cạnh thấy thế mau tới phía trước hỗ trợ, trong đó một cái trực tiếp móc ra một cái đạn hoàng đao. Tiểu tử, tự tìm cái chết đúng không? Lao tử thành toàn ngươi, đi ngươi lại ra. Đang đánh nhau chuyện này bên trên trừ Tần Đông ta còn không có sợ qua người nào, ta đằng không nhảy lên, một chân liền đem người kia đạp bay đi ra, lại một quyền đập vào một người khác trên cằm. Lý Quân lạnh giọng quát lớn, Nguyên Thiếu Dương, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Ta dừng tay đem Lâm Vũ kéo ra phía sau che chở, lặng lẽ nhìn về phía hắn, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không biết ta. Lý Quân hít sâu một hơi, nhìn ta nói, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phức, chuyện này với ngươi không quan hệ, các ngươi nếu là ăn cơm đi địa phương khác à? Cái gì gọi là không quan hệ? Ngươi mẹ nó biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Với cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Ta cắn răng cả giận nói. Trong ấn tượng Lý Quân là một cái ghét gác như kiểu người, thế nhưng hắn hiện tại lại trở thành hắn đã từng ghét nhất bộ dáng. Lao tử không cần ngươi tới thuyết giáo. Quân ca, ngươi biết tiểu tử này? Hai người từ dưới đất bò dậy nhìn xem Lý Quân hỏi. Trước đây bằng hữu. Lý Quân, ngươi đây là làm sao vậy? Lâm Vũ cũng nhìn xem Lý Quân hỏi. Tính toán, chúng ta ngày khác lại đến. Lý Quân đối bên người hai người nói, sau đó mang người xoay người rời đi. Ta nhìn hắn bóng lưng kêu một tiếng, Lý Quân. Ngươi hoặc là cùng ta trở về, hoặc là lao tử báo cảnh bắt ngươi. Hắn bên người nam nhân dừng chân lại nói với hắn câu gì, Lý Quân không chút nào không để ý, mang người đi ra ngoài. Đợi đến hắn vừa đi ta lập tức lấy điện thoại ra cho An Nhân gọi điện thoại, An Cục, ta nhìn thấy Lý Quân. Đầu điện thoại kia, An Nhân có ngắn ngủi trầm mặc, tội danh của hắn tẩy thoát, hiện tại người thật giống như không tại ra ngoài, không về chúng ta quản. Nghe thấy lời này ta hơi có chút kinh ngạc, vượt ngục tội danh há lại có thể tùy tiện tẩy thoát. Ta mơ hồ có một loại không quá tốt cảm giác, cúp điện thoại về sau chán nản ngồi xuống ghế. Tiên sinh, cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Một bên nhân viên phục vụ đi tới trước mặt ta, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi miễn phí. Ngươi biết vừa rồi đó là người nào sao? Từ nhân viên phục vụ trong miệng ta biết được, Lý Quân hiện tại thành Mân Dương huyện Lưu Manh, đi theo một cái đại ca gì, thường thường đến gây sự, muốn thu bọn họ phí bảo hộ. Chương 301, dày thối. Chương 301, dày thối. Đã từng nhân dân cảnh sát, nhưng bây giờ biến thành một tên Lưu Manh. Thiếu Dương, ngươi nói hắn có thể hay không? Lâm Vũ giật giật y phục của ta nhìn ta muốn nói lại thôi. Phía sau nàng không có nói tiếp, thế nhưng ta có thể đoán được nàng muốn nói cái gì. Các ngươi ở chỗ này a? Đúng lúc này, Lâm Song Hỉ bọn họ đẩy cửa vào, Tần Đông trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, đều là Lâm Song Hỉ mua một vài thứ, còn có đi vườn trái cây tươi mới hái quýt. Chạy một ngày, mệt chết ta. Lâm Song Hỉ hướng về nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay, điểm mấy món ăn. Một bữa cơm ăn xong, trở lại phong tục tập quán dân tộc về sau nằm ở trên giường, ta trong đầu nghĩ đều là Lý Quân sự tình. Tiểu tử này sẽ không phải là đi làm nội ứng đi. Nhưng nhìn hình như không quá giống ai, trong lúc nhất thời ta cũng có chút nhìn không thấu, nếu là lần sau gặp lại hắn lời nói, ta nhất định thật tốt hỏi một chút. Tại làng du lịch ở lại 3 ngày, ta tiếp đến mẹ nuôi điện thoại. Thiếu Dương, ngươi người đâu? Ta nói cho mẹ nuôi ta mang theo bọn họ đi ra du lịch, mẹ nuôi thật cũng không nói cái gì, để ta ở bên ngoài thật tốt chơi. Lúc này phía ngoài ánh mặt trời ôn hòa, chúng ta mấy cái nằm tại trại địa loan trên mặt đến với nắng. Chúng ta trở về đi. Ta đột nhiên mở miệng nói ra. Trở về? Nơi này thật tốt ta. Để ta cả một đời ở chỗ này ta đều nguyện ý. Lâm Song Hỉ nhắm mắt lại nói. Vậy ngươi ở chỗ này ở lại a, ta nghĩ trở về. Nói xong ta liền lấy điện thoại ra đặt trước phiếu, Lâm Song Hỉ quyết định lưu lại chơi nhiều mấy ngày, ta cũng không có ngăn đón, dù sao ta cùng nàng cũng không có như vậy quen thuộc. Đêm đó, nằm ở trên giường ta lại gặp được Ngô Phạm. Ngươi còn có một chuyện cuối cùng. Ta nhìn xem hắn bình tĩnh nói. Đi một chuyến Nam Xuyên Hủy Trang. Đi làm cái gì? Ta tò mò hỏi, chỗ này tên làm sao như vậy quen thai đâu. Thay ta xử lý một chuyện cuối cùng. Ngươi ngược lại là nói cái gì sự tình a? Đi ngươi sẽ biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm Ngô Phạm biến mất thời điểm ta liền tỉnh, lại là loại kia cực kỳ cảm giác bề bại. Ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, cái này Nam Xuyên Hủy Trang khoảng cách nơi này chỉ có 300 km, không biết vì cái gì ta mơ hồ cảm thấy cái này địa danh rất quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không gian nơi này là ở đâu nghe thấy qua. Bất quá tất nhiên hắn để đi vậy ta liền đi xem một chút, ta sửa lại ta cùng Tần Đông vé máy bay, để Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ trước về ra ngoài. Thế nhưng Hồ Thập Tam cần phải muốn cùng ta cùng đi, ta nhìn một chút Lâm Vũ. Không có chuyện gì, ta có thể tự mình trở về, đi ra thời gian quá dài cũng không được, công ty còn có chút văn kiện muốn ta ký tên. Lâm Vũ chủ động nhìn ta nói. Ta sẽ sớm một chút xử lý xong trở về. Lâm Vũ hướng ta gật đầu cười, chúng ta cùng đi nhà ga, bước lên khác biệt bằng tàu. Ca, ngươi nói người sống ý nghĩa là cái gì? Trên xe, Hồ Thập Tam hỏi ta một cái vấn đề nghiêm túc. Ngươi con nít con nôi nào có như vậy nhiều ý nghĩ? Ta không phải tiểu hải tử. Ta tiếp qua 3 ngày liền 16. Hồ Thập Tam nhìn ta nói. Ta có chút kinh ngạc, hắn không có nói ta còn thực sự không biết tiểu tử này muốn sinh nhật. Yên tâm, ca đến lúc đó mua cho ngươi cái vẽ lấy ổ cha mản bánh ngọt. Không thể mua vẽ mỹ nữ sao? Hồ Thập Tam nháy mắt hỏi. Ta có chút cắn răng, ngươi mới 16, không thành niên đâu, đừng nghĩ không nên nghĩ. Đoàn tàu sắp khởi hành, một cái nữ nhân ôm một đứa bé ngồi ở ta đối diện. Người này ngồi xuống đến ta liền cảm thấy một trận âm khí, bên người nàng Tần Đông hẳn là cũng phát giác không thích hợp, nếu mày nhìn nàng một cái. Ta cũng nhìn về phía nữ nhân, khuôn mặt khô héo gầy gò, gò má thật sâu lom đi vào, trên thân không có cái gì dư thừa hành lý, chỉ có bên chân một cái màu xanh quân đội túi sách. Trong ngực nàng hài tử cũng không khóc ồn ào, tại ta lót bên trong yên lặng đợi, chỉ là ta liếc mắt liền nhìn ra đến, đó là cái giày thối. Không nói đến đứa bé kia có hay không hô hấp, cái kia toàn thân hắc khí một cái liền có thể nhìn ra chưa người số khí. Mặc dù không biết nữ nhân này kinh lịch cái gì, thế nhưng nàng mang theo cái giày thối ngồi xe nhất định có nàng nguyên nhân, ta đã không có truy đến cùng, cũng không có hỏi đến. Dù sao hơn một giờ liền xuống xe, cũng không kém một hồi này. Ta dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngủ một giấc liền đến địa phương. Lại mở mắt thời điểm nữ nhân đã không thấy, chúng ta một đoàn người cũng xuống xe. Từ Nam Xuyên đến Hủy Trang còn muốn ngồi mini bù, chủ yếu là bởi vì đón xe quá đắt, gần tới 1000 khối đâu. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là tại mini bus bên trên ta lại gặp nữ nhân kia. Mới đầu ta là không để ý, Xe chạy trên đường phía sau bộc phát ra một tiếng hét lên đến, a người cả xe đều nhìn qua, một cái tuổi trẻ nữ nhân từ chỗ ngồi trực tiếp bắn ra, chỉ vào bên người người nói, ngươi làm sao mang theo cái giày thối ngồi xe a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vây lại, tài xế tranh thủ thời gian hô, đại gia chớ lộn xộn, ngồi tại trên vị trí của mình thắt chặt dây an toàn. Tài xế dừng xe, ta muốn xuống xe, ta mới không bằng người chết ngồi cùng một chỗ, thật xúi quẩy, ta cũng muốn xuống xe. Trên xe này có người chết còn thế nào ngồi a? Nhanh để chúng ta đi xuống. Mọi người từng cái đều để la hét muốn xuống xe, thế nhưng bọn họ thực tế mục đích có lẽ không phải nghĩ xuống xe, mà là nghĩ đến thông qua đạo đức bắt cóc đem nữ nhân đuổi đi xuống. Tài xế rơi vào đường cùng tìm cái địa phương dựa vào dừng xe, mở dây an toàn hướng đi hàng sau. Tại đám người vây xem phía dưới, nữ nhân lộ ra rất là có khắp. Đối, có lỗi với. Người đứa nhỏ này là từ đâu tới? Đây là chính ngươi hài từ sao? Cái này sẽ không phải là trộm được a? Mọi người nhộn nhịp bắt đầu sinh nghi, la hét muốn báo cảnh sát. Có người trực tiếp lấy điện thoại ra bấm điện thoại báo cảnh sát về sau tài xế nhìn xem nữ nhân nói, vị đồng chí này, ngươi liền tại trên xe chờ lấy cảnh sát đến điều tra à. Nữ nhân run rẩy hỏi, ta xuống xe còn không được sao? Đây không phải là ngươi xuống không được xe vấn đề, chúng ta đến xác nhận đứa nhỏ này có phải là ngươi. Chính là, bạn nhất đứa nhỏ này là ngươi trộm được đâu. Đứa nhỏ này mặt đều biến sắc, cũng không biết chết bao lâu, nhìn xem giống như là vừa ra đời không bao lâu. Ngươi nếu là đứa nhỏ này mụ hiện tại có lẽ còn tại ở cư a. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, gần như muốn dùng một cái miệng đem nữ nhân tội danh cho ngồi vững. Đại gia chờ ồn ào, kiên nhẫn chờ xem, một hồi cảnh sát người liền tới. Tài xế nhìn xem mọi người nói, trở lại chỗ ngồi của mình đi. Ta mới không ngồi đâu, ta vẫn là đi xuống chờ xem. Bị tài xế như thế một đều, tất cả mọi người xuống xe, mặc dù là lớn đông thiên, thế nhưng mọi người thà rằng ở bên ngoài bị đông, cũng không nguyện ý cùng người chết ở tại một cái trong xe. Nữ nhân kia trong mắt mang theo nước mắt, nhìn xem rất là có gắp, ôm hải tử đứng tại trong xe, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 302, cùng người phương tiện. Chương 302, cùng người phương tiện. Ta đứng dậy đi tới, nhìn xem nàng hỏi, đại tỷ, ngài chớ khẩn trương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài nói ra, nếu là có cái gì cần chúng ta cũng có thể giúp ngài giải quyết vấn đề. Nữ nhân nhìn ta một cái, ta nhận ra ngươi, ngươi là trên xe lửa ngồi ta đối diện tiểu tử kia. Nữ nhân nhìn ta nói, đây là hài tử của ta, làm sao có thể không phải đâu. Hắn còn sống, hắn mặc dù nhìn xem giống như là chết, thế nhưng ta chỉ cần đem hắn mang về, hắn liền có thể sống xuống. Không thể báo cảnh a, không thể để bọn họ mang đi hài tử của ta, nếu là thật đem hài tử của ta mang đi, hắn liền thật sống không được. Lúc nói lời này, nữ nhân gần như muốn khóc lên. Van cầu ngươi, giúp ta một chút, giúp ta mau cứu hài tử của ta, ta liền nghĩ đem hắn mang về nhà. Nữ nhân một bên nói một bên làm bộ muốn cho ta quỳ xuống, một bên tài xế nhíu mày nói, đứa nhỏ này mặt đều biến sắc, làm sao có thể còn sống. Ta nhìn nữ nhân này hẳn là não không quá tốt. Ta không có, ta nói đều là thật. Nữ nhân ôm hải tử dưng dưng nói, ta vội vàng đỡ nàng ngồi xuống. Đúng lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, một xe cảnh sát rất nhanh liền dừng ở phía sau xe, mấy người mặc chế phục người đi tới. Tình huống như thế nào? Người nào chết? Vừa thấy được cảnh sát, nữ nhân cảm xúc liền kích động, đừng tới đây, các ngươi đều đừng tới. Nữ nhân một bên nói một bên móc ra một cây tiểu đao chống đỡ tại trên cổ của mình, các ngươi nếu là cướp ta hải tử, ta liền cùng hắn cùng chết, sau đó biến thành quỷ đem các ngươi đều giết. Đang lúc nói chuyện, đao kia nhọn vạch phá nữ nhân cái cổ, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Mấy cái cảnh sát cũng chưa từng thấy qua điệu bộ này, tranh thủ thời gian trấn an nói, ngươi trước tiên đem đao thả xuống, chúng ta không đi qua. Sau đó liền bắt đầu sơ tán chúng ta mấy cái, các ngươi trước xuống xe, nơi này giao cho chúng ta. Từ nữ nhân kia trong ánh mắt, ta mơ hồ nhìn thấy tuyệt vọng. Mặc dù đứa bé kia đã chết hẳn, thế nhưng nữ nhân lời mới vừa nói thời điểm logic rất rõ ràng, không giống như là não không tốt, thế nhưng người chết không thể phục sinh á, trực giác nói cho ta, nơi này nhất định có cái gì ẩn tình. Đồng chí cảnh sát, nàng chỉ là muốn về nhà mà thôi. Ta nhịn không được đối mấy người nói. Bởi vì hiện tại người đã chết về sau không cho phép thổ táng, cho nên cho dù là nhỏ như vậy hài tử, bị phát hiện về sau cũng vô cùng có khả năng bị đưa đến đài hỏa táng đốt thành tro, có lẽ cái này mẫu thân chỉ là muốn cho chính mình hài tử bảo toàn thi thể mà thôi. Chỗ này không có các ngươi chuyện gì, tranh thủ thời gian xuống xe. Đối phương nhìn ta quát lớn. Hồ Thập Tam cũng giật giật cánh tay của ta, ca, ngài cũng đừng lo chuyện bao đồng, xuống xe a. Ta nhíu mày nhìn nữ nhân kia một cái, nữ nhân một đôi mắt nhìn qua ta, tựa hồ là tại hướng ta cầu cứu. Ta trực tiếp móc ra chính mình giấy chứng nhận, huynh đệ, người một nhà. Đối phương kiểm tra một chút ta giấy chứng nhận về sau cùng ta nắm tay, ca môn, đây là chúng ta khu quản hạn, chính chúng ta sẽ xử lý. Ta biết, thế nhưng các ngươi định xử lý như thế nào? Ta nhìn đối phương hỏi. Đối phương nhất thời nghẹn lời, đoán chừng cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Ta nhìn xem nữ nhân kia nói, đại tỷ, ngươi trước tiên đem đao thả xuống, ngươi nói đứa nhỏ này là ngươi, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh sao? Hai tử là ta sinh, ta chứng minh như thế nào a? Nữ nhân khóc lóc hỏi. Ngài đừng kích động, bệnh viện khám thai báo cáo hài tử giấy khai sinh loại hình đều có thể. Nghe đến ta lời nói, nữ nhân cái này mới nhẹ gật đầu lấy điện thoại ra, có, có. Sau đó nữ nhân lấy ra điện thoại, trên điện thoại có nàng sinh hài tử chứng minh, nữ nhân lại lấy ra chính mình thẻ căn cước, đối chiếu về sau phát hiện không có vấn đề gì. Đại tỷ, đứa nhỏ này đã không có, dựa theo pháp luật là muốn đưa trừ hỏa chôn cất tràng đốt cháy. Hắn còn sống, ta dẫn hắn về nhà hắn liền có thể sống xuống, nữ nhân kiên trì nói. Sau đó lại lần nữa dùng đao chống đỡ tại trên cổ của mình, các ngươi đừng nghĩ đến cướp đi hài tử của ta, nếu là hài tử của ta không có, ta liền cùng hắn cùng chết, sau đó lại để các ngươi đền mạng. Nghe lấy nữ nhân lời nói, mấy người hơi lúng túng một chút. Ta đem cái kia dẫn đầu trung niên cảnh sát kéo đến một bên, thấp giọng nói, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng ngươi nếu là đem nàng ép thật làm ra nhân mạng tới, chuyện kia liền bị lớn. Ngươi có ý tứ gì? Đối phương nhìn ta hỏi. Dù sao đứa nhỏ này cũng liền mấy tháng lớn, cho dù là thổ táng lại có thể chiếm nhiều ít địa phương. Hiện tại cũng chứng minh đứa nhỏ này chính là nàng, vậy liền để nàng về nhà không phải tốt. Nghe lấy lời này, đối phương nghiêm túc nhìn ta một cái, như vậy sao được? Dựa theo pháp luật quy định ca môn, ngươi khi còn bé tại nông thôn dạo qua sao? Ta nhíu mày nhìn xem nam nhân nói, nông thôn nếu là có vừa ra đời hài tử chết, không phải đều là chính mình chôn. Liền cái quan tài cũng sẽ không mua, ngươi tạo thuận lợi, tất cả mọi người thuận tiện. Cái này nam nhân còn có chút lo lắng, như thế nhiều người đều nhìn đâu, cái này không thích hợp à? Cái này có cái gì không thích hợp? Ta nhíu mày nói, dù sao nàng cũng ngồi không được chiếc xe này, dùng xe của các ngươi đưa nàng về không được sao? Nghe thấy lời này, nam nhân sắc mặt khá khó nhìn, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể phóng đại chiêu, lại lần nữa móc ra chính mình giấy chứng nhận, chỉ vào phía trên cố vấn đặc biệt bốn chữ hỏi, ngươi biết đây là ý gì sao? Nam nhân lắc đầu, ta thấp giọng giải thích nói, ta là chuyên môn xử lý sự kiện linh dị, tiểu hài tử này vừa ra đời liền chết, lời nói là oán khí lớn nhất thời điểm, làm người vẫn là muốn nhiều làm việc thiện tích đức. Nam nhân lông mày vặn cùng một chỗ, hiển nhiên là đang suy nghĩ, sau đó nhìn ta nói, ta có thể thả nàng đi, thế nhưng không thể ngồi xe của chúng ta. Nghe thấy lời này ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, giữ nhân phương liền. Nói xong về sau chiều ta nữ nhân kia đi tới, đối phương cũng không có làm ra quá khích cử động, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Đại tỷ, ngươi trước tiên đem đao thả xuống, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, chúng ta về nhà, mang hải tử về nhà. Ta nhìn xem nữ nhân nói. Nghe xong lời này, nữ nhân nháy mắt chán nản ngồi trên mặt đất, gào khóc. Đao trong tay cũng đi theo rơi trên mặt đất, hai tên nhân viên cảnh sát tiến lên đỡ lấy nữ nhân xuống xe. Nữ nhân hai tay ôm thật chặt hải tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Ta biết nàng đây là đem ta xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, nếu là ta thất tín với nàng, nàng nói không chừng chết thật có thể hóa thành lệ quỷ đến tìm ta đến. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục đi thôi, cảnh sát nói với tài xế. Một nhóm hành khách cuống quýt lên xe, sợ chính mình chậm một bước liền đi không được. Ta để Tần Đông đem hành lý cầm xuống, đợi đến Mini Bus mở ra ánh mắt về sau, vừa rồi cái kia cảnh sát lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Nữ nhân ôm hài tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta, đó là một cái mẫu thân mang theo chờ mong ánh mắt. Chương 303, không thích hợp. Chương 303, không thích hợp. Cái kia cảnh sát đánh xong điện thoại về sau nhìn xem nữ nhân nói, hai tử tất nhiên đã không có liền xử lý thích đáng, đừng ôm đi ra ngoài lang thang, một hồi có xe tới tiếp ngươi, ngươi nói cho nàng ngươi đi đâu vậy liền được. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Sau đó cái kia cảnh sát nhìn ta hỏi, các ngươi mấy cái xuống làm cái gì? Nơi này cũng không có xe. Đại tỷ, ngươi đi đâu vậy? Ta nhìn xem nữ nhân kia hỏi. Thủy trang. Nghe nói như thế, ba người chúng ta liếc nhau một cái này không kéo sao. Chúng ta cũng đi thủy trang. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ a. Một bên cảnh sát nhưng là hoài nghi nhìn chúng ta một cái, các ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Bằng hữu nâng ta làm ý chuyện. Ta giải thích nói. Cảnh sát nhíu nhíu mày lông, chỗ kia có thể tà dị, các ngươi làm việc lời nói về sớm một chút, buổi tối dễ dàng xảy ra chuyện. Căn dặn xong về sau bọn họ liền lái xe rời đi, chúng ta mấy người đứng tại ven đường chờ xe. Nữ nhân ôm hải tử đối ta thiên ân vạn tạng, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngài nói đứa nhỏ này ngài mang về liền có thể sống. Vì cái gì a? Ta nhìn xem nữ nhân tò mò hỏi. Nữ nhân lại lập tức thay đổi đến cảnh giác, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Các ngươi đi hủy trang làm cái gì à? Làm việc à? Ta thuận miệng nói. Ngài là hủy trang người sao? Nữ nhân lắc đầu, ta không phải, ta chính là cái kia phụ cận. Đang lúc nói chuyện, một xe mini bất dừng ở trước mặt, các ngươi mấy cái muốn xe. Tài xế quay cửa kính xe xuống, là cái râu ria sồm soàm tướng mạo hung ác nam nhân. Trên thân nam nhân mang theo một cỗ mơ hồ sát khí, mặc dù không biết đối phương là làm cái gì, nhưng nhất định là cái ngon nhân. Đối. Cái này dã ngoại hoang vu cũng không có chiếc xe thứ hai, chúng ta liền lấy hành lý lên xe. Tài xế là cái ăn nói có ý tứ người. Hỏi chỗ cần đến về sau liền chuyên tâm lái xe, một đường không nói chuyện. Xe rất nhanh liền dừng ở một cái đường nhỏ cửa ra vào, tài xế chỉ vào bên cạnh một đầu không đủ một mét núi nhỏ đường nói, theo nơi này đi xuống liền đến hủy trang. Sau đó nhìn về phía chúng ta, chỗ kia đã hoang mấy chục năm, không quản các ngươi là làm cái gì, trước khi trời tối nhất định muốn đi ra. Nói xong về sau tài xế đưa cho ta một tấm danh thiếp, muốn xe gọi điện thoại cho ta. Danh thiếp hai bên vẽ lấy hai cái màu đen bằng lụa, ở giữa là một đoàn bạch hoa, trên đó viết xe tang. Dựa vào, ca môn, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Không nói đến các ngươi có cái giày thối, những tài xế không có mấy cái dám đến chỗ này, tài xế chậm rãi nói. Cảm ơn. Cùng tài xế nói cảm ơn về sau chúng ta liền xuống xe, nữ nhân kia ôm hải tử bước chân vội vàng từ đường lớn đi, ta mang theo Hồ Thập Tam bọn họ theo đường nhỏ hướng xuống đi. Nô Phạm chỉ để ta đến hủy trang, cũng không nói tới làm gì, xem ra chỉ có thể đi xuống lại nói. Cái này đường nhỏ giống như là rất nhiều năm không có người đi qua, rất nhiều nơi đều bị cỏ dại cùng cành cây chặn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy được một con đường hình dạng. Tân Đông tại phía trước nhất mở đường, Hồ Thập Tam đi ở chính giữa, ta đi theo cuối cùng. Đi xuống dưới không đến 5 phút đồng hồ, ta đã cảm thấy ngày hình như bỗng nhiên tối xuống. Ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp rừng cây, gần như đem tất cả ánh sáng đều che kín, mà còn trong vùng núi thẳm này đặc biệt âm lãnh, mặc thêm nhung áo giả kịch ta cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương. Y ca, ta làm sao mệt mỏi như vậy à? Đi xuống dưới một hồi, Hồ Thập Tam bỗng nhiên một tay chống đỡ một gốc cây thở mạnh. Đừng nói hắn, liền Tần Đông trên mặt cũng hiện đầy mồ hôi, chuyển tới nhìn ta, thiếu chủ, nơi này có điểm gì là lạ? Ta cũng cảm giác được có chút không quá dễ chịu, liền đối với hai người nói, nghỉ ngơi một hồi à. Ca, cái này rõ ràng là đường xuống núi, làm sao cảm giác so mẹ nó lên núi còn mệt hơn? Hồ Thập Tam từ túi sách bên trong lấy ra một bình nước uống một cái nói, mà còn chúng ta cũng đi một hồi, trừ núi chính là núi, trừ đường chính là đường, chúng ta không thể lạc đường à. Chúng ta một mực tại đi xuống dưới, không có khả năng lạc đường. Thần Đông chắc chắn nói. Đỉnh đầu có vài con quạ đen bay qua kêu một trận, ta bọc lấy y phục, là có điểm gì là lạ, thế nhưng ta cũng không nói lên được. Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hiện tại là 2 giờ chiều, dựa theo kinh độ và vĩ độ tính toán, nơi này chính là một ngày bên trong mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Mặc dù hôm nay không có mặt trời, nhưng cũng nên là dương khí là sung túc nhất thời điểm, nhưng là bây giờ ta cảm giác chính mình giống như là ở vào một mảnh tử địa, không có một tia dương khí. Bất quá ta cũng không có truy đến cùng, khả năng là bởi vì cây quá dày, đem ánh mặt trời đều che kín, cho nên mới sẽ có phần này âm lãnh a. Tính toán, trước đi xuống dưới a. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, từ trong túi lấy ra khăn giấy treo ở một bên trên ngọn cây, nếu quả thật lạc đường lời nói, một hồi chúng ta sẽ vòng trở về. Thế nhưng chúng ta từ 2 giờ chiều một mực đi xuống dưới, đi tới hơn 5 giờ thời điểm, con đường kia vẫn như cũ không thấy đáy, mấu chốt là cũng không có cuốn chỗ cũ. Không được, ta đi không được rồi. Hồ Thập Tam đặt mông ngồi trên mặt đất, ca. Không thích hợp, nhất định có chỗ nào không thích hợp. Chúng ta đi chính là đường xuống dốc, dựa theo tốc độ bình thường, mấy ngàn mét sơn dã nên đến cùng, thế nhưng chúng ta nhưng bây giờ còn tại trong rừng này, nhất định là lạc đường. Tần Đông xoay người lại, chỉ vào trên đồng hồ la bàn nói, chúng ta một mực tại hướng xuống, hướng về một phương hướng đi lẽ ra là sẽ không lạc đường à, mà còn cũng không có cuốn về chỗ cũ. Ta hít sâu một hơi, nói thật, ta có một loại bị Ngô Phàm hố cảm giác. Không đối. Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Ta chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc, nhìn xem hai người hỏi. Hai người đều nhìn về ta, vấn đề gì? Chúng ta dọc theo con đường này đều chưa từng gặp qua cái gì vật sống, trừ cái kia vài con quạ đen bên ngoài, liền cái mạng nhện đều không nhìn thấy. Bị ta kiểu nói này, hai người ngược lại là kịp phản ứng. Đúng a, núi lớn như vậy không nói là thịt rừng, dù sao cũng nên có mấy con chim a. Hồ Thập Tam tao mày nói, có phải hay không là ngủ đông? Thần Đông suy nghĩ một chút nói, ta chắc chắn lắc đầu, cho dù là thật ngủ đông, cũng không có khả năng một điểm vật sống đều không có, côn trùng cũng tốt, con nhện cũng được, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, ta một cái đều không nhìn thấy. Lẽ ra sinh mệnh thứ này hẳn là bao trùm tại mỗi một góc, trong sa mạc khô hạn thành như thế cũng còn có vật sống đâu, thế nhưng cái này trên núi một mảnh xanh thẳm xanh biếc, lại một cái vật sống đều không có. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mẹ nó là cái gì địa phương a? Ta suy nghĩ một chút móc ra một tấm lá bùa, trực tiếp ngay tại chỗ lấy ra bút lông bắt đầu vẽ phù. Vẽ xong về sau ta đem lá bùa kia xếp thành một cái thiên chỉ hạt hình dạng, phía trên họa chính là dẫn đường phù, tại lạc đường thời điểm dùng cái đồ chơi này liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Chương 304, Phong Linh Trại. Chương 304, Phong Linh Trại. Niệm động chú quyết về sau cái kia thiên chỉ hạt liệt phiêu, tại trên không không ngừng xoay tròn. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, chuyển bài vòng về sau đồ chơi kia vậy mà trực tiếp tự nhiên. Thiếu chủ, đây cũng là một chỗ tử địa, nếu không chúng ta trở về đi. Thần Đông sắc mặt cũng nghiêm túc. Ta nhìn thoáng qua sau lưng đường, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải đi về sao? Vậy làm sao bây giờ? Hồ Thập Tam có vẻ hơi sa sút tinh thần. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó cũng muốn hỏi một chút Ngô Phàm cái kia vương bát đản, ta hiện tại phải làm gì? Tiếp lấy đi xuống dưới a. Ta cắn răng một cái đứng lên nói, lão tử không tin cái này núi ta còn không xuống được. Lại đi cá biệt giờ, ngày triệt để lên lại, chúng ta trong bóng đêm dựa vào điện thoại đèn tin tiếp tục tiến lên. Ca, các ngươi có nghe hay không gặp cái gì động tĩnh nhi? Hồ Thập Tam bỗng nhiên dừng bước, ta ổn định lại tâm thần nghe xong, có một trận loáng thoáng hài nhi khóc nhỉ non âm thanh. Giờ khắc này, chúng ta phảng phất nhìn thấy hy vọng, không khỏi bước nhanh hơn. Mặc dù cái này trên núi truyền đến hài nhi khóc nhỉ non khá là quái dị, thế nhưng mẹ nó dù sao cũng so một điểm động tĩnh nhi không có còn mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta có thể gặp phải chút gì đó, người cũng tốt, quỷ cũng được. Lại đi chừng 10 phút đồng hồ, chúng ta nhìn thấy cách đó không xa đèn sáng. Ma Đức, cuối cùng đã tới. Cuối cùng là từ trên núi kia xuống, phía dưới là một chỗ sân gốc, bên trong có thể thấy được một chút ánh đèn, xem ra còn có không ít nhân gia ở chỗ này. Các loại. Hồ Thập Tam kéo lại ta, ca, bọn họ không phải nói hủy trang đều hoang mấy chục năm sao? Làm sao còn có người ở a? Đi lâu như vậy đường, chúng ta hiện tại cũng không nhất định đến là hủy trang, trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút ta. Ta một bên nói một bên dáng chống đỡ thân thể hướng về gần nhất cái kia một chỗ ánh đèn đi. Quỷ biết nơi này là chỗ nào, nói không chừng chính là cái thôn. Mà còn ta cũng không có phát giác được âm khí, hẳn không phải là huyễn cảnh. Rất nhanh chúng ta liền đi tới một gia đình viện tử trước mặt, nơi này lại còn là đất che phòng ở, nhìn xem mười phần cũ kỹ. Bên ngoài đại môn dùng hàng rào vây thành một cái tường viện, cửa ra vào là một cái hàng rào làm cửa. Tới chỗ ta đã nhìn thấy viện tử bên trong một nhà bốn miệng đang dùng cơm, nhìn thấy chúng ta mắt của bọn hắn thần bên trong có một nháy mắt kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh liền nhiệt tình, các ngươi là bên ngoài đến a? Đối, chúng ta hình như là đường, có thể tại trong nhà ngài tá túc một đêm sao? Ta nhìn xem nam nhân lễ phép dò hỏi. Vừa rồi ta nhìn lướt qua, nhà bọn họ mặc dù là phòng đất, thế nhưng gian phòng thoạt nhìn còn thật nhiều. Không có vấn đề. Trước tiến đến a. nam nhân nói tiến lên giúp chúng ta kéo ra hàng rào, hai cái tiểu hài cũng cười hì hì đưa đến ghế. Nhanh, cho bọn họ làm chút đồ ăn đến, nam nhân chào hỏi, nữ nhân đã bưng một cái cũ kỹ khay đi ra. Khay bên trong mấy cái bát, trong bát là đơn giản nhất rau xanh cháo, trên bàn còn có chút dưa muối khoai lang loại hình đồ vật. Nam nhân có chút bức rứt nhìn ta nói, trên núi không có cái gì đồ tốt, các ngươi chắp vá ăn. Đã rất khá, cảm ơn ngài. Chúng ta đi một buổi chiều đường cũng là thật đói bụng, bưng lên bát liền bắt đầu ăn. Đại ca, đây là địa phương nào a? Ta một bên hút cháo một bên nói. Chúng ta nơi này gọi Phong Linh trại, các ngươi là từ đâu đến a? Giang Hoài. Nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không biết Giang Hoài là địa phương nào. Lúc này ta mới phát hiện, trên bàn chiếu sáng dùng chính là ngọn đèn, mà không phải là đèn điện, mà còn cái này bên ngoài nhà nhìn không thấy một chút xíu cùng điện có liên quan đồ vật. Đại ca, thôn các ngươi sẽ không có mở điện a? Điện là cái gì? Nam nhân tò mò hỏi. Một câu nói kia lập tức đem ta chặn lại, không biết nên làm sao trở về đáp. Các ngươi biết hiện tại là cái gì xã hội sao? Hồ Thập Tam nhìn xem nam nhân hồ nghi hỏi. Bởi vì lúc này chúng ta mới phát hiện, nam nhân mặc quần áo kiểu dáng đặc biệt cũ kỹ, giống như là mấy chục năm trước phong cách. Nam nhân lắc đầu, đời ta đều không có đi ra trại, nơi này cũng có rất ít người đi bảo. Nghe lấy lời này ta náo một ông, xã hội bây giờ phát triển như thế phi tốc, chẳng lẽ nói nơi này là bị lãng quên nơi hẻo lánh. Ta nhìn kỹ một chút, mấy người trên thân đều có người sống khí tức, trên thân dương hỏa cũng tại bình thường thiếu đốt, hẳn là không có vấn đề gì. Đang tán gẫu quá trình bên trong ta biết được, bọn họ cái này trại đã tồn tại hơn mấy trăm năm. Trong trại người gần như không có đi ra ngoài qua, cũng không muốn đi ra, bọn họ duy trì nguyên thủy nhất làm nông sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, thậm chí không biết tiền là thứ gì. Tại ta đưa ra cho bọn họ tiền báo đáp bọn họ thời điểm, nam nhân một mặt mộng bức nhìn ta, căn bản không biết đó là đồ chơi gì. Ta cũng triệt để bối rối, cái này sẽ không phải là ngộ nhập cái gì thế ngoại đảo nguyên đi. Nam nhân tên là Nhị Hưởng, nữ nhân kêu Hồ Thường, nam hài 9 tuổi kêu Đông Tiên, nữ hài 4 tuổi tên là Hồ Lô. Người một nhà này căn bản liền không phải là một cái dòng họ, cái này để ta rất là kỳ quái. Nhị Hưởng nói cho ta, bọn họ trong thôn không có người biết chữ, bọn họ chỉ biết là làm ruộng ăn cơm. Giờ khắc này, ta cảm thấy chính mình giống như là xuyên qua đến thời đại thượng cổ. Cái này cũng quá mẹ nó huyền ảo. Nếu không phải trong túi điện thoại nhắc nhở lấy ta, ta thậm chí hoài nghi phía ngoài thế giới là có tồn tại hay không. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này không riêng không có điện, cũng không có tín hiệu. Chúng ta bị Nhị Hưởng an bài tại một cái phòng nhỏ, giường là gỗ chế tạo, dưới mặt giường phủ lên một tầng bệnh rất thâm hậu rơm rạ phía trên là không biết cái gì ra của dã thu lông, chăn mền che ngược lại là bình thường chăn đông. Tốt tại cái giường này đầy đủ lớn, ba người chúng ta chen một chút vẫn là có thể ngủ đến hạng. Ca, nơi này cũng quá tà dị. Nằm ở trên giường, Hồ Thập Tam nhịn không được nói. Liên luôn luôn chứng chặt Tần Đông đều nói thiếu chủ, ta cũng cảm thấy không thích hợp, chúng ta ngày mai sớm một chút rời đi à. Ta nhẹ gật đầu, sáng sớm ngày mai liền đi. Sáng ngày thứ hai, chúng ta là bị một trận huyên náo âm thanh cho đánh thức. Mở cửa xem xét, khá lắm, vô số song hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, chừng hơn trăm người đem Nhị Hưởng nhà vây chật như nêm cối. Chúng ta mấy cái hiện tại tựa như là gánh xiếc thú bên trong động vật cảnh giống như, bọn họ nói chuyện thời điểm mang theo một loại kỳ quái giọng điệu, bất quá cũng là có thể hoàn toàn nghe hiểu. Người trong thôn chưa từng thấy người bên ngoài, cho nên tới nhìn xem các ngươi. Nhị Hưởng cho ta giải thích nói. Ta cũng nghiêm túc, đem túi sách bên trong đại bộ phận đồ ăn vặt đều cho bọn hắn, để bọn họ cầm đi phân. Thế nhưng những người này liền nhựa đều chưa từng thấy, ta để bọn họ ăn thời điểm bọn họ nắm lấy bao bì liền hướng trong miệng đưa, một màn này nhìn xem đã buồn cười lại có chút xót xa trong lòng. Đúng lúc này, đám người tự động tách ra một con đường đến, một cái trống đầu rắn quả trượng, khuôn mặt khô héo lao hầu từ trong đám người đi ra. Chương 305, tránh không khỏi. Chương 305, tránh không khỏi. Niên bà tới. Nhị Hưởng mau tới phía trước dịu đỡ. Lão hầu nhìn xem ít nhất cũng có cái 8-90 tuổi, trên thân tản ra một cỗ không nói được khí chất. Nàng lúc này đang dùng cặp kia vẫn đủ con mắt nhìn chằm chằm ta, các ngươi là thế nào đi bảo. Người này nói âm thanh chẳng những không có lão nhân già có lẽ có khả khàn, ngược lại giống như là cái 7-8 tuổi hài đồng. Nếu không phải người liền đứng trước mặt ta, ta mẹ nó đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một đứa bé trộm xuyên vào đại nhân y phục. Chúng ta vốn là muốn đi hủy trang, thế nhưng xuống núi thời điểm lạc đường, cho nên liền đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Xem ra lão nhân kia ở trong thôn vẫn rất có hy vọng, ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Nghe ta lời nói, niên bà khẽ gật đầu, thấp giọng nói, các ngươi không ra được. Cái gì gọi là không ra được? Hồ Thập Tam lập tức khẩn trương lên. Cái này núi quá lớn, các ngươi đi ra không được. Niên bà nhìn ta thản nhiên nói, nếu là nguyện ý lưu lại lời nói, ta có thể cho các ngươi một nơi lập nhà, nếu là muốn đi trên núi chịu chết, ta cũng không ngăn. Giờ khắc này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá nàng nói cũng không tệ, xung quanh nơi này đều là vô tận dãy núi, xác thực không có đường đi ra ngoài, thế nhưng ta tin tưởng vững chắc đường tại dưới chân, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài, luôn là có thể đi ra. Bất quá ta rất là hiếu kỳ một vấn đề, liền nhìn xem niên bà hỏi, niên bà, các ngươi nơi này người chẳng lẽ liền không có nghĩ qua muốn đi ra ngoài? Đi ra? Làm sao đi ra? Đi ra làm cái gì? Niên bà thản nhiên nói, người sống một đời, biết rõ càng ít, phiền não lại càng ít. Cái này lão mãi mãi còn rất thông thấu, những người này ở trong thôn trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, đơn giản lại giản dị, cũng sẽ không có cái gì phiền não. So với đại thành thị những cái kia lục đục với nhau, đương nhiên là cuộc sống như vậy càng đáng giá theo đuổi. Thế nhưng cuộc sống như vậy ta qua không được, ta phải đi ra ngoài. Hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta vẫn là muốn đi. ta nhìn xem Niên bà nói, tùy các ngươi, một hồi ta để người cho các ngươi đưa chút lương khô, cũng có thể sống lâu mấy ngày. Niên bà ngữ khí 10 phần bình thản. Một bên Nhị Hưởng thì là nhìn ta nói, Niên bà đều đồng ý các ngươi lưu lại, cũng đừng đi chịu chết ta. Cái này trên núi cùng vốn là không có khả năng đi ra. Ta khi còn bé lên núi chơi đều kém chút không có đi ra, chớ nói chi là đi ra ngoài. Cảm ơn mọi người hảo ý, thế nhưng chúng ta không thuộc về nơi này. Ta nhìn xem mọi người nói, thấy chúng ta khăng khăng muốn đi, bọn họ cũng không có ngăn đón. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người đi ra, tiểu huynh đệ, nếu không các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Nhìn xem nữ nhân kia, ta mở to hai mắt nhìn, đây không phải là ngày hôm qua cái kia ôm dậy thối nữ nhân sao? Lúc này trong ngực nàng vẫn là ôm đứa bé kia, thế nhưng hải tử rõ ràng có sinh cơ. Ồn ào đâu? Ngày hôm qua đứa bé kia đều chết hẳn, hiện tại tại sao lại sống lại? Đại tỷ, ngươi đây là ta không hiểu nhìn trước mắt nữ nhân. Không phải nói cái này trên núi không có người đi ra ngoài qua sao? Cái kia nàng đâu? Các ngươi nhận biết? Niên bà đột nhiên cảnh giác mà hỏi. Đại tỷ vội vàng nói, Niên bà, đây chính là ta nói mấy cái kia tiểu tử, nếu không phải hắn, ta cũng không thể đem hải tử mang về. Nghe thấy lời này, Niên bà tán dương nhìn ta một cái. Các ngươi cần phải đi ra. Ta nhẹ gật đầu, thân nhân của chúng ta đều ở bên ngoài, cho nên ta phải trở về. Tất nhiên rằng này, ta đưa các ngươi đoạn đường a. Nghe thấy lời này, ta mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, không cần Niên bà, ngài đều lớn tuổi như vậy, đường núi không dễ đi, không làm phiền ngài. Tiểu tử, lão thái bà ta chỉ là lớn tuổi, đi đứng lưu loát đây. Ô y để trở về. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ô y để. Nghe đến cái này tên quen thuộc, ta tranh thủ thời gian nhìn ra phía ngoài, thế nhưng ngăn cách đám người không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đại gia nghe xong lời này cũng không quản chúng ta mấy cái, nhộn nhịp đi ra ngoài. Đi ra xem một chút. Ta vội vàng nói, khi ta nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, ta cả người đều sửng sốt. Mẹ nuôi. Thiếu Dương. Mẹ nuôi phản ứng so ta còn muốn kịch liệt, trực tiếp tiến lên giữ chặt tay của ta, ngươi làm sao đến nơi này? Chúng ta vốn là muốn đi hủy trang, thế nhưng là đường, quỷ thần xui khiến liền đi tới chỗ này tới. Ta nhìn xem mẹ nuôi thoáng có chút nghi hoặc, đây chính là ngài quê quán. Mẹ nuôi nhẹ gật đầu, ta nhíu mày nhìn về phía một bên mọi người. Những người này tại đối ta nói dối, bọn họ rõ ràng nói nơi này ra không được, cái kia mẹ nuôi vì cái gì có thể tới lui tự nhiên. Mẹ nuôi tốt. Hồ Thập Tam cười hì hì nói, lúc này nhìn thấy thân nhân, chúng ta không đến mức không ra được. Một bên Tần Đông cau mày, phản phất có cái gì đại sự muốn phát sinh đồng dạng. Rất nhanh, chúng ta liền cầm lấy đồ vật đi tới mẹ nuôi nhà, để ta không nghĩ tới chính là, mẹ nuôi ở chỗ này phòng ở vậy mà là tốt nhất. Không phải phòng đất, mà là loại kia đời cũ gạch xanh che phòng ở, trên mặt đất trải cũng là bàn đá xanh. Cái này tại thời cổ chỉ có đại hộ nhân gia mới dùng đến lên, mấu chốt là mẹ nuôi trong nhà vậy mà còn có người làm. Mẹ nuôi, cái này đừng nói chuyện, đi theo ta. Mẹ nuôi thấp giọng nói, ta đi theo nàng đi vào. Tòa nhà này nhìn xem chính là trong TV cái chủng loại kia quan viên nhà tòa nhà, đặc biệt khí phái, tùy tiện một cái đầu cột dùng đều là tốt nhất gỗ lim. Mẹ nuôi mang theo chúng ta xuyên qua hai cánh cửa, cuối cùng vào một gian đại sảnh. Bên cạnh rất nhanh liền có một cái mặc vải thô áo gai tiểu cô nương bưng tới nước trà đặt ở trước mặt chúng ta, cái này chén còn mẹ nó là sứ Thanh Hoa. Thiếu Dương, ngươi nghe lấy, ta không quản ngươi là thế nào tìm tới chỗ này đến, sau khi trời tối ngươi nhất định phải rời đi. Mẹ nuôi nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, ta vốn là tính toán trời vừa sáng liền đi. Ta nhấp một miếng trà bánh một chút đầu nói, mẹ nuôi trầm ngâm một tiếng, ngươi đi hủy trang làm cái gì? Làm việc, phía trước ta tại cái kia quỷ thị bên trên không phải mua đồ sao? Người kia để ta làm chuyện thứ ba chính là đi một cái gọi hủy trang địa phương. Đối mặt từ nhỏ yêu thương ta mẹ nuôi, ta không chút nào giấu giếm, đem sự tình trải qua cùng dọc theo con đường này kinh lịch đều cùng mẹ nuôi nói một lần. Sau khi nghe xong, mẹ nuôi sắc mặt nghiêm túc nhìn ta nói, đây chính là hủy trang. Bọn họ không phải nói đây là phong linh trại sao? Ta nhíu mày hỏi. Đúng à, bọn họ còn nói nơi này có gần không có ra, ngài đây không phải là đi ra lại trở về rồi sao? Hồ Thập Tam cũng nói theo. Mà lúc này, mẹ nuôi lại lẩm bẩm thì thầm, xem ra lần này là tránh không khỏi cái gì tránh không khỏi. Ta nhíu mày hỏi. Ta luôn cảm thấy mẹ nuôi có chuyện gì giấu giếm ta, a không đối, mẹ nuôi có rất nhiều chuyện đều giấu giếm ta. Từ nhỏ ta đã cảm thấy mẹ nuôi là cái người thần bí, thế nhưng nàng không nói, ta cũng không hỏi. Chương 306, không phải người. Chương 306, không phải người. Có thể là chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không hỏi. Mẹ nuôi, ngài rốt cuộc là ai? Ta nhìn xem mẹ nuôi hít sâu một hơi hỏi, lại hoặc là nói, ngài đến cũng phải hay không người? Mặc dù mẹ nuôi trên thân cũng đỉnh lấy ba ngọn đèn dương hỏa, thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng có cái gì chỗ không đúng, có thể ta lại không nói ra được. Thiếu Dương, ta thiếu chủ. Tân Đông vượt lên trước một bước nói, bất kể nói thế nào, nàng những năm này đều chưa làm qua tổn thương chuyện của ngài. Mẹ nuôi cùng Tân Đông đã sớm nhận biết, ta đây là biết rõ. Vốn chỉ là mẹ nuôi một người có chuyện giấu giếm ta, hiện tại tốt, hai người bọn họ cùng một chỗ giấu giếm ta. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được đầu một trận choáng váng, trước mặt mẹ nuôi cũng dần dần biến thành bóng trống. Ta cực lực chống đỡ thân thể muốn đứng lên, thế nhưng một giây sau liền mắt tối sầm lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Không riêng gì ta, Hồ Thập Tam cũng là, tiểu tử này dựa vào ghế trực tiếp liền không có động tĩnh nhi. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Đông nhìn xem mẹ nuôi hỏi. Mẹ nuôi cau mày, là ai đem Thiên Khải Chi kiếm bán cho hắn? Ta không có biết, một cái áo trắng nam nhân. Tần Đông lắc đầu nói, ngươi cùng quỷ làm giao dịch, cái này ba chuyện nếu là không hoàn thành được lời nói là phải bị trời phạt. Mẹ nuôi trầm ngâm một tiếng nói, cái này chuyện thứ ba rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Mẹ nuôi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, người chỉ có một lần chết, ta ngược lại là không có gì, thế nhưng những này các hương thân, quá vô tội, bọn họ cũng chỉ là nghĩ có một nơi sinh tồn tiếp mà thôi. Vô tội. Tần Đông nhìn xem mẹ nuôi nói đều vô tội trong lòng người rõ ràng. Hàng trên thế giới này nào có không dính máu. Ngươi lại có thể sạch sẽ đi đến nơi nào, mẹ nuôi chừng Tần Đông một cái. Trước đừng nói cái này, làm sao bây giờ? Tần Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mẹ nuôi, ngươi nếu là vì bọn họ muốn thương tổn thiếu chủ lời nói, ta là tuyệt đối không cho phép. Mẹ nuôi nhìn thoáng qua nằm trên ghế ta, để chính hắn làm quyết định đi. Ở trong mơ, ta lại lần nữa nhìn thấy Ngô Phàm. Hủy trang ta đã tìm tới, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta nhìn xem hắn hỏi. Tiếp xuống liền xem chính ngươi lựa chọn, thiện hay ác, là người hay quỷ, ngươi muốn chính mình đi phân biệt. Ngô Phàm nhìn ta cười híp mắt nói, ta để ngươi làm ba chuyện ngươi đã hoàn thành. Nói xong lời này hắn liền dần dần biến mất tại tầm mắt của ta bên trong, Ngô Phàm vừa biến mất, ta mộng liền nên tỉnh. Mở mắt thời điểm ta nằm tại xa lạ trên giường, bên cạnh còn có người, tay đụng phải cái kia lạnh buốt xúc cảm lúc dọa đến ta một cái giật mình ngồi dậy. Ta tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, chỉ còn lại một điểm cuối cùng lượng điện. Mượn điện thoại tia sáng, ta thấy rõ ràng nằm ở trên giường không phải người khác, chính là Hồ Thập Tam. Lúc này phía ngoài trời đã tối đen, mơ hồ có ánh trăng chiếu vào. Hồ Thập Tam. Ta tranh thủ thời gian đẩy một cái hắn, xác nhận tiểu tử này là không phải còn sống. Thế nhưng cái sau không có cho ra một chút xíu phản ứng, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nhìn xem hắn kêu một tiếng, chia tiền. Cái gì tiền? Ta đâu? Hồ Thập Tam một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, hai mắt trừng lao đại rồi. Ca. Hắc ám bên trong, Hồ Thập Tam mơ mơ màng màng kêu một tiếng, ta đây là làm sao vậy? Ta cũng muốn biết ta là thế nào. Mơ hồ nhớ tới ta đang can ngủ trong nhà, uống một ngụm trà về sau liền ngủ. Cái kia nước trà có vấn đề. Hồ Thập Tam tựa hồ cũng nhớ tới, lúc này nắm lấy cánh tay của ta nói, ngươi mẹ nuôi muốn giết chúng ta. Mẹ nuôi nếu là thật muốn giết ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội nói chuyện với ta sao? Hiển nhiên, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta không tin mẹ nuôi sẽ hại ta, trên đời này mọi người ta đều có thể không tin, duy chỉ có mẹ nuôi, ta nhất định phải tin tưởng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận làm ồn âm thanh, ta mau mặc vào giày đối Hồ Thập Tam nói, đi ra xem một chút. Mở cửa, nhờ ánh trăng chúng ta chậm rãi hướng về thanh âm kia phát ra phương hướng đi. Tựa như là ở phía trước viện tử bên trong, xa xa ta đã nhìn thấy từng đạo xanh mơn mởn quang mang ngay tại lập lòe. Trước mắt sự vật từ từ rõ ràng, trên mặt đất có đủ kiểu động vật ngay tại theo tia sáng mà vũ động. Chuột con, nhím, rắn, sói, cái gì cũng có. Trong đó một cái lông xám trắng chuột đột nhiên quay đầu nhìn ta một cái, sau đó trong miệng phát ra một trận chít 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 gọi tiếng, tất cả động vật đều ngừng lại, nhộn nhịp núp ở chuột sau lưng. Trên bầu trời, mấy cái chim én yến tử ngay tại lượn vòng lấy. Rất rõ ràng, những động vật này đều là thông linh tính. Lúc này tất cả động vật đều ánh mắt cảnh giác xem chúng ta, bên cạnh một khỏa to lớn cây ngô đồng bên trên còn bò đầy đủ loại màu sắc hình dạng tiểu động vật. Vừa rồi hào quang màu xanh lục kia chính là từ cái kia cây ngô đồng phát ra, nói rõ cái đồ chơi này cũng thành tinh. Một chỗ có tinh quái không hề kỳ quái, thế nhưng nhiều như thế tinh quái tụ tập cùng một chỗ khó tránh khỏi để người lương sinh lạnh. Thiếu chủ. Đúng lúc này, Tần Đông âm thanh ở sau lưng vang lên, Hồ Thập Tam dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, Đông ca. Ngươi đi bộ không có tiếng âm. Ta nhíu mày nhìn về phía Tần Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lúc này vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ta cùng Hồ Thập Tam tỉnh lại thời điểm cũng không có thấy được hắn, mà còn ta nhớ kỹ hắn cũng không có uống ly kia bên trong nước trà. Chính như ngài nhìn thấy, thôn này bên trong người căn bản cũng không phải là người. Tần Đông đứng tại đằng sau ta hồi đáp, cái kia mẹ nuôi đâu? Đúng lúc này, một con chim én đột nhiên hướng về ta bay tới, nhẹ nhàng rơi vào đầu vai của ta, thân mật dùng nó mỏ cọ sát y phục của ta. Giờ khắc này, ta bỗng nhiên dùng mình một cái. Ôi ý, quần áo màu đen, thời cổ cũng chỉ chim én yến tử. Cho nên mẹ nuôi cũng không tính là giấu giếm ta, là ta một mực không có hướng về cái hướng kia suy nghĩ qua. Tần Đông, ta cần một hợp lý giải thích. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Đông nói, có nhiều thứ ta không giải thích được, ta chỉ biết là người mẹ nuôi lai lịch, đến mức những ta cũng không rõ lắm. Tần Đông đúng sự thực nói. Đúng lúc này, cái kia da lông xám trắng bóng loáng chuột từ một đám động vật bên trong đi ra, vẫn là để ta giải thích cho người giải thích à? Theo nó từng bước một hướng đi ta, thân hình của nó cũng dần dần thay đổi đến cao lớn, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người. Niên bà bà. Hồ Thập Tam kinh hô một tiếng. Niên bà bà nhìn ta, hậu sinh, ta biết ngươi là ai. Ta cũng biết các ngươi không phải người. Ta hít sâu một hơi nhìn xem Niên bà bà nói. Nàng mang theo ta ngồi ở cửa, cho ta giải thích một cái dài dòng cố sự, một cái có quan hệ với con người cùng tự nhiên cố sự. Sau khi nghe xong ta biết đại khái Ngô Phạm vì cái gì muốn để chính ta lựa chọn, thiện hay ác, là người hay quỷ. Ta làm sao phân biệt cùng lựa chọn. Chương 307, ta quyết định trở về ngủ một giấc. Chương 307, ta quyết định trở về ngủ một giấc. Nơi này vốn là Têu Phong Linh Trại, Linh Tính Linh. Bởi vì nơi đây có một đầu long mạch, ngay tại trái tim của rồng vị trí, cho nên chỗ này linh khí đặc biệt dư dả. Trong núi không ít động vật tại lâu dài linh khí tẩm bổ phía dưới đều tu luyện thành tinh quái, dùng Niên bà bà lời nói đến nói, dựa vào cái gì người tu luyện thành tiên, bọn họ tu luyện liền thành tinh. Bất quá tinh quái cùng người ở giữa cũng là có nhất định khác biệt, mới đầu thời điểm bọn họ đều tận khả năng trốn tránh nhân loại. Thế nhưng người nơi này nhưng căn bản không có ý định buông tha bọn họ, ban đầu cũng chỉ là ở trong núi bố trí một chút cạm bẫy săn bắn. Về sau thời gian dài những người này khẩu vị liền biến lớn, đây khắp núi đồi đều là bọn họ cạm bẫy. Bọn họ mặc dù là tinh quái, thế nhưng muốn tu luyện rất nhiều năm về sau mới có thể nắm giữ bất tử chi thân. Cho nên cho dù là thông nhân tính, tại gặp phải những cạm bẫy này thời điểm cũng căn bản không cách nào tự vệ. Thế cho nên những này tinh quái ở địa bàn của mình hành tẩu đều phải cẩn thận từng ly từng tí, những cái kia đang ghét nhân loại thậm chí sẽ tại nhà của bọn họ cửa ra vào bố trí cạm bẫy. Nếu là bình thường cạm bẫy ngược lại cũng thôi, những cạm bẫy kia từng cái đều sẽ để bọn họ mất mạng, về sau không riêng gì cạm bẫy, còn có cung tiễn, súng săn các loại. Tóm lại, nhân loại săn giết bọn họ phương thức tầng tầng lớp lớp. Sau đó bọn họ liền bắt đầu phản kích, thế nhưng cái gọi là phản kích cũng bất quá là cắn chết nhà bọn họ nuôi gà vịt mà thôi. Cử động như vậy chẳng những không có để những người kia kiên kỵ, ngược lại là càng thêm không chút kiên kỵ. Bọn họ thậm chí sẽ người của một thôn cùng nhau lên núi đi săn, liền bọn họ mới vừa sinh ra tới con non đều không buông tha. Không ít động vật trơ mắt nhìn chính mình thân nhân bị tàn sát lại cái gì đều không làm được. Phẫn nộ tại trong lòng của bọn nó chồng chất thành núi, về sau những ngày tình quái trải qua mấy trăm hơn ngàn năm tu luyện, rốt cục là có thể huyễn hóa thành hình người, vì vậy liền bắt đầu trả thù. Một cái hồ ly huyễn hóa thành nữ nhân, tại trong núi phát ra tiếng khóc hấp dẫn những cái kia săn thú nam nhân. Đợi đến bọn họ bỏ vũ khí xuống đến gần thời điểm, lại đem bọn họ một ngụm tan chết. Dạng này trả thù nên đón nhưng là càng thêm cực kỳ tàn ác đồ sát. Cuối cùng, trên núi tinh quái bọn họ cũng nhịn không được, bọn họ tại một cái ngàn năm hồ ly dẫn dắt phía dưới bắt đầu phản kháng. Tại một tháng hắc phong cao buổi tối, người trong thôn đều nghỉ ngơi, hồ ly mang theo tất cả động vật vọt vào trong thôn, đem đầy thôn người toàn bộ đều tươi sống cắn chết. Một đêm kia bên trên, toàn bộ phong linh trại đều là tiếng kêu rên, trang diện có thể nói là cực kỳ bi thảm, một cái thôn hơn 200 người, một cái đều không có buông tha. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, toàn bộ thôn liền lại khôi phục bình thường răng rắc, đại gia lẫn nhau chào hỏi, có nông cụ ra ngoài trồng trọt, trên mặt mọi người đều mang theo so ngày trước càng thêm nụ cười sáng lạ. Cho nên các ngươi giết người của toàn thôn, sau đó thay thế bọn họ. Hồ Thập Tam bắt lấy cố sự trọng điểm, nhìn xem niên bà hỏi, mà ta lại bắt lấy những trọng điểm, ngàn năm hồ ly. Nói chẳng lẽ không phải Bạch Diệp sao? Không phải ta, đừng nghe xong hồ ly liền cùng ta dính líu quan hệ. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến Bạch Diệp đáp lại âm thanh. Là bọn họ trước giết hại chúng ta trước. Niên bà nhìn ta trịnh trọng nói, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi có chút bản lĩnh. Sớm mấy năm trong thôn tới qua vô số đạo sĩ, bọn họ cũng giết chúng ta không ít ruột thịt, thế nhưng chỉ có một người sống mà đi ra đi. Tâm ta bỗng nhiên chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn về phía niên bà, người kia có phải là kêu Nguyễn Tam Định? Niên bà nhìn ta nhẹ gật đầu, chỉ có hắn không có thương tổn chúng ta, thế nhưng hắn mang đi ô ý. Nghe lấy nàng, ta trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn cùng chúng ta động thủ, chính mình trước cân nhắc một chút ta. Niên bà ánh mắt hung ác nhìn ta một cái, chúng ta cũng không phải ăn chay. Đang lúc nói chuyện, trong tay nàng đầu rắn quải trượng tại trên mặt đất chà chà, ta cảm giác mặt đất đều đi theo rung động mấy lần. Ca, nếu không chúng ta đừng quản cái này chuyện không quan hệ đi. Hồ Thập Tam ở một bên thấp giọng nói, ta cũng không nói muốn quản a. Ta nhìn xem niên bà hỏi, vì cái gì các ngươi trời vừa tối liền biến trở về bản thể a? Thời gian dài ở tại người thân thể bên trong sẽ tiêu hao chính chúng ta linh lực, bây giờ xung quanh nơi này linh khí đã không có như vậy dư giả, cho nên chúng ta vì tiết kiệm linh khí của mình, tại buổi tối thời điểm liền sẽ biến thành bản thể. Tối hôm qua tại sao không có? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. 12 giờ về sau mới sẽ thay đổi, tối hôm qua các ngươi trước 12 giờ đi ngủ. Thế nhưng chúng ta một điểm động tĩnh nhi đều không nghe thấy a. Đó là bởi vì các ngươi ăn đồ vật bên trong bị hạ độc, ngủ rồi về sau phía ngoài động tĩnh nhi là ồn ào không tỉnh các ngươi, chỉ có thời gian đến mới sẽ tỉnh lại. Niên bà nhìn ta giải thích nói. Ta nhìn xem đầy đất động vật, tò mò hỏi, nhị hưởng là động vật gì? Đang lúc nói chuyện, một đầu màu nâu xám rắn lung lay cái đuôi hướng về ta bỏ tới, bỏ quá trình bên trong cái đuôi của nó phát ra ầm 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 âm thanh. Ta lập tức minh bạch hắn vì cái gì kêu nhị hưởng, cái này mẹ nó không phải liền là một đầu rắn đuôi chung sao? Thế nhưng hình như những động vật này danh tự đều là ngẫu nhiên lấy, có cùng chính mình bản thể có quan hệ, có cùng thời tiết có quan hệ, dù sao đều là một chút tự nhiên đồ vật. Ca, ta xem bọn hắn hình như đều không phải người xấu. Hồ Thập Tam ở một bên yếu ớt nói, thiếu chủ, người kia để ngươi đến hủy trang làm cái gì? Tần Đông khẩn trương hỏi, hắn nói là thiện ác, là người hay quỷ, để chính ta phân biệt. Ta cười khổ nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trên thế giới này không có tuyệt đối thiện ác. Mặc dù những động vật này sát hại người của một thôn, thế nhưng bọn họ cũng là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nếu là bọn họ lại không phản kháng lời nói, gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Cũng là vì sống, có cái gì sai đâu đâu. Chỉ là chúng ta phần lớn người đều sẽ đứng tại người góc độ suy nghĩ, tự cho là cao hơn những động vật này mà thôi. Tiểu tử, chính ngươi làm quyết định đi. Niên bà cũng nhìn ta nói. Ta quyết định trở về ngủ một giấc, vây lại. Ta đứng dậy nói, tiếng nói vừa ra, niên bà kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó khôi phục bình tĩnh, ngươi cùng ngươi ra ra là giống nhau người, các ngươi là phân biệt thiện ác. Ta không thể. Ta lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Nói xong lời này, ta quay người liền hướng về hậu viện đi, cái kia chim én yến tử tại trên đỉnh đầu ta xoay tầm vài vòng về sau mới bay mất. Hiển nhiên, mẹ nuôi là đang vì ta quyết định mà cao hứng. Ta rõ ràng cảm giác được bên người Tần Đông thở dài một hơi, ta quay đầu nhìn về phía hắn, vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì? Thiếu chủ, ta là ngài thủ hộ giả. Tần Đông trả lời cũng không có gì ma bệnh, chỉ là hoàn mỹ tránh đi ta đặt câu hỏi mà thôi, ta cũng không có lại đuổi theo hắn hỏi tiếp. Chương 308, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 308, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sáng sớm hôm sau, ta mở mắt liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Hồ Thập Tam nhắm hai mắt liền ngồi, ca, ta ngửi thấy ăn ngon hương vị. Sau khi rời giường chúng ta đi ra, mẹ nuôi nhà viện tử bên trong náo nhiệt dị thường, vô số người ngay tại bận rộn, từng chương bắt tiên bản bị từ bên ngoài rời trở về. Các ngươi đây là? Ta ngăn cản một cái nam nhân nhíu mày hỏi, muốn làm việc vui gì sao? Nam nhân nhìn ta chỉ là thật thà cười, không hề nói chuyện. Thiếu Dương. Đúng lúc này, mẹ nuôi âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Ta quay đầu hướng đi nàng, mẹ nuôi, cái này tình huống như thế nào? Đại gia muốn chiêu đãi ngươi, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, làm thật nhiều đồ ăn đâu. Một hồi ăn xong rồi ta đưa các ngươi rời đi, mẹ nuôi nhìn ta cười nhẹ nhàng nói. Mẹ nuôi, vậy còn ngươi? Ngươi làm sao đông nhiên trở về? Ta tò mò hỏi. Ngươi nhớ tới ngươi nói cái kia dạy thối sự tình sao? Mẹ nuôi nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, vì cái gì hắn trở về liền sống? Đây không phải là người hài tử, đó là một cái sói cái hài tử. Mẹ nuôi nhìn ta thở dài một cái, đối chúng ta mà nói, sống là cần đại giới, ra cái thôn này về sau, chúng ta ở trong thành thị muốn sống sót phải bỏ ra so với các ngươi nhiều gấp trăm cố gắng. Ngày đó ngươi thấy nữ nhân chính là một đầu sói cái, nàng kêu Ngưng Thúy, lần trước ta trở về cũng là bởi vì nàng kết hôn, sau khi kết hôn nàng cầu ta mang nàng đi ra xem một chút. Nàng cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể đi ra xem một chút, nhưng bà cũng không có ngăn đón, liền đáp ứng nàng. Ta mang theo nàng cùng lão công nàng cùng đi ra, lão công nàng là một đầu sói đực, bởi vì ở trong thành thị linh khí không đủ không cách nào bảo trì hình người, đi đi liền biến thành sói, bị xe tươi sống đụng chết. Mà lúc kia Ngưng Thúy mới vừa sinh ra thuộc về hài tử của bọn nó, chỉ tiếc hài tử vừa rơi xuống đất liền không còn thở. Ngưng Thúy biết hắn chỉ có trở lại trong thôn mới có thể sống sót, cho nên nàng mang theo trượng phu mình cùng hài tử trở về. Tối hôm qua nàng còn nói với ta đâu, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, không phải vậy bọn họ có thể đều về không được. Sau khi nghe xong ta có chút cảm xúc, cho dù là đến như thế thời điểm, Ngưng Thúy đều không có nghĩ qua muốn thương tổn nhân loại, nàng chỉ muốn mang theo lão công của mình cùng hài tử về nhà. Thiếu Dương, ta rất cao hứng ngươi có thể làm ra năm đó cùng ngươi ra đồng dạng lựa chọn, thật mẹ nuôi nhìn ta lời nói thâm thiế nói. Ta lần này trở về chủ yếu là muốn nhìn xem Ngưng Thúy, nàng dù sao cũng là ta mang đi ra ngoài, ta cũng không có nghĩ đến sẽ tại chỗ này gặp phải các ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là trong mệnh ta kiếp số đâu, mẹ nuôi vừa cười vừa nói. Mẹ nuôi, cho dù là có một ngày ngươi giết người, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ta nhìn xem mẹ nuôi sắc mặt nghiêm túc nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu Dương trưởng thành. Biết dỗ dành mẹ nuôi vui vẻ lúc này, mẹ nuôi một tay vuốt ve đầu của ta, cười một mặt sáng lạ. Ta hít sâu một hơi, ta nói là thật. Ta biết. Mẹ nuôi viền mắt thoáng có chút ấm ức, cái gì kia, ta đi phòng bếp nhìn xem bánh bao tốt chưa tốt. Nói xong lời này mẹ nuôi quay người liền rời đi, Hồ Thập Tam đứng tại bên cạnh ta, ca, ngươi nói bọn họ ăn thì sao? Làm ta cũng không có khẩu vị. Rất nhanh viện tử bên trong liền ngồi đầy người, ba người chúng ta được an bài tại ở giữa nhất vị trí. Trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, mẹ nuôi nói những cái kia không có thông linh động vật là có thể ăn, cho nên trên bàn còn có rất nhiều đặc sản miền núi thịt rừng. Không những như vậy, còn có chính bọn họ sản xuất các loại rượu. Chúng ta cũng không khách khí, cùng người trong thôn nâng ly cạn chén. Thế nhưng bọn họ dù sao không phải người, uống nghiên bà đầu liền biến thành nhọn chuột hình dạng, nhị hưởng cái đuôi cũng lộ ra ngoài, mẹ nuôi trên mặt cũng hiện ra nhỏ bé lông tơ. Mặc dù tại người bình thường xem ra đây chính là một đám quái vật, thế nhưng trong mắt của ta, bọn họ cùng người không có gì khác biệt. Rượu này uống thời điểm ngọt ngào, ta còn tưởng rằng không có gì tự kình. Không nghĩ tới ba tuần rượu qua lại có đốt đầu. Váng đầu ngất, còn có chút muốn nói. Ta giang chống đỡ thân thể đứng lên, ta đi nhà vệ sinh. Nói xong lời này ta cơ hồ là đỡ tường rời đi, Hồ Thập Tam không uống rượu, cười ha hả hỏi, ca, dùng ta dịu ngươi sao? Cút đi. Ta quát lớn một tiếng, lung lay hướng về nhà vệ sinh đi. Bên trên nhà vệ sinh về sau trong dạ dày một trận co rút, ta lại đỡ tường nôn một hồi. Nôn không sai biệt lắm về sau rượu cũng đi theo tỉnh một chút, lảo đảo đi ra ngoài dựa vào vách tường đốt lên một điếu thuốc, lại nghe thấy bên ngoài rối loạn tương bừng âm thanh. Không giống như là uống rượu uống cao hứng âm thanh, ngược lại giống như là thanh âm đánh nhau. Sư phụ, chỗ này còn có một cái. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, một người mặc trường sam màu xám người hướng về ta chạy tới, trong tay đào một kiếm thẳng chọc trước ngực của ta. Mà lúc này, ta ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đào một kiếm chọc tại lồng ngực của ta, mặc dù không có chọc đi vào, thế nhưng cũng rất đau. Mà Đức, ta giận mắng một tiếng, mượn hữu tình một chân đạp đi ra, nhưng lại dưới chân một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Mà lúc này, một thân ảnh hướng ta đi tới, tiểu tử, là ngươi à? Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy một cái quen thuộc lao đầu. Ta liều mạng với các ngươi. Niên bà trong tay gậy hướng về lao đầu sau lưng đập xuống, lao đầu một tay bấm một cái quyết, trở tay một vệ kim quang đánh tới, niên bà liền trực tiếp bay ra ngoài, biến trở về chuột dáng dấp tại trên mặt đất có gắp. Ta lập tức thanh tỉnh không ít, trận to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đã không có vừa rồi náo nhiệt. Hồ Thập Tam cùng Tần Đông không biết tung tích, đấy đất đều là động vật thi thể. Ta chừng to mắt nhìn trước mắt lao đầu, Mục Phong Đình. Lại là ngươi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta đây. Mục Phong Đình lộ ra một nụ cười sảng lạ. Thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ, vậy mà cùng một đám yêu quái uống rượu. Mục Phong Đình hừ lạnh một tiếng, bất quá tốt tại ngươi theo chân chúng nó uống rượu, bằng không mà nói ta cũng không có dễ dàng như vậy tùy tiện giải quyết đi nhiều như vậy yêu quái. Lần này cũng coi như tiểu tử ngươi lập được công, một hồi bọn họ nguyên linh đan ta có thể phân ngươi mấy biên. Nghe lấy lời này, ta nháy mắt đỏ trong mắt, để ở bên người tay cũng đống nhiên siết thành nắm đấm. Thi thể đầy đất, còn có một chút gãy tay chân động vật, máu tươi gần như đem toàn bộ viện tử đều nhuộm đỏ. Vương Bát Đản, ta nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Mục Phong Đình vọt tới. Đối phương đông nhiên lăng không nhảy lên, trong tay kiếm bay ra, kiếm đem đánh vào trên vai của ta, nhìn như nhẹ nhàng một cái, lại hình như có thiên quân lực đạo đồng dạng. Phanh ta bay ra ngoài xa 3 mét, thân thể trùng điệp nện xuống đất, trong cổ họng một trận ngai ngái. tại khoảng cách ta không đến 20cm địa phương, một cái thoi thóp chim én yến tử đang cố gắng muốn kích động cánh của nó. Chương 309, không có. Chương 309, không có. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Giờ khắc này, đầu óc của ta ông một cái, vang lên phía trước ta đối mẹ nuôi nói. Ta vội vàng bỏ lên, hai tay đem cái kia chim én yến tử từ trên mặt đất nâng, nó còn sống, vẫn còn ấm độ, trong mắt còn tại chừng chừng nhìn chằm chằm ta, bên trong tất cả đều là cầu xin. Sau này ngươi quản ta gọi một tiếng mẹ nuôi, ta bảo kê ngươi. Thiếu Dương, mẹ nuôi làm bánh bao ngươi nếm thử. Thiếu Dương, về sau mẹ nuôi không có những vật này đều là ngươi. Có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ động đến hắn một phần một hảo. Thiếu Dương tránh ra. Để cho ta tới. Vô số hồi ức trong đầu hiện lên, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, mẹ nuôi vĩnh viễn có thể kịp thời xuất hiện bảo hộ ở trước người của ta. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, nàng xưa nay sẽ không e ngại. Cứ việc người này có rất nhiều chuyện giấu giếm ta, cứ việc nàng nhiều khi đều sẽ chỉ đem ta làm tiểu hài lừa gạt, thế nhưng tại ta cần nàng mỗi một lần, nàng đều không có mập mờ qua. Cứ như vậy một lần, nàng cần ta thời điểm, ta không thể bảo hộ được nàng. Sư phụ, người này có bị bệnh không? Ôm cái yêu quái khóc. Ta cũng cảm thấy hắn có bệnh, vậy mà cảm thấy yêu quái thứ này phân tốt xấu. Vậy hắn thật có bệnh. Mẹ nuôi, ta báo thủ cho ngươi. Ta nhìn xem cái kia tiểu yến tử nói, đem nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Mục Phong Đình hai người, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết tự lượng sức mình. Mục Phong Đình khoanh tay nhìn ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta hiện tại cái gì cũng không có, có chỉ là cái này một đôi nắm đấm, thế nhưng ta muốn dùng cái này một đôi nắm đấm, miễn cưỡng đem cái này lao vương tám trứng đập chết. Lao tử giết ngươi. Ta nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Mục Phong Đình nào tới. Mục Phong Đình có chút nhíu mày, trực tiếp dùng trôi kiếm đánh vào quả đấm của ta bên trên. Ta giống như là không cảm giác được đau giống như, tiếp tục huy quyền đập về phía hắn. Mục Phong Đình một bên lui lại một bên trốn tránh, tiểu tử, ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Lại nói, vì một đám yêu quái đáng giá không? Ta bỗng nhiên lăng không bật lên, một chân hướng về hắn đạp tới, Mục Phong Đình cũng rút kiếm ra hướng ta gọi tới. Ta tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, rơi xuống đất nháy mắt chen chân vào hướng về hắn hạ bàn đạp tới. Mục Phong Đình tựa hồ biết ta bước kế tiếp động tác, thuận thế liền né tránh lần này. Ta chép lên một bên ghế dài liền hướng về hắn đập xuống, Mục Phong Đình tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh, trong tay kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của ta. "Tiểu tử, ngươi sở dĩ có thể sống đến hiện tại, vẹn vẹn bởi vì gia gia ngươi là Nguyễn Tam Định mà thôi." Mục Phong Đình ánh mắt lạnh xuống, "Nếu không phải xem tại gia gia ngươi mặt mũi, lần trước ngươi liền mất mạng. Còn có, những này yêu quái mỗi một cái đều là lây dính nhân mạng, lão tử giết bọn hắn cũng không đủ. Năm đó nếu không phải gia gia ngươi ngăn đón, bọn họ đã sớm chết tiệt." Ta cắn răng nhìn trước mắt người, chỉ cần ta một ngày không chết, ta liền sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Mục Phong Đình trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, một bên tiểu đồ lại nói, sư phụ, đem tiểu tử này giết ta, dù sao nơi này cũng không có người đến, chết thì chết. Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ? Mục Phong Đình quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ta sợ Nguyễn Tam Định cái kia lão vương tám trứng phục sinh đến tìm ta. Đang lúc nói chuyện, Mục Phong Đình thu tay lại bên trong kiếm, tiểu tử, tranh thủ thời gian lăn. Ta căn bản không có phản ứng hắn, cắn răng cơ lấy trên bàn bắt liền hướng về hắn đập xuống. Mắt đỏ một quyền đập về phía đối phương, Mục Phong Đình dễ dàng bắt lấy quả đấm của ta, một chân đem ta đạp bay đi ra. Lão tử chỉ nói là không giết ngươi, không nói không thể phế đi ngươi. Đừng mẹ nó tự tìm cái chết. Đang lúc nói chuyện, Mục Phong Đình trong mắt hiện lên một vệt ngân lệ. Thiếu chủ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, Tần Đông mang theo Hồ Thập Tam từ bên ngoài chạy trở về. Ma Đức. Tần Đông không nói hai lời, nhắm ngay Mục Phong Đình chính là đạp nhanh một cái. Mục Phong Đình cấp tốc né tránh, cổ tay nhẹ nhàng khẽ quấn, trong tay kiếm liền hướng về Tần Đông đâm tới. Tần Đông đỏ mắt, bắt lại lưỡi kiếm. Đột nhiên một chân đem Mục Phong Đình đạp bay đi ra. Máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà ra, Mục Phong Đình kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Là ngươi?" Tần Đông nhìn trước mắt người có chút cắn răng, "Lan, không thể để bọn họ đi." Ta một bên nói một bên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, Hồ Thập Tam mau tới phía trước dìu đỡ. Ta cắn răng đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. "Ma Đức, cái này Nguyễn Tam Định thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu a." Mục Phong Đình nhìn xem Tần Đông hận hận nói, sau đó nhìn về phía ta, "Tiểu tử, lần sau đừng có lại để lão tử thấy được ngươi quản việc không đâu." Ta nói xong lời này, Mục Phong Đình mang người liền chạy đi ra, ta mau đuổi theo tới, Tần Đông một cái ấn xuống bờ vai của ta, thiếu chủ, không thể truy. Hắn giết mẹ nuôi. Ta gào thét lên tiếng, lão tử muốn giết hắn. Phốc theo một ngụm máu tươi phun ra, ta cảm giác ngực siết chặt, nháy mắt tôi sầm lại mới ngã trên mặt đất. Mơ mơ màng màng bên trong, ta nhìn thấy mẹ nuôi mặc nàng áo đông đen đứng cách ta chỗ không xa, trong tay nắm lấy thanh kia tiền đồng kiếm. Thiếu Dương, mẹ nuôi giữ lời nói, ta trong cửa hàng đồ vật đều là ngươi. Đều tại trong cái hộp kia đâu. Mẹ nuôi nhìn ta vừa cười vừa nói, về sau mẹ nuôi không thể bảo vệ ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đi theo ngươi bản tâm đi, sống sót, dùng hết toàn lực sống sót. Mẹ nuôi, ta nhìn xem thân ảnh kia dần dần biến mất, rốt cục là không nén được, hướng về nàng chạy như bay. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, lại về tới phía trước cái giường kia bên trên. Giờ khắc này, ta hy vọng thời gian trở lại đêm qua, bên ngoài là bọn họ theo gió nhảy múa bộ dạng, đầy đất có linh tính tiểu lập vật, mẹ nuôi đứng tại trên vai của ta. Không có tiêu diệu, không có Mục Phong Đỉnh, tất cả đều không có phát sinh qua. Thế nhưng trước ngực đau đớn lại tại nhắc nhở lấy ta, đây đều là thật. Trong lúc nhất thời, ta chỉ cảm thấy ngực từng trận căng lên. Lúc trước ra đi thời điểm, ta kìm nén một hơi đi mấy chục cây số đường, căn bản không kịp khó chịu. Thế nhưng giờ khắc này, ta cảm thấy chính mình giống như là cùng một chỗ sắp vỡ vụn thủy tinh. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống tiến vào trong lỗ tai, trong lỗ tai phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, mang theo vài phần thương hại chi ý ca. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam đẩy cửa vào, Tần Đông theo sát phía sau. Thiếu chủ, ta nhìn trước mắt Tần Đông, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Hắn rõ ràng là có thể giết Mục Phong Đỉnh, thế nhưng hắn không có. Đối với cái này, Tần Đông cũng không có làm giải thích, thân hình cao lớn trầm mặc đâm tại bên giường, giống như là một khối đá. Mẹ nuôi đâu? Ta đưa lưng về phía hai người xoa xoa nước mắt, chậm rãi ngồi dậy. Đều chôn liền tại cây đại thụ kia phía dưới. Ta sau cùng thân nhân, không có. Chương 310, trong toa lét động tinh nhi. Chương 310, trong toa lét động tinh nhi. Ta dãy rủa lấy từ trên giường bỏ lên, Tần Đông muốn tới đây dịu đỡ ta, bị ta rất bình tĩnh né tránh. Hồ Thập Tam thấy thế vội vàng đem ta đỡ lấy, ta lảo đảo bước chân hướng về viện tử đi đến. Đây đất bừa bộn đã bị thu thập không sai biệt lắm, thế nhưng trên đất vết máu còn tại. Cây ngô đồng cành cây theo gió lắc lư, từng mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Tối hôm qua còn xanh tươi như mới cây ngô đồng, tựa hồ cũng tại cái kia một trận chiến đấu bên trong già đi rất nhiều. Dưới cây đất rõ ràng trống cái bao, bên cạnh còn để đó sẻng, tại bên kia có một cái đơn độc bọc nhỏ, trước mặt đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, dùng đao miễn cưỡng khắc đi ra bốn chữ Oi Địa Chi Mộ. Ca, ngươi Hồ Thập Tam vừa muốn nói gì, bị Tần Đông dắt lấy rời đi. Ta ngồi xếp bằng tại mẹ nuôi trước mặt, từ trong túi lấy ra nhiều nếp nhăn hộp thuốc lá, đốt một chi hít thật sâu một hơi. Mẹ nuôi, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Lúc nói lời này, ta trong đầu đều là mẹ nuôi nói kiếp nạn. Nếu như ta không đến chỗ này lời nói, nàng có phải là sẽ không phải chết? Mặc dù Mục Phong Đình xuất hiện người nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng ta lại theo bản năng muốn đem những này xử phạt đều ôm tại trên người mình. Mãi đến sắc trời hoàn toàn đen lại, ta mới từ trên mặt đất đứng lên. Mục Phong Đình cái kia vương bắt đạn tay thật đúng là rất đen, toàn bộ trong thôn yêu quái không ai sống sót. Bọn họ cũng không có làm chuyện xấu xa gì, thậm chí cũng sẽ không khát vọng phía ngoài thế giới, chỉ là ở chỗ này trải qua bình thường nhất làm nông sinh hoạt mà thôi. Nhưng cho dù là dạng này, Mục Phong Đình vẫn là không có buông tha bọn họ. Cho nên trên đời này người cùng quỷ, thiện và ác, đến cùng có lẽ thế nào đi phân biệt đâu. Hồ Thập Tam. Chiều ta hậu viện kêu một tiếng, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian chạy ra, làm sao vậy cả? Về nhà. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian gật đầu trở về phòng thu dọn đồ đạc, Tần Đông đứng tại cách đó không xa một mặt áy náy nhìn ta. Ta đi tới trước mặt hắn, Tần Đông, không trách người, trách ta chính mình không có năng lực. Nghe lấy lời này, Tần Đông trên mặt áy náy càng thêm sâu nặng. Thiếu chủ, ta hắn vừa định giải thích cái gì, ta trực tiếp ngắt lời hắn, đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Hồ Thập Tam mang theo ba lô từ bên trong đi ra, túi sách bên trong gần như không có gì đồ vật, rất trống không, cùng tầm ta đồng dạng. Mặc dù mẹ nuôi chết, thế nhưng ta còn sống, mà còn muốn càng tốt sống sót. Ra tòa nhà về sau chúng ta liền hướng về lúc đến núi rừng đi đến, ta nhớ kỹ phía trước mẹ nuôi nói qua để chúng ta buổi tối rời đi, có thể lúc buổi tối dễ đi hơn đi ra đâu. Thế nhưng vừa ra thôn, Hồ Thập Tam liền kinh hô một tiếng, ca. Ngươi nhìn. Hắn chỉ vào cách đó không xa thôn, từng trận khói đặc từ trong thôn bay lên, liên hỏa hừng hực giống như là tùy thời đều muốn đem nơi này hóa thành cho tàn. Đi thôi. Ta thở dài một cái nói. Từ nay về sau, nơi này liền thật thành một cái thôn hoang vắng. Mọi người chỉ biết là thôn này bên trong người đều chết, thế nhưng không có ai biết cái này trong núi rừng động vật vì cái gì cũng không thấy. Lên núi về sau chúng ta liền bắt đầu theo một cái phương hướng tiến lên, có lẽ là bởi vì mẹ nuôi trên trời có linh thiêng phù hộ, bất quá đi chừng một giờ chúng ta liền lên đường lớn. Tốt tại điện thoại còn có chút điện, ta tìm ra phía trước tài xế cho tấm danh thiếp kia, chiếu vào phía trên điện thoại đánh qua. Người tốt. Ta đối với điện thoại nói, sư phụ, chúng ta là ngày đó đi hủy trang, bây giờ tại cái này giao lộ, ngài có thể tới đón chúng ta sao? Chờ lấy. Tài xế cũng không có nói nhảm. Chúng ta tại ven đường thượng đẳng chừng nửa canh giờ xe liền từ nơi không sang ngoặt một cái lái tới. Sau khi lên xe tài xế hỏi, các người đi chỗ nào? Đi Nam Xuyên thị khu. Tài xế cũng nghiêm túc, một chân chân ga xe liền chạy đi ra. Sư phụ, ngươi tiền này kiếm thật không dễ dàng, hơn nửa đêm còn tiếp đơn a. Hồ Thập Tam nhìn xem tài xế hỏi, ta nếu là không kiếm cái này tiền, các người đi chỗ nào ngồi xe đi? Tài xế một tay đem vô lăng, một tay chống tại trên cửa sổ xe thản nhiên nói, bất quá các ngươi mấy cái ngược lại là rất lợi hại, những năm này ta gặp qua không ít đi hủy trang người, không có một cái có thể còn sống đi ra. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi là đạo sĩ a? Xem như thế đi. Ta mơ hồ không rõ trả lời một câu. Cái kia cũng cái rất lợi hại đạo sĩ, truyền thuyết hủy trang chỗ kia căn bản là không có người sống, tất cả đều là quỷ quái, chỉ cần khẽ rửa gần liền không thể thoát khỏi. Nhiều năm như vậy, liền chính phủ cũng không dám khai phá cái kia phiến địa phương, bởi vì đi vào người liền không có còn sống đi ra. Ta không có lại trả lời, tài xế cũng tức thời ngậm miệng lại. Xe rất nhanh dừng ở thị khu một nhà khách sạn trước mặt, ta nhiều cho tài xế điểm tiền xe. Tiến vào khách sạn gian phòng về sau đưa điện thoại xung bên trên điện, mở ra hệ chặt đã nhìn thấy mấy đầu tin tức bắn ra ngoài. Ta mới vừa dính vào người giàu có, xoay a, là Lâm Song Hỷ gửi tới. Ta lúc đầu không nghĩ phản ứng nàng, thế nhưng thấy được cái kia người trong hình ta lập tức ngây dại. Lý Quân, thế nào lại là hắn? Ta lúc này cho Lâm Song Hỷ đánh tới video, thế nhưng rất nhanh liền bị dập máy. Trong đầu của ta hiện ra nhiều loại ý nghĩ, dựa theo Lâm Song Hỷ cá tính, nàng hiện tại hiện đang tại trên giường cùng Lý Quân triển miên đâu a. Vừa nghĩ tới chỗ này ta liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ta làm sao đều không nghĩ tới. Ta cái kia ngây thơ xử nam anh em tốt sẽ cùng Lâm Song Hỷ làm cùng một chỗ. Thế nhưng Lý Quân cùng hạng người gì cùng một chỗ ta cũng không xem vào, hiện tại trọng điểm là tiểu tử này đến cùng là xấu đi vẫn là đi làm nội ứng đi. Có thể là có nhiều thứ ta không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Là đêm, nằm ở trên giường ta khó được mất ngủ. Liên tại ta chằn trọc thời điểm, Bạch Diệp thân ảnh xuất hiện ở bên giường, đối với cái này ta không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem nàng nói, ta hôm nay không tâm tình. Thân thể ngươi thụ thương, cần chữa trị. Bạch Diệp nhìn ta nghiêm trang nói. Đang lúc nói chuyện, ta nhìn xem nàng mở ra lại khép lại bờ môi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mà Đức, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Phía trước một giây còn nói không tâm tình, một giây sau ta liền cùng Bạch Diệp lăn ở cùng nhau. Một đêm triền miên sau đó, trước ngực cố này đau đớn quả nhiên biến mất. Bạch Diệp nói cho ta, nàng cùng ta như vậy hành động thuộc về song tu, với ta cùng nàng đều có cực đại chỗ tốt. Có tốt hay không chỗ ta không rõ ràng, thế nhưng mỗi lần sau đó ta đều có mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Mặc dù Bạch Diệp là ta minh thê, nhưng ta tốt xấu là có bạn gái người. Liên tại sắp trời sắp sáng thời điểm, ta nghe thấy trong toilet truyền đến một trận sổ soạt động tĩnh nhi, giống như là có người ở bên trong tìm kiếm thứ gì giống như. Mơ mơ màng màng bên trong chiều ta toilet mắng một câu, Hồ Thập Tam, ngươi mẹ nó làm gì chứ? Thế nhưng mắng xong về sau ta bỗng nhiên mở mắt, ta đơn độc mở một cái phòng, Hồ Thập Tam tại bên cạnh đâu? Cái kia trong toilet sẽ là ai chứ? Chương 311, nữ bán bà. Chương 311, nữ bán bà. Ta tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, trở tay cầm lên một bên đảo một kiếm hướng về toilet đi. Mở ra cửa phòng rửa tay, ta nhìn thấy một cái còn xuống thân thể lao phu nhân chính đưa lưng về phía ta tại trong thùng rác tìm kiếm cái gì. Lão thái thái kia toàn thân trên dưới đều là hắc khí, xem xét liền không phải là người. Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp bấm một cái quyết một vệt kim quang đánh ra ngoài, lão phu nhân lại tại lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, gương mặt kia nhìn xem liền cho người một loại cảm giác không thoải mái. Kim quang từ thân thể nàng bên trong xuyên qua, lão phu nhân ngực nhiều ra tới một cái lỗ thủng. Một cử động kia hiển nhiên là chọc giận nàng, trong tay nàng xách theo một cái túi, trong túi tràn đầy đỏ tươi. Băng vệ sinh. Nàng lúc này nghe răng trợn mắt hướng về ta nhào tới, trong tay túi bỗng nhiên đập tới, ta tranh thủ thời gian trốn tránh đến một bên. Đầy đất mang ngó băng vệ sinh tỏa ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi, mặt trên còn có không ít giòi bọ đang núp đích. Gia Gia nói qua, trên thế giới này có rất nhiều loại quỷ, có quỷ mặc dù không khó đối phó, thế nhưng rất làm người buồn nôn. Ví dụ như trước mắt cái này quỷ kêu làm nữ bán bà, loại này quỷ có một loại đặc thù đam mê. Đó chính là thu thập các loại mang máu băng vệ sinh lại hoặc là sinh non hài nhi. Thế nhưng dạng này quỷ đại đa số đều sẽ xuất hiện tại trong bệnh viện, tại bọn họ nhận biết bên trong, chỉ cần góp nhặt máu tươi đủ nhiều, liền có thể thu hoạch được chuyển thế đầu thai tư cách. Dạng này nhân sinh phía trước đồng dạng qua đặc biệt thê thảm, mà còn tiếp trước làm nghiện còn không ít, cho nên sau khi chết mới sẽ biến thành dạng này, cũng coi là thượng thiên đối với bọn họ một loại trừng phạt. Nữ nhân kinh nguyệt có thể cổ vũ quỷ hồn oan khí, cũng có thể khắc chế ta đảo một kiếm cùng phụ chú uy lực. Ta cũng nghiêm túc, trực tiếp ném đi đảo một kiếm lấy ra một tờ âm phụ cháy, âm khí nháy mắt bao phủ tại tay phải của ta bên trên, ta một tay bóp lấy cái kia nữ bán bà cái cổ, đối phương lập tức không thể động đậy, ở giữa không trung lung tung giãy giụa, vô số băng vệ sinh từ trên người nàng bay ra. Cùng cái đồ chơi này đánh nhau kỳ thật cũng đơn giản, chỉ là có chút làm người buồn nôn. Mấy hiệp xuống, thứ này mặc dù bị ta giải quyết, thế nhưng cả phòng đều là một mảnh hỗn độn. Ta cố nén buồn nôn cho quầy lễ tân gọi điện thoại, để bọn họ kêu cái nhân viên quét dọn đi lên thu thập. Nhân viên vệ sinh vừa vào cửa cũng bị tràng diện này cho dọa choáng váng. Cái này từ đâu tới nhiều như thế băng vệ sinh a? Ta lại không thể nói thật, thế nhưng ta không có nói đoán chừng cái này nhân viên quét dọn sẽ cảm thấy đây là chính ta mang vào, cho nên ta chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho khách sạn, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Các ngươi bình thường đều là làm sao quét dọn vệ sinh? Ta mới vừa vào cửa thời điểm quá mệt mỏi, chính mình cũng không có phát giác, nửa đêm đi vê đút cờ mới phát hiện. Ngượng ngùng tiên sinh, ta cái này liền dọn dẹp sạch sẽ, thực sự là ngượng ngùng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, đây là bên cạnh thẻ phòng, ngài đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi đi. Nhân viên quét dọn một bên nói một bên hai tay đưa cho ta một tấm thẻ phòng, ta sờ lên cái mũi đem nhận lấy, lại móc ra chỉ có 800 khối tiền mặt đưa cho nàng, hơn nửa đêm còn để ngươi tăng ca, vất vả. Nói xong lời này ta xách theo đồ vật xoay người rời đi, nhân viên quét dọn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nếu là bình thường khách nhân lời nói không mắng chửi người cũng không tệ rồi, chỗ nào còn có ngược lại cho tiền. Đến căn phòng cách vách về sau ta miễn cưỡng nghỉ ngơi một hồi, lúc tỉnh mới lên buổi trưa 10 giờ. Mua phiếu về sau chúng ta liền đội vàng đuổi về ra ngoài, mới vừa vào cửa, ta liền cảm thấy một cỗ oán khí ngút trời. Cái này đoán khí vẫn là từ hậu viện bên trong phát ra. Trong hậu viện bởi vì có cây kia ngân hạnh thụ tồn tại, cho nên vẫn luôn không có vấn đề gì. Ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, lúc này xông về cửa sau. Mở cửa xem xét, cái kia ngân hạnh thụ bên trên mang theo từng cái nhỏ người giấy ngay tại theo gió phiêu lãng. Những cái kia nhỏ người giấy phía trên viết đầy ngày sinh tháng đẻ, mà còn từ phía trên hắc khí đến xem, đây đều là đã chết đi người. Dẫn quỷ thuật. Đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, có thể sử dụng ác độc như vậy thủ đoạn người, sợ là chỉ có Vương Trường Minh. Ma Đức, lão tử lần trước liền nên hạ thủ ngoan độc một điểm. Kết quả trực tiếp lão tiểu tử kia. Thiếu chủ, có chữ biết. Tần Đông đi vòng qua cái kia ngân hạnh thụ phía sau, ngân hạnh thụ trên có khắc một nhóm màu đỏ sẫm chữ. Tiểu tử, có loại liền đến Lộc Thành tìm ta. Cỏ. Thật đúng là tên Vương bắt đản này làm. Đáy mắt của ta hiện lên một vẻ tức giận, lão tử đang lo đối Mục Phong Đình oán khí không có chỗ phát tiết đâu. Tần Đông, đi. Đi Lộc Thành. Thiếu chủ, chúng ta mới từ bên ngoài trở về, chưa nghỉ một chút ta. Tần Đông ở một bên quên bảo. nghĩ cái rắm. Ta có chút cắn răng, lão tử đều bị người tới cửa khiêu khích, lần này ta nhất định để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Thiếu Dương, các ngươi lúc nào trở về à? Ta vừa tới nhà, thế nhưng có chút việc muốn đi một chuyến Lục Thành. Đầu điện thoại kia, Lâm Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biết ngươi bận rộn, ta cũng không ngăn ngươi, 30 Tết thời điểm có thể đuổi trở về sao? Ta nhìn thoáng qua lịch ngày, hôm nay vậy mà đã là 27 tháng chạp. 3 ngày thời gian, đoán chừng không nhất định có thể trở về. Ta hít sâu một hơi, tạm thời đem tức giận áp chế xuống, tính toán, tuổi đã hơn xong nói sau đi. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia Lâm Vũ vui mừng, ra ra ta để ngươi ăn Tết thời điểm tới nhà ăn cơm. Ta có chút nhíu mày, ta ngược lại là không quan trọng, thế nhưng Hồ Thập Tam cùng Tần Đông đâu? Ta nếu là đi, bọn họ đi chỗ nào ăn Tết? Ta có thể hay không qua hết năm lại lên cửa thăm hỏi? Lâm Vũ tựa hồ là đoán được ta lo lắng, chủ động nói, ngươi có thể mang theo Tần Đông cùng Hồ Thập Tam cùng một chỗ, dù sao các ngươi mấy cái đại nam nhân cũng sẽ không nấu cơm. Đúng, đem mẹ nuôi cũng kêu lên. Nghe nói như thế, trong lòng ta bỗng nhiên đau nhói một cái, đối với điện thoại nói, mẹ nuôi, không còn nữa. Đầu điện thoại kia là hồi lâu trầm mặc về sau Lâm Vũ có chút luống cuống, chuyện lúc nào? Ta làm sao không biết? Rất đột nhiên, đã hạ táng. Thiếu Dương, ngươi, ta hiện tại đi tìm ngươi. Không đợi ta phản bác, Lâm Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, ta kêu gọi Tần Đông cùng ta cùng một chỗ đem trên cây người giấy đều thanh lý xuống dưới. Có cái này người giấy ở chỗ này, vừa đến buổi tối liền sẽ có vô số âm linh tới gần nơi này ngân hạnh thụ. Cái này ngân hạnh thụ bản thân là có linh tính, những vật này trên thân âm khí sẽ hao tổn nó linh khí. Những đồ chơi này cũng không biết trên tảng cây treo mấy ngày, cái này ngân hạnh thụ xem ra nhận đến tổn thương không nhỏ, rơi xuống không ít cành cây không nói, lá cây đều không có. Vương trưởng mình tên Vương Bát Đản này, cũng chỉ có thể sau lưng dùng ám chiêu, chờ thêm xong tuổi già nhất định đi Lộc Thành thật tốt thu thập hắn.